Chương 34, tài liệu số sở sở xỉ chương 34, tài liệu số sở sở xỉ Nhật Nguyện và Trị Sương ngồi đối diện hai vị ạ trải kẹt, lúc này đây đã cởi bỏ chiếc nón choàng trên đầu. Đến tận bây giờ, cả hai cô gái mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thật sự của người đi kế bên vị ạ trải kẹt già nãy giờ. Một cậu thanh niên với khuôn mặt có lẽ là cỡ tuổi Trúc Phúc, hơi gầy gầy và khá điển trai, nhưng lại có một vết sẹo cháy đỏ chạy từ phần thái dương bên trái đến gần tận cánh mũi, cùng với đó cũng là một con ngươi đã chuyển màu trắng đục. Người đó không nói gì, lặng lẽ hướng cánh tay kim loại rút đũa và muông ra rồi lấy một miếng khăn giấy trong chiếc hộp gỗ để trên bàn, lau một hồi rồi đưa cho từng người trong khi Nhật Nguyện nhìn cậu chằm chằm. "Đừng có nhìn nhiều, thằng bé dễ xấu hổ làm đấy. Chắc cô nhóc Nhật Nguyện đây nhìn cũng nhận ra rồi đúng không?" "Một bút bê ư?" "Chính xác." Ông đưa tay lên và gõ vào ổ khóa được đặt trên phần vai tay. Tất nhiên vẫn không thể điên rồ và vượt trội bằng ổ mở của cô. Đúng hơn là chẳng ai đủ điên rồ và khả năng như cha cô. Ông là người tạo ra cậu ấy. "Không, không, ta chỉ là người chỉnh sửa thôi. Một số kẻ ở khu hầm ta cũng mơ mộng và nghĩ bản thân có thể được như cha cô nên ông ấy cơ cơ cái đuôi về phía vết bỏng của chàng trai ta đã lụm được cậu nhóc đây trong một lần đi tuần một khu ổ chuột nằm sâu nhất trong hầm. Lúc ta gặp nó, ta còn không nghĩ có thể cứu nó được cơ đấy. Ông cứu con và cho con mạng sống, như vậy cũng tính như tạo ra con rồi." Cậu con trai mở miệng đều đều. "Ha ha, chỉ là thú vui của một thằng nhóc gạ chật kẹt lơ mơ trong ta sống dậy thôi, ngươi đừng bận tâm." "A, đồ ăn đến rồi kìa." Vị chủ quầy bước đến cùng một cái khay đựng 4 tô mì đang bốc khói nghi ngút cùng với 4 ly nước lạnh. "Món cô sẽ có ngay sau ạ." Cứ thoải mái, vị ạ chật kẹt lên tiếng. "Vậy Nhật Nguyện lên tiếng, ông có phiền nếu cho tôi biết được ông là ạ chật kẹt của khu hầm nào không?" "Ấy ấy, chết thật, lô mãn qua." Ông mỉm cười, "ta tên là Hoàng Cửu, là trưởng khu của hầm Nắng Đỏ. Còn đây là Diệp, búp bê của ta. Và cũng là một trong những đệ tử của sư phụ Hoàng Cửu." Diệp nói xong thì lặng lặng múc mì lên hút xì sụt. "Cái thằng này, ta đã nói đừng có nhắc đến hai chữ sư phụ nữa rồi cơ mà, giờ cái danh xưng đó chẳng có gì là tốt lành cả." "Hoàng Cửu, Hoàng Cửu." Trong khi hai thầy trò bên đối diện bàn đang nói chuyện một cách sôi nổi, Nhật Nguyện lại bị cuốn vào cái tên Hoàng Cửu. Cô loáng thoáng nhớ lại bản thân đã từng nghe đâu đó cái tên này cách đây không lâu. "Tôi là Trúc Phúc, ạ chắc kẹt của hầm Nắng Đỏ. Hoàng Cửu là sư phụ của tôi, đã yêu cầu tôi đến đây để giải cứu thánh hội nếu như có chuyện gì xảy ra, cũng như hỗ trợ thánh hội giải mã trái tim giả của người sáng tạo." "Ông là sư phụ của Trúc Phúc sao?" Nhật Nguyện tròn mắt nhìn về phía Hoàng Cửu, người lúc này đây chẳng biết gì hơn ngoài một tiếng thở dài ngao ngán. "Ta đã nói đừng có nhắc đến hai chữ sư phụ trước mặt ta nữa." Hoàng Cửu nhăn mặt, "các ngươi có biết vì hai cái chữ mà thằng Trúc Phúc thốt ra lúc đó đã khiến cho ta một phen điên đầu không?" "Nhưng vậy tại sao ông lại đồng ý hỗ trợ cho bên thánh hội cơ chứ? Ai nói ta đồng ý giúp đỡ lũ thánh hội mất trí đó cơ chứ?" Ông trừng mắt về phía Nhật Nguyện, "thứ duy nhất ta yêu cầu thằng nhóc Trúc Phúc là đi tìm và giải mã trái tim giả của người sáng tạo, không biết nó nghĩ cái quái gì rồi đào đâu ra cái câu giúp đỡ thánh hội nữa." "Vậy là ông không hề có ý muốn giúp đỡ thánh hội?" "Ta không thích nói hai lần." "Vậy tại sao ông lại đến đây?" "Để tìm kiếm và thăm hỏi cũng như dạy dỗ thằng nhóc trời đánh đấy chứ còn gì nữa." Ông hít một hơi thật dài rồi từ từ hạ giọng xuống. Chiếc đũa gấp vài quặng mì lên, để trước miệng mà không đội ăn. "Và ngoài ra, đưa cho tên nhóc khốn khiếp và đứa con của người bạn quá cô ta một cảnh báo. Ăn mì đi, nợ hết cả bây giờ." "Ơ, vâng, vâng. Món khô đến rồi đây. Chúc quý khách ngon miệng." Hoàng Cửu cầm đũa hút một vắt thật đã rồi lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau miệng. Hiện giờ tình hình nội bộ của các gã chật kẹt cũng rất phức tạp. Các trưởng khu từ các hầm khác đã tập hợp ở hầm Nắng Đỏ để mở cuộc họp. Khá nhiều tranh cãi đang nổ ra để xem cái mạng của thằng nhóc đó sẽ ra sao. "Ta sẽ xem xét tình hình diễn ra ở đây rồi về báo lại với bọn họ để đưa ra phán quyết cuối cùng. Trong thời gian này, ta mong cô nhóc và cả đồng đội của cô hỗ trợ bọn ta trong việc bắt liên lạc với Trúc Phúc." Chị Sương ngồi kế bên, nãy giờ đã nghe hết tất cả, cô hút những giọt nước cuối cùng trong tô rồi gắt đũa. "Xin lỗi, nhưng chúng tôi ta đã bàn bạc với chỉ huy của các ngươi và trả tiền rồi, trong vòng một tuần, hãy giúp bọn ta tiếp cận với thằng nhóc đó, còn không ta cũng chẳng biết nó sẽ làm ra điều điên rồ gì với bọn thánh hội. Có thỏa thuận thì chúng tôi sẽ làm." Chỉ huy cũng đã nhấn mạnh rằng đừng để tâm quá sâu vào chuyện cá nhân của các người. "Ha ha, ta hiểu rõ điều đó cơ chứ. Nhưng cô cũng phải hiểu một điều rằng chỉ huy các cô sẽ không nhắm mắt bịt tai mà tuân theo lệnh bọn ta như một thằng ngốc đâu đúng không?" "Ý ông là thế nào?" Chị Sương lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt. "Rằng bọn Dạ Vũ các cô đã lún đủ sâu để không còn đường lùi lại rồi." Hai cái bóng đen lướt qua một tấm vải da được cắt xén và nằm ẩn đằng sau lưng một chiếc lều bán vũ khí. Họ giặt tấm vải ra rồi bước vào một bãi đất nhỏ chỉ bằng một khu vườn trồng rau là cùng với một tấm bạt phủ ở trên đầu họ không đủ để che đi ánh mặt trời gắt gỏng. Phía trước mặt cả hai hiện lên một túp lều màu đen đóng màn im lìm. Không có ai cả, ngoại trừ một cậu bé đang ngồi cầm con dao nhỏ dọc từng lớp mỏng của khúc gỗ trên tay. Cả hai người đứng chựng lại một lúc, căng lỗ tai ra để nghe ngóng xung quanh nhưng mọi thứ tuyệt nhiên lại im lặng đến một ngàn, chỉ có tiếng dọc gỗ vang lên đều đều. Sự cô lập và tách biệt so với cái không khí nhộn nhịp và đông đúc bên ngoài chợ làm họ có cảm giác như bản thân đã bị lạc sang một vùng không gian khác. "Các ngài có muốn nghe tiếng hót của những chú chim phương đông không?" Họ bất giác giật mình khi cậu nhóc ngước mặt lên, nở một nụ cười thân thiện về phía họ. "Ừm. Chúng ta đến đây để nghe những tiếng hót từ những chú chim gỗ. Các ngài đã chuẩn bị sẵn thức ăn." Một người bước lên, giơ cánh tay đang cầm một chiếc bọc nặng trịch về phía cậu. Cậu nhóc quan sát cả hai một lúc rồi chậm rãi cúi đầu, quay mặt về phía chiếc lều. "Xin mời đi theo tôi." Cậu nhóc bước chân về phía chiếc lều, vạch tấm màn che ra rồi đi vào, biến mất. Trong tầm mắt của hai người kia, thoáng đằng sau tấm màn đó là một bức màn đen kịch không lấy một chút ánh sáng dù là nhỏ nhoi nhất, khiến cho cả hai người cũng có chút bất an và trùng chân, phải mất một lúc mới quyết định tiến tới trước lều và bạch màn bước vào. Trước mặt họ giờ đây vẫn là một mảng tối sâu thấm đến nỗi ánh sáng ngoài chỗ họ đứng cũng không đủ để soi dọi nơi đằng cuối tốt lều. Dừng chân và đóng màn lại, đường di chuyển kẹo vấp ngã, ta sẽ thắp đèn lên ngay, một giọng nói khàn đặc và trầm trầm vang vọng từ trong bóng đêm vang lên khiến cả hai không khỏi rùng mình. Ánh đèn dầu sáng lên, để lộ trước mặt họ là một ông cụ già móm mém với nước da đen nhẹm, một chiếc má gầy hòm đi cùng với làn da chạy sẽ khiến ông trông có khi còn già cõi hơn chính cả tuổi thật của bản thân. Thứ duy nhất khiến cho cả hai đủ biết là ông già ấy còn minh mẫn là đôi mắt đen sáng tỏ phản chiếu ánh đèn dầu treo trên trần nhà. Ông đi về chiếc bàn gỗ không thấy chân phía dưới rồi ngồi xuống, chống cằm. Ánh đèn hiu hắt chiếu sáng đủ những chiếc lồng chim được treo trên cao sau lưng ông, những chú chim không hát, những chú chim bằng gỗ, họ nhìn kỹ lại. Ta cần kiểm tra thức ăn. Người lúc này đi về phía chiếc bàn, đặt cái túi xuống rồi rút dao ra, xẻ một đường trên thân cái túi rồi dùng hai tay vạch vết rách ra, hướng nó về phía ông già. Phía bên trong là những đồng vàng đang nằm gọn gọn xếp chồng chéo lên nhau, sáng lấp lánh. Đôi tay run rẩy của ông già cầm lấy cái bao, chậm rãi rút bàn tay vào và lấy ra từng đồng vàng, xếp thành những chồng tháp cao. 58, 59, 60. Đã đủ. Ông kéo ngăn hộp tủ ra rồi lại từ từ cất từng đồng xu vào bên trong. Hành động chậm chạp của ông khiến cho hai tên bí ẩn đó không khỏi trắng án, một tên không kìm nổi mà cứ thế buông ra một hơi thở dài đầy mệt mỏi, nhưng việc đó lại gần như không khiến ông bận tâm ấy. Ông lại kéo cái hộp tủ khác và lôi ra một cuộn giấy rồi mở ra, để lộ một chiếc bản đồ vẽ khu vực các thành phố xung quanh Bình Nguyên. Ông lấy những lá cờ vô số sắc màu trong tủ ra rồi bắt đầu cắm xuống ba biểu tượng thành phố nằm ở giữa bản đồ, miệng chậm chạp. Hiện nay, cả ba thành phố này đều đã nằm dưới sự điều khiển của khu. Thánh hội ông che miệng ho khàn rồi chỉ tay về phía phần thành nằm ở hướng bên phải của hai người bí ẩn, đây chính là thành phố Hoa Cúc, khu vực vừa mới bị thánh hội chiếm đóng gần đây. Hiện giờ nó đóng vai trò như là nút thắt để tiến về khu vực thủ đô của thánh hội, nơi theo nguồn tin chính là chỗ mà họ đang thực hiện quá trình thánh hóa. Phải mất bao lâu để quá trình này hoàn thành? 2 tháng kể từ 1 tuần và 2 ngày trước. Hai người áo choàng im lặng một hồi lâu. Lực lượng canh phòng ở hai khu vực này ra sao? Hiện giờ đã có một lực lượng nhỏ của thánh hội được điều đi để canh phòng khu chợ này. Tuy nhiên, lực lượng quân đóng giữ tại thành phố Hoa Cúc và thủ đô vẫn còn rất đông. Ông nói cụ thể hơn được không? 5 vạn quân thường trực ở thành phố Hoa Cúc và 2 vạn quân thường trực ở thủ đô. Ngoài ra còn có 1 vạn quân tinh binh nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của vị hoàng sư, tung tích của bọn họ thì vẫn chưa rõ. Cả hai lại chìm vào suy nghĩ một hồi lâu. Một người sau đó vội chỉ tay về phía chiếc thành nằm ở trên cùng. Còn nơi này? Đó là nơi cung cấp trực tiếp nhu yếu phẩm cho binh lính thánh hội. Không có cách nào đi đến thủ đô hay khu vực này mà không thông qua thành phố Hoa Cúc sao? Người đàn ông giản mua không đội trả lời cả hai, ông chống cằm nhìn hai người một lúc rồi mới tiếp tục. Thật ra là có ông chỉ tay về phía một dãy núi nằm cách đó không xa, trải dài từ phía nam cho đến gần sát thủ đô, nằm ẩn trong vách núi này có một con đường mòn để dẫn thẳng đến thủ đô của thánh hội, nhưng mà con đường này có rất nhiều khúc rẽ khá phức tạp, nếu không phải là một người thông thuộc đường đạo thì có thể lạc ra ngoài hoang mạc, mà một khi đã đặt chân ra đó thì các ngươi sẽ không bao giờ có thể trở lại. Ông lại nhìn về phía hai người. Ta chắc các người đang nghĩ bản thân là những ạ chắc đã quen với cuộc sống hoang mạc, vậy có thể đi về hỏi cha ông các ngươi về cái tên hoang mạc trống, nơi mà đạo quân 2000 người ạ chắc bị quân thánh triều cũ lừa ra và để rồi không còn xác để trở về. Ông không cần nhắc thì bọn tôi cũng đủ biết về cái tên khét tiếng đó. Tên đi trước cởi chiếc nón choàng ra và lấy tay lau những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Vậy chỉ cần thuê một kẻ thông thuộc đường đến đó là được đúng không? Điều đó đối với các ông đâu phải là một thứ gì đó quá khó. Đúng như các ngươi đã nói, nhưng cho dù có vượt qua được con đường đó thì khu vực lối vào vẫn là một nơi được canh giữ vô cùng cẩn mật bởi quân đội thánh hội cùng những pháo đài được đặt kiên cố hai bên vách núi, các ngươi vẫn chắc chắn sẽ bỏ mạng. Ông đùa bọn tôi đây à? Tên đứng đằng sau đã không còn kìm được nữa, hắn đẩy tên đồng hương về phía sau rồi tiến lại gần chiếc bàn, giọng thẳng cú đấm xuống mặt bàn một cái rầm. Ông có thật sự làm ăn nghiêm túc không vậy hay là đang đùa cợt tụi tôi? Tất cả những gì nãy giờ ông cung cấp cho chúng tôi chỉ là những lời phủ định, chê bai vô giá trị cùng với một đống thông tin chả giúp ít được gì cho bọn tôi cả. Chúng tôi bỏ ra tận nhiêu đây không phải để ngồi nghe những lời bàn lui của ông. Bình tĩnh đi nào. Người mặc áo choàng vội kéo người của tên đồng hương lùi lại, cậu giận ông ấy lúc này cũng nào ít lợi gì. Nhưng tôi cũng cần phải làm mọi chuyện rõ ràng chứ. Chúng ta đến đây để tìm một phương hướng, không phải một đồng thông tin vô dụng để phải tiêu nhịu rồi quay trở về. Ô hô, tuổi trẻ khờ dại. Ông nói cái gì cơ? Các người đến đây mua thông tin thì ta bán thông tin, còn đòi hỏi gì nữa? Một lời quên sao? Hãy cuốn gói về đi, bọn ngươi không đủ sức đối đầu với thánh hội với cái đầu óc ngu ngơ kiểu đó đâu. Ông. Tên đó toang rút chiếc chìa khóa trên cổ ra nhưng người đi theo đã vội ngăn hắn lại. Cái thằng điên này. Chúng ta đến đây để mua bán thông tin, không phải là đi đánh lộn chỉ bởi cái tính bốc đồng của cậu, nghe rõ không? Nhưng hắn không nhưng nhị gì cả, cuốn gói ra ngoài cho tôi, ngay. Khuôn mặt hắn nhăn lại nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài lẩm bẩm vài tiếng rồi vén màn bước ra ngoài. Còn lại hai người, mặt của người ạ chắc ấy mới dịu xuống, hắn gãi đầu mỉm cười. Xin lỗi cụ, tên đồng đội của tôi nóng nảy quá. Quay lại vấn đề lúc nãy, với tình hình như vậy thì liệu ngài có thể cho chúng tôi một sự trợ giúp? Hắn rút trong túi ra thêm một cái bọc nặng rồi đặt nhẹ xuống bàn. Ông cụ chậm rãi tháo chiếc bọc ra, nhìn vào trong một lúc rồi mỉm cười. Quả thật ta thích những khách hàng điềm đạm mà dứt khoát như cậu, như vậy mới dễ làm ăn. Thưa vâng, hắn cười khách sáo. Chương 35, tài liệu số ít 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 vở chương 35, tài liệu số ít 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 vở canh muộn đã điểm. Canh muộn đã điểm. Xin mời mọi người dọn dẹp và đóng cửa quầy, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Người đàn ông béo ú với khuôn mặt trắng dã nhăn nhủi cầm chiếc chuông trên tay lắc từng nhịp liên hồi mà chậm rãi. Trong bộ áo choàng thánh hội quá khổ, hắn bước ngang qua những ngóc ngách của khu chợ, miệng vang lên liên hồi, lâu lâu lại dừng lại, móc chiếc khăn mùi xoa trong túi ra rồi lau những giọt mồ hôi nễ nhại lăn dài trên mặt. Con mắt khẽ liếc về phía hắn, Nhật Nguyện không khỏi nhăn mặt khó chịu, đầu óc cô tưởng tượng đến một con lợn bị bạch tạng đang đi khắp khu chợ bằng hai chân. Hồ, thế vậy, chúng ta sẽ không có sự kiện chợ đêm giống như thành phố Hoa Quốc sao? Tôi e là không. Thánh hội vẫn muốn giữ vững an ninh của khu chợ ở mức cao nhất, ngoài ra chúng tôi cũng thống nhất khung giờ như vậy để tiện cho Dạ Vũ chúng tôi làm việc. Chúng tôi thường không có thói quen tham gia các hoạt động ngoài trời vào ban đêm muộn. Chán thật, lâu rồi mới có cơ hội thăm thú lại nơi này, vậy mà thành phố thì bị quản lý gắt gao, chợ thì cũng bị bắt đóng sớm. Nhưng ông sẽ có cơ hội được thưởng thức tài nấu nướng của đội Dạ Vũ chúng tôi, ta xin thiếu. Dưới sự chỉ huy của Nhật Nguyện. Ô hồ, đáng để thử đấy chứ. Biểu cảm quay ngoắt 180 độ, ông ngẩng mặt về phía Nhật Nguyện, mắt sáng rỡ. Còn bản thân Nhật Nguyện cũng chỉ cúi mặt, lẳng lặng không biết nói gì hơn, có ai nhận ra là cả ngày hôm nay chúng ta chẳng bàn gì nhiều ngoài việc ăn uống không vậy. Những cái nóng như thiêu đốt nơi chiếc bếp lửa khổng lồ đang bùng cháy trong bầu trời đêm làm ấm cả một không gian khô lạnh của miền đất trống rông về đêm, những tiếng sôi lục bục của nồi nước lèo hòa cùng hơi ấm của gần chục người trong những chiếc tạp rễ cũ kỹ đang hối hả qua lại khiến cho Nhật Nguyện có chút gì đó ngột ngạt và choáng váng. Cô dừng lại, đưa chiếc khăn dắt trên cổ để lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má. Một người binh sĩ Dạ Vũ chạy vội về phía cô, tay cầm một chiếc chén nhỏ chứa ít canh suốt. Cô nếm thử xem sao. Nhật Nguyện đưa chiếc chén lên, hút một ngụm, thêm một chút tiêu và rau thơm khô vào nữa. Đã rõ. Cô lại quay về hướng chiếc nồi ở đằng xa. Anh kia. Đúng rồi, anh ấy. Đào mạnh tay lên, không là khét hết bây giờ. Đã rõ. Bánh mì đâu, đem thêm cho khu lều số 4, một người la lên. Anh kia. Vặn nhỏ lửa lại. Cô lại chạy về phía một chiếc nồi, chỉ mọi người cách đảo nước cho đúng. Khu lều số 3 muốn xin thêm suốt, có được không? Têu họ chạy qua thủ đô thánh hội mà mua thêm nguyên liệu ấy. Nhật Nguyện gắt gỏng. Tiếng bát đũa khua liên hồi, những bóng người chạy qua chạy lại khắp nơi. Những tiếng nói râm ran cùng với làn khói bốc lên dày đặc khiến cho buổi tối nơi bãi lều Dạ Vũ chẳng khác gì buổi họp chợ ban sáng. Nhật Nguyện ngước mặt lên trời, ngắm nhìn những dải sao đằng xa xa rồi thở một hơi dài đầy mệt mỏi. Cô chậm rãi bước chân, đi ngang qua những hàng người đã ngủ ngon lành trên những tấm trải sau bữa tiệc đêm, kế bên những ngọn lửa vẫn đang cháy bập bùng. Nhật Nguyện lấy ít tuổi bỏ vào trong đống lửa rồi lại ngó nghiêng xung quanh để kiểm tra xem có ai còn thức không, chẳng có ai cả, không gian đêm tĩnh mịch chỉ có những tiếng ngáy lâu lâu lại vang lên đều đều. Đêm xuống, trời đang lạnh dần khiến cô khẽ run người, hai tay cọ sát vào nhau. Tiếng át xì khẽ vang lên đâu xa khiến cô nhóc bối rối, chẳng hiểu những người của Dạ Vũ sao có thể vô tư lự đến nỗi nằm đây mặc kệ đêm lạnh. Còn đang bận đắn đo xem con nên đi tìm mền cho bọn họ không thì từ sau lưng cô nhóc, một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm vội chụp lên bờ vai cô. Nhật Nguyện bay mặt lại, thấy chị Sương đang mỉm cười, hai tay choàng chiếc áo khoác lên vai cô. Chưa ngủ à, cô nhóc? À, em thiếp đi tí, chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi. Vậy cũng tốt, nếu được, phiền em phụ chị cùng mọi người đem chăn mền ra cho các binh sĩ đi. Mọi người... Con mắt cô chợt nhận ra một bóng hình ở đằng xa xa đang đánh một chiếc xe ngựa chở đầy mền gối về phía cô. Chiếc đèn lồng soi lên dáng hình một khuôn mặt gầy gầy, là chỉ huy Nhất Ngôn. Ở khu bên kia đã xong hết rồi, cô làm hết bên này rồi đi nghỉ đi. Đã rõ. Ông quay về phía Nhật Nguyện, mỉm cười. Buổi hôm nay của cô thế nào? Cũng khá mệt mà. Chiếc bụng của Nhật Nguyện réo lên thay cho câu trả lời khiến cô nhóc đỏ hết cả mặt. Ha ha, xem ra chúng ta có hơi vô tâm với báu vật này thì phải. Chị xin lỗi, chị Sương nói điệu xịu nhưng tay vẫn che miệng vì cười. Tôi, em buồn mà, không sao đâu. Đợi chị nhé, sắp xong rồi. Chị Sương chất đống màn xuống xe, đi về phía từng người rồi đáp. Để em phụ với. Nhật Nguyện vội chạy đến, đỡ một ít chăn từ tay chị Sương rồi hối hả đi về phía từng người. Các cô làm tiếp nhé, ta về lều đây. Chỉ huy lát nữa không tham gia cùng bọn em cho vui. Ta còn nhiều việc lắm, các cô cứ tự nhiên. Ông đáp gọn gọn rồi cứ thế quay mặt đi, nhanh chóng đi mất mà chẳng kịp để chị Sương ú ớ. Thật tình, người gì đâu mà chán. Chị Sương, cũng chưa ăn sao? Ừm, đói meo rồi. Sao lúc này ăn chung cho vui chứ sao? Nhật Nguyện đắp chiếc chăn cuối cùng cho người lính Dạ Vũ. Xong xuôi, cô cùng chị Sương đi về phía xa xa nơi có một chiếc bàn gỗ cùng với chiếc đèn dầu vẫn còn sáng soi rọi hai bóng người đang ngồi cúi mặt lại gần nhau, có vẻ như đang trò chuyện một điều gì đó bí mật. Một lúc sau, người kia ngẩng mặt lên về phía Nhật Nguyện và chị Sương, dường như đã nhận diện ra hai người nên vội đưa tay vẫy chào. Bọn ta ở đây xong rồi, các cô vất vả nhỉ. Giọng của Hoàng Cửu. Ừm, cảm ơn ông. Cả hai người dừng lại, đối diện bên chiếc bàn với Hoàng Cửu cùng cậu đệ tử của ông. Em ngồi xuống trước nói chuyện với mọi người đi, để chị đi hâm nóng thức ăn. Nhưng mà không nhưng nhị gì cả, hôm nay em đã làm quá tốt rồi, giờ thì cứ thoải mái nghỉ ngơi đi. Nhật Nguyện biết bản thân có nói cũng chẳng được gì nên im lặng thở dài, cô ngoan ngoãn tiến lại chiếc phía bàn rồi ngắm nghĩa một lúc. Thấy vậy, Diệp không nói gì mà lập tức đứng phát dậy rồi di chuyển về phía chỗ ngồi kế cạnh bị ạ trải ra. Cái thằng này, lại ngại ngùng gì ở đây nữa. Thôi được rồi Nhật Nguyện, cứ tự nhiên ngồi đi chứ. À, ừ vâng. Cô nhóc lủi thủi ngồi xuống và ngay sau đó đón về tay một cái ly nước màu tím đậm có mùi thơm và ấm. Cái gì đây? Rượu thảo dược do ta đặc chế đấy, uống đi cho lấy lại sức. Nhật Nguyện không đội uống ngay mà cẩn thận ngửi mùi hương. Tôi không chắc nữa, tôi không quen uống rượu lắm. Ha ha, đừng lo ông cười bớt dâu mẹ cô hồi đó cũng hay ngồi uống với ta và cha cô mỗi tối chứ gì. Bọn ta không đủ tiểu lượng nên loại rượu này là hợp nhất rồi. Ông biết mẹ tôi sao? Nhật Nguyện hớp nhẹ một ngụm nhỏ. Cô nhẹ liếm môi rồi lại hút thêm một ngụm nữa. Kha kha, thấy chưa, ta biết cô sẽ thích mà. Đúng đấy, có lẽ lúc đấy cô còn nhỏ quá nên không nhớ, nhưng mỗi tối cuối tuần, ta hay ghé qua Hầm Gai để thưởng thức rượu cùng với cha mẹ cô đồ ăn tới rồi đây. Chị Sương mỉm cười đặt từng tô súp nấm nghi ngút khói ngay trước mặt mọi người cùng với một rổ bánh mì còn nóng hổi. Cô ngồi xuống và phân phát từng chiếc muỗng cho mỗi người và như thường lệ, Diệp lại múc trong túi một chiếc khăn da lau. Chị đã rửa kỹ rồi mà. Dạ, thói quen thôi. Mọi người đã bắt đầu ăn một cách ngon lành mà không nói gì với nhau cả, riêng vị Hoàng Cựu vẫn ngồi im lặng ngắm nhìn tô súp. Sao vậy? Không hợp vị ông à? Chị Sương hút muỗng nước súp một hơi rồi lên tiếng. À không, chỉ là ta chỉ có chút hoài niệm thôi. Hoài niệm? Mùi hương này. Quả là không sai rồi, ông mỉm cười, mùi nấm này chắc cũng gần 10 năm rồi mà vẫn rõ nét đến lạ. Ông hút một hơi rồi xé miếng bánh mì chấm vào tô súp, nhai rộp rộp. Ta nhớ hồi đó có đem về cho thằng nhóc Trúc Phúc ăn, dù hâm lại nhưng nó vẫn ăn một cách ngon lành. Chật, vậy mà ta kêu nó đi thì nó chẳng chịu gì cả, chỉ toàn ở nhà cắm túi làm việc. Trúc Phúc là một người như thế nào vậy? Thì như cô thấy đấy, lập dị. Quả thật là hai hạt đậu trong cùng một vỏ. Nhật Nguyện lại bất giác thốt lên, có vẻ như trước đây lâu rồi cô cũng từng nói một điều tương tự như vậy. Hoàng Cựu không nói gì đáp lại, chỉ cười khà khà một cách giòn giã. Nói thật, trước đây tôi cứ nghĩ ông, sư phụ của Trúc Phúc thì phải nói sao nhỉ? Cô gái đầu. Giống như Trúc Phúc. Nhưng giờ gặp rồi thì tôi lại bắt đầu nghĩ cậu ấy giống cha của tôi hơn là giống ông. Đó là lý do tại sao bọn họ từng có thời gian hợp tác với nhau trong một số dự án mà đến bản thân ta cũng cho rằng là điên rồ. Cả hai đều có một cái gì đó khá là xa cách. Nhưng mà, khuôn mặt của Hoàng Cựu tựa như già đi cả chục tuổi, ông hấp một ngụm rượu thật nhiều, đôi mắt không còn hướng về phía Nhật Nguyện nữa mà nhìn về một nơi nào đó, cái gì đó, hoặc một điều gì đó vô cùng xa xăm. Không giống như cha cô bị xa lánh bởi chính con người của ông ấy, Trúc Phúc. Nó không như vậy, cảm giác như đôi lúc. Ông dừng lại một chút, cổ họng nuốt khan. Cảm giác như nó đang nhìn về một điều gì đấy mà chúng ta không thể nào thấy được. Vậy thì cũng giống như cha tôi, ông ấy luôn có cái nhìn rất khác so với không, cô bé, đó không phải là điều đó. Ông nhìn Nhật Nguyện một lúc rồi lại nhìn về phía chị Sương và Diệp. Hai người ngay lập tức hiểu ra, chị Sương lặng lặng trả lời bằng một cái gật đầu trong khi Diệp túi đầu im lặng. Hoàng Cựu hồi đáp họ bằng một nụ cười rồi đứng dậy, tiến về phía Nhật Nguyện. Hai người cứ thế rời khỏi chiếc bàn và bước đi một lúc, ý ta là, đôi lúc nó như bị tác động, hoặc bị thao túng bởi những điều mà chúng ta không tài nào thấy được. Nhật Nguyện nghiêng đầu lộ vẻ khó hiểu. Thấy những điều không ai thấy, học những điều không hề có trong những quyển sách vở trước giờ, học những bài giảng không một ai dạy, đến những nơi mà chỉ có bản thân nó thấy được, như vậy đấy. Nhật Nguyện càng nhăn mặt bất lực. Tôi không hiểu. Cô từng nghe nó gọi tên ta khi nó gặp bọn thánh hội, phải không? Đúng. Ta cảm giác như những lời đó không phải đang nói về ta mà đang nói về vị sư phụ trong ảo ảnh. Không. Trong thế giới của chính nó. Sao cơ? Nghe điên rồ, đúng không? Con mắt Nhật Nguyện mở to một cách đầy sửng sốt, hàng lông mi nhăn lại. Cô vẫn cũng chẳng biết liệu cô có nghe lầm không, liệu ly rượu lúc nãy có đã và đang tác động lên sự tỉnh táo của cô và cả vị ạ chật kẹt ra trước mặt cô không. Học những điều ta không biết lấy từ quyển sách hay tư liệu nào, phát minh ra những thứ ta chưa từng thấy, đôi lúc nói những điều không ai tưởng tượng nổi. Một người trong bộ áo choàng nâu trùm đầu với biểu tượng đầu cừu sau lưng áo, một chiếc gậy ạ chật kẹt cũ kỹ bằng gỗ cùng một chiếc túi đựng lều và linh kiện. Người đó lợn vợn quanh các miền sa mạc của người ạ chật kẹt, cùng với một đàn cừu sau lưng, chúng không cần ăn hay uống gì cả mà chỉ biết tiến về phía trước theo lệnh của người chăn cừu. Trúc Phúc bay đầu về hướng cánh cửa to chạng bằng sắt đang đóng kín ở phía sau lưng một cách bâng quơ, bản phát thảo về cơ thể và các mạch của con người vẫn đang cầm trên tay vụt qua trước mặt cậu. Những nhà nghiên cứu vẫn tất bật, hối hả chạy khắp căn phòng lớn cùng những thiết bị ngổn ngang trên tay cho kịp tiến độ. Tiếng ồ ồ của những chiếc máy bơm khổng lồ hòa cùng với âm thanh va chạm ầm ầm của những hệ thống bánh răng khổng lồ được đặt bên trong những cổ máy khổng lồ chạy dọc khắp bờ tường khiến cho không khí ngột ngạt trước giờ của căn phòng lúc này đầy cảm giác càng căng như dây đàn. Đã được bao lâu kể từ khi Trúc Phúc không ngủ rồi nhỉ? 3 ngày, 5 ngày, cậu còn chẳng nhớ nổi nữa. Tiến độ thánh hóa vẫn đang diễn ra một cách khá thuận lợi, tuy có phải đẩy nhanh khiến ai nấy và cả bản thân cậu đều mệt mỏi, nhưng sự tò mò vẫn là một chất thuốc kích thích thần kỳ giúp cậu dư sức tỉnh táo thêm cả tuần nữa. Có lẽ vậy. Trúc Phúc bỏ qua một cái cảm giác nào đó vừa mới thoáng khều vai khiến cậu quay lưng lại rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào bản thảo. Cứ thế bước đi mà chẳng buồn nhìn về phía trước mắt để rồi va mạnh vào nhạc lúc nào không hay khiến cả hai người ngã nhào ra đằng sau. Thiết bị và giấy tờ rơi hết xuống mặt đất. Ôi da. Ấy chết, xin lỗi cậu, tôi mải mê quá. Trúc Phúc đội đứng dậy rồi chìa tay về phía nhạc. Tôi vẫn ổn. Anh đi lo nhặt bản thảo của mình đi, dưới đất còn dính đầy mảng dầu khô, dơ hết cả bây giờ. Ấy chết. Trúc Phúc đội hai tay nhặt lấy đống giấy tờ vươn vải dưới đất. Cậu đang làm gì vậy? Cung cấp thêm thiết bị cho bộ phận xây dựng hồng âm. Tiến độ thế nào rồi? 5 ngày nữa hoàn thành. Ừm, tốt, cỡ một tuần nữa là phần cơ thể cũng sẵn sàng rồi. Quy trình ghép tim vẫn ổn thỏa chứ? Cũng tạm ổn, chỉ là Trúc Phúc nhăn mặt nhìn lại bản phát thảo cơ thể có một số quá trình đào thải các bộ phận ở phần dưới thắt lưng do gặp một số trục trặc trong tiến trình bảo quản mà tới nay bên đó mới phát hiện. Nhìn khuôn mặt trầm tư của Trúc Phúc, Nhạc không khỏi lo lắng, bản thân cậu nhóc cũng phần nào đảm nhận công việc quản lý tiến trình bảo quản cơ thể trong lúc Trúc Phúc ngậm run nên có thể một phần là do lỗi của cậu nữa. Khuôn mặt hay cười mọi ngày nay đã trầm đi nhiều. Vậy vẫn sẽ ổn chứ? Sẽ ổn thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Chúc Phúc mỉm cười, tôi đã kiểm tra và sửa chữa lại trước đó rồi. Ừm, chị Hiền sẽ không thể đi lại trong khoảng một vài ngày đầu do cần đợi sự tương thích với trái tim, hiện giờ đang diễn ra chậm trễ hơn so với những cơ quan, chức năng khác chị Hiền sao? Chúc Phúc giật mình nhận ra, cũng đã một thời gian rồi cậu cố tránh gọi. Thứ đó là chị Hiền. Cậu gãi đầu rồi cười nếu. Ha ha, tự nhiên nhớ miệng gì đâu. Tôi nghĩ anh không cần phải tôi biết, tôi biết. Chúc Phúc lại một hồi quay mặt về phía cánh cửa khổng lồ đằng sau lưng. Nhạc nhìn theo hướng của Chúc Phúc, cũng hiểu ra. Anh có muốn đi xem một chút không?
Xem gì?
À, tôi nghĩ hiện giờ không phải là lúc thích hợp không?
Không,
hôm trước bên Thánh hội có nói là chúng ta có thể vào để theo dõi rồi, anh có muốn chứ?
Thật sự là cờ hở.
Nét mặt của Nhạc nhăn lại, hóa nghiêm trọng khiến cho Chúc Phúc cũng có chút bối rối. Cậu gãi đầu lia lịa rồi cuối cùng thở một hơi thật dài.
Ừm, đi thôi.
Nhạc tiến về phía một trong hai người tín đồ Thánh hội đứng đối diện ngay cánh cửa và bắt đầu nói gì đó với họ mà bản thân Chúc Phúc cũng không thể nghe rõ do không khí ồn ào xung quanh. Một lúc sau, Nhạc quay mặt lại về phía cậu và gật đầu thì cậu mới bắt đầu tiến về phía trước. Hai người tín đồ từ từ kéo hai chiếc tay cầm điều khiển phần khung khóa được đặt trên đỉnh nhà. Cánh cửa sắt vang lên một tiếng kêu đầy chát chúa rồi từ từ mở ra. Hai người xin đợi một lúc, chúng tôi sẽ cho người thắp đèn bên trong phòng ngay thôi. Từ đằng xa, những chiếc đèn hình tán cây dọc hai bên bờ tường từ từ sáng lên, bao quanh khắp căn phòng. Tiếng ồn của máy bơm và bánh răng càng lúc càng lớn hơn theo mỗi bước chân của cả hai khi họ tiến mỗi lúc một gần hơn về phía cuối căn phòng. Dừng chân lại, tại nơi đó, họ thấy phần cơ thể trần trụi của vật chứa được quấn cẩn thận quấn trong một lớp băng trắng quanh ngực và dưới hông, nó đang nằm yên giấc trong một chiếc buồn thủy tinh được đậy kín chứa đầy một hợp chất dạng lỏng trong suốt. Tiếng sôi ùng ục phát ra liên hồi xung quanh phần thân dưới của cơ thể cùng với những nơi được thay thế bởi các bộ phận nhân tạo trước đó. Xem ra, trái tim của người sáng tạo vẫn đang vận hành một cách khá hiệu quả. Nhạc đứng lặng yên, quan sát chiếc buồn một lúc rồi lại hướng mắt về phía Chúc Phúc. Khuôn mặt của anh ấy bây giờ lại khiến cậu nhóc liên tưởng đến cái đêm vài tuần trước đó. Một chút e dè thoáng qua nhưng nhanh chóng bị đánh tan bởi tiếng thông báo của người cảnh vệ đứng sau lưng hai người. Thưa cậu Chúc Phúc, ngài Hoàng Sư có việc cần bàn bạc với cậu.
Chương 36, tài liệu số sở sơ mỹ. Chương 36, tài liệu số sở sơ mỹ. Những thùng nước được chất đầy trên những chiếc xe kéo khổng lồ từ từ hướng về phía căn lều trại của Giả Vũ. Dưới cái nắng như thiêu đốt của bầu trời chuyển hè, Nhất Ngôn từ từ cầm cây bút làm bằng lông vũ của mình, nhẹ nhàng lật từng trang giấy trong cuốn sổ rồi đánh dấu vào những chiếc ô vuông nhỏ nhắn trên giấy. Đứng cạnh ông lúc này, đây là một vị thương nhân với cơ thể gầy nhom đang mặc trên người một bộ trang phục bằng vải lụa màu vàng đầy rực rỡ nhưng thùng thình vì quá cỡ. Người đó đeo trên mình những bộ trang sức mà Nhật Nguyện cho là khá đắt tiền và xa xỉ. Cô chẹp lưỡi khi thấy chiếc đông thai hình bông hoa trông khá là nữ tính và chẳng hợp với khuôn mặt vuông gầy của tên đó tí nào cả, chắc nó sẽ hợp hơn với một người phụ nữ nhu mì. Nhớ lại hồi còn sống với cha mẹ cha cô, tuy ông là một người tài giỏi nhưng lại chẳng bận tâm mấy đến chuyện tiền bạc hay kể cả việc chăm sóc gia đình, điều đó khiến nhà cô chỉ dừng lại ở mức hai bữa một ngày là cùng chứ đừng nói đến những món trang sức lung linh. Đối với gia đình cô, chúng là một thứ gì đó khá phù phiếm khi cha cũng chưa bao giờ mua tặng mẹ cô bất cứ thứ gì. Cô lại ngó về phía chiếc đông người đó đang đeo trên bình hai, tự hỏi tại sao hồi đó mẹ cô lại có thể chấp nhận một con người vô cảm như vậy. Nhật Nguyện ơi, chúng ta đi thôi, lao già cùng học trò đang đứng ngoài đợi đấy.
À, dạ vâng. Nhật Nguyện đảo mắt sang hướng chị Sương đang đứng xa xa rồi nhanh chóng chạy đến chỗ chị. Ở nơi đó, lão Hoàng Cửu cùng cậu học trò cũng đã khoác áo choàng đứng chờ sẵn, ông nhìn về phía cô, mỉm cười. Cả bốn người bước lên chiếc xe ngựa đựng đầy ấp những túi hạt khô ở sau lưng, chờ đợi chuyến xe lăn bánh để rồi tiếp tục tiến về phía khu chợ. Tôi tưởng hai người có nói rằng đã mua đủ những thứ cần thiết vào ngày hôm qua rồi mà.
Đúng là vậy, nhưng ta vẫn chưa khám phá hết khu chợ này, còn nhiều thứ khiến ta hứng thú lắm.
Hô hô. Nhìn khuôn mặt có chút nhăn lại của Nhật Nguyện, Diệp phải vội lên tiếng. Sư phụ tôi hiện đang là trưởng đoàn của đoàn thương nhân ạ chợ kẹt lần này nên nhiệm vụ chính của ông ấy là đi tuần tra quanh khu chợ để đảm bảo cho hoạt động mua bán của các ạ chợ kẹt diễn ra thuận lợi hết mức có thể, còn việc giao dịch với các đoàn khác chỉ là thứ yếu.
Cũng không hẳn lắm, ta chỉ muốn quan sát thái độ của bọn thánh hội trong buổi chợ thôi.
Tên hoàng sư của bọn thánh hội vẫn là một kẻ danh man nên việc hắn ta im hơi lặng tiếng mấy ngày qua thiệt cũng chả tốt lành mấy.
Người già các ông đa nghi thật. Chị Sương chảy lưỡi.
Kha kha, ta chỉ đa nghi đối với tên đấy thôi. Ta nghĩ bản thân cũng đối mặt với hắn đủ nhiều để biết rằng không bao giờ nên buông lòng phòng bị trước hắn. Ông hướng mặt gần về phía chị Sương. Dạ Vũ, các người chắc cũng nghĩ vậy, phải không?
Đó là chuyện mà chỉ huy chúng tôi lo, chúng tôi chỉ là những người tuân theo mệnh lệnh thôi. Chị Sương đáp lại ganh.
Ha ha, phải chi mấy tên ạ chắc kẹt của bọn ta cũng được như vậy thì biết mấy.
Ồ, đến nơi rồi này.
Hôm nay có lễ hội ẩm thực à? Sao mà đứng đây thôi cũng ngửi thấy mùi thơm vậy?
Cho chúng tôi xin đi.
Chị Sương và Nhật Nguyện đồng loạt thở dài. Con mắt của Nhật Nguyện bỗng mở to hết cỡ, vẻ sửng sốt hẳn rõ trên mặt. Lướt qua tầm mắt của cô, bé Tâm đang được những người lính của Thánh hội dắt xuống xe ngựa, vẫn chiếc vòng hoa cúc trên đầu, cô nhóc nhảy chân sáo tiến về phía cổng ngôi chợ cùng với một người lính cảnh vệ từ từ bước theo sau.
Nhật Nguyện,
em nhìn đi đâu vậy?
Chúng ta đi thôi.
Nhanh nào các cô gái, ta bắt đầu thấy đói rồi.
Hoàng Cựu, đôi mắt của Nhật Nguyện vẫn không rời khỏi hướng bé Tâm đang bước xa dần.
Sao? Ông có nói muốn gặp Chúc Phúc để xác minh một vài thứ, đúng không?
Sao vậy Nhật Nguyện?
Chị Sương và Diệp nhăn mặt nhìn Nhật Nguyện, tỏ vẻ khó hiểu, còn bản thân Hoàng Cựu cũng có chút ngơ ngác, nhưng rồi ông lại nhìn về chỗ con mắt Nhật Nguyện đang hướng tới.
Hiểu ra chuyện gì đó, ông nhắm mắt mỉm cười.
Truyền lời hỏi thăm sức khỏe của ta cho nó, sau đó nói với nó rằng hoặc là về đây trước khi phiên chợ kết thúc, còn không thì hay trốn ở một nơi nào đó thật là kỹ, đừng để bất cứ người ạ trái tên nào, kể cả ta nhìn thấy nó, nếu không.
Bé Tâm hào hứng lướt đôi bàn chân mang chiếc giày bằng vải da mới tinh qua những cửa hàng trưng bày đầy những món ăn vặt trông thật mắt, những chiếc bánh mật được cắt tỉa cẩn thận thành những chú bút bê nhỏ xinh được đính những viên kẹo mềm trên người để làm cúc áo cùng một khuôn mặt với hai con mắt và cái miệng cười vẽ bằng sữa đặc, những viên kẹo bột đầy đủ sắc màu được nặn thành những hình con thú, những bông hoa một cách tinh tế khiến ai nhìn thấy cũng chẳng nỡ mà ăn bán cho con. Một chú bánh khoai mật Bé Tâm nhón người lên chiếc quầy, trên bàn tay cầm một đồng nhỏ. "Đã rõ thưa tiểu thư, chú vẽ cho con một vòng hoa trên đầu chú bút bê được không ạ?" "Giống như chiếc vòng này này," cô nhóc giơ chiếc vòng hoa về phía ông chú, "con sẽ trả chú thêm một đồng nữa." "Ha ha, không cần đâu, tiểu thư ạ, đợi chú tí nhé." "Dạ." Người lính thánh hội dừng chân, ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi thở một hơi thật dài. Hắn rút kiếm lại vào trong vỏ rồi rút trong tay ra 4 đồng xu và đặt lên chiếc bàn của người thợ làm bánh khoai. "Bán cho cô nhóc này thêm một cái nữa, cứ giữ tiền thừa." "Ơ dạ vâng, cảm ơn ngài." Người thợ làm bánh mỉm cười ngại ngại rồi quay tuốt về phía chiếc chảo dầu đang đỏ rực lửa, từ từ bỏ những miếng bánh khoai mật vào trong chảo. Tiếng xèo xèo vang lên giòn giã. Cô bé cứ giữ lấy tiền đó mà tiêu xài, hôm nay tôi đãi. "Hoa, cảm ơn anh nhiều lắm." Bé Tâm cười tít mắt trong khi người lính thánh hội cũng nhẹ mỉm cười đáp lại. Cả hai đứng đợi một hồi, chẳng để ý tới 4 bóng người đang dõi theo họ. "Như vậy nhé, phiền chị rồi." Ừm, đằng sau chiếc nón trùm, chị Sương lộ rõ vẻ khó chịu, "sau này mong em đừng nghĩ ra những chuyện như này nữa." "Em xin lỗi," Nhật Nguyện cười ngại. "Xong rồi đây, bánh khoai mật nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây." Bé Tâm vui vẻ đón nhận lấy chiếc túi giấy đang tỏa khói nghi ngút, cô lấy một chiếc bánh ra nhưng lại nhăn mặt và bỏ nó lại vào trong túi vì quá nóng. "Để tôi anh giúp em chia nó ra làm hai nhé." "Ừm." Người lính thánh hội không ngần ngại cầm lấy chiếc bánh, bẻ nó ra một nửa rồi đưa về phía Bé Tâm, nhưng cô nhóc chỉ nhận một nửa. "Của anh đấy, ăn cùng đi cho vui." "Nhưng tôi thôi nào, chẳng ai biết đâu mà." Người lính chỉ biết thở dài rồi đón lấy chiếc bánh từ tay Bé Tâm, cả hai lại tiếp tục quốc bộ quanh khu chợ trong khi thưởng thức món bánh khoai mật một cách ngon lành. Đi được một lúc, đột nhiên họ thấy một đám đông tụ tập ồn ào ngay trước mặt. Và loáng thoáng giữa những tiếng xì xào đầy tò mò là tiếng la lối bứt óc. "Thôi nào cô gái, chỉ một ngày hôm nay thôi, phải biết tôn trọng khách quý chứ." Một vị ạ chắc kẹp già đang bung những lời hoa bướm bằng một chất giọng phè phè vì men rượu từ từ nghiêng người về phía cô gái trong trang phục binh lính dạ vũ khiến cô khó chịu giật người về sau. "Ngài say rồi, xin hãy về lều nghỉ ngơi, tôi sẽ pha chút nước ai nói ta say. Ta đang rất tỉnh, tỉnh đến nỗi chỉ có cơn choáng váng trước vẻ đẹp của cô mới khiến ta không thể vững tay vững chân như bây giờ." Chị Sương nhăn mặt nuốt nước bọt. "Thưa đừng, mọi người đang nhìn kìa, xin ngài giữ trật tự." Chị Sương chưa nói hết câu thì vị hoàng cựu đã choàng tay qua vai của chị khiến chị giật bắn hết cả người. Khuôn mặt giận tím, cô túm lấy cổ áo của vị ạ trái tét, nói nhỏ nhưng gần giọng: "Tôi tưởng chúng ta thống nhất không có đụng chạm gì cả mà. Làm vậy nó mới thuyết phục, cô là trinh nữ hay sao mà phải ngại ba cái chuyện đó?" Chị Sương đỏ mặt tiến hai, cô vung nắm đấm về phía hoàng cựu nhưng ông nhanh chóng né được, ông bay mặt chạy về phía Bé Tâm và người lính cận vệ đang ở gần đó. "Cô nhóc, núp sau ta," nhanh một tay hắn tra vào thanh kiếm vắt ngang hông, "ở đây không an toàn, chúng ta hãy..." Chưa kịp dứt câu, người lính cận vệ để ăn trọn một cú đấm đau bứt của chị Sương khiến hắn choáng váng ngã ra giữa đường. Bé Tâm lúc này đây vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhóc cứ đứng như trời trồng, tay chân lẩy bẩy làm rất cả miếng bánh xuống dưới đất trong khi đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Đúng từ đâu, một cái bóng đen mặc áo choàng nhảy sổ ra, ôm chầm lấy cô rồi chạy thật nhanh ra khỏi nơi đám đông hiếu kỳ. Bé Tâm hoảng loạn, tay chân dãy rủa, đấm đá liên hồi. "Thả ta ra, kẻ xấu. Thả ta ra!" Nước mắt cô làm ướt nhẹp cả một góc áo. "Bình tĩnh đi Tâm, là chị đây mà, chị Nhật Nguyệt đây." "Chị Nhật Nguyệt?" Cô bé reo lên sửng sốt, rẽ hướng vào một góc khuất của khu chợ. Nhật Nguyện đặt Bé Tâm xuống rồi cởi chiếc mũ trùm ra, nhìn Bé Tâm và mỉm cười. "Là chị Nhật Nguyện." "Đúng là chị Nhật Nguyện rồi." Bé Tâm nhảy xô tới, ôm chầm lấy người của Nhật Nguyện. "Ừm, chị đây, đừng chặt quá, chị thở không nổi." "Em nhớ chị lắm, chị đã đi đâu vậy?" Cô nhóc lại khóc tỏ khe. "Ừm, chị cũng nhớ Bé Tâm lắm." Cô bế Bé Tâm xuống đất, quỳ một chân xuống để cả hai có thể mặt đối mặt. "Mà sao em lại ở đây vậy Tâm? Sao em lại đi cùng với thánh hội? Ba mẹ em đâu rồi?" "Ba mẹ em?" Bé Tâm không khóc nhưng ánh mắt cô nhóc nhìn buồn hiu. "Mất rồi." "Mất rồi?" Khuôn mặt Nhật Nguyện lộ đầy vẻ sửng sốt, song nhanh chóng hóa giận giữ bọn thánh hội. "Không, không phải. Chúng có làm gì em không? Em ăn uống thế nào?" Nhật Nguyện đưa tay lên sờ mặt của Tâm. "Chị Nhật Nguyện." Bé Tâm la thật lớn khiến cho Nhật Nguyện cứng đơ người. Bé Tâm và Nhật Nguyện ngồi yên vị trên chiếc thùng gỗ rỗng trong một góc hẻm vắng người. Cô bé chống cằm, nhìn Nhật Nguyện, rồi cúi mặt xuống đất. "Khi thành phố đang bị họ chiếm, em và ba mẹ đang dọn đồ để tìm cách chạy trốn. Một viên kim loại tròn to đã va thẳng vào mái nhà em. Mọi thứ xung quanh dần đổ sụp, và sau đó cô nhóc dừng lại một lúc. Khi em tỉnh dậy, em chỉ còn thấy ba mẹ đang ôm em, họ nhắm mắt và cứ thế không tỉnh dậy nữa." Cô bé chớp chớp mắt, ngẩng người lên. "Và khi em chui ra khỏi căn nhà của em thấy họ và ông ấy đang đến. Ông ấy đưa em về chỗ của ông ấy, và em sống với họ đến tận bây giờ." Nhật Nguyện im lặng nhìn về phía Bé Tâm, cô nhóc vẫn không nhìn lại cô. Cô thật sự không biết nói gì lúc này cả, sự u buồn có chút kỳ lạ của Bé Tâm, cô nhóc không khóc mà chỉ ngồi đó, bình tĩnh thuật lại mọi chuyện, bình tĩnh đến đáng sợ. Nhật Nguyện nuốt nước bọt. "Vậy em đang sống với thánh hội?" "Dạ vâng." "Họ có làm gì em không?" Nhật Nguyện cảm thấy câu hỏi của mình đần độn thật sự. "Không có ạ, họ tốt với em lắm." Cô nhóc mỉm cười vui vẻ. "Em có một căn phòng tuy nhỏ hơn phòng ngủ trước đây nhưng lại đầy đồ chơi. Họ cho em ăn khá nhiều món ngon và hứa dẫn em đi chơi và tham mộ mọi người." Mắt cô nhóc lại bắt đầu rưng rưng, và mỗi dịp cuối tuần còn mỗi tối thì ông ấy vẫn hay dạy học và đọc truyện cổ tích cho em trước khi ngủ.
Xong.
Bạn ấy. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau một lúc, cái im lặng của Nhật Nguyện cũng đã khiến bé Tâm hiểu ra một số thứ. Còn cái im lặng của bé Tâm, Nhật Nguyện không hiểu và cũng không đủ dũng cảm để hiểu, tuy đôi lúc vẫn buồn và rất nhớ mọi người, nhưng ở đây mọi người cũng đối xử với em khá tốt nên em cũng không còn buồn nhiều như trước nữa. Cô quệt nước mắt hoặc cũng có lẽ chỉ là xíu xíu thôi. Bé Tâm dừng lại, cô nhóc không cười nữa, chỉ nhìn chị Nhật Nguyện ngồi đó với con mắt nhăn lại rưng rưng và đôi môi khẽ run lên. Nhật Nguyện không biết nữa, cô nên cảm thấy rất vui khi thấy bé Tâm, người thân còn lại duy nhất ở thành phố Hoa Cúc mà cô tin là vẫn đang sống khỏe và sống tốt, nhưng là trong vòng tay của Thánh Hội. Cô thấy có vị đắng chắt nơi đầu lưới, hay chị cùng về ở với em nhé? Nhật Nguyện khẽ giật mình, cô nhăn mặt. Chị, không, về với bọn Thánh Hội, không bao giờ, không một nơi nào nữa cả. Cô sẽ không cần bất cứ nơi nào để về nữa cả, bọn Thánh Hội hay những kẻ có chống lại chúng đi chăng nữa, tất cả đều như nhau thôi. Nhật Nguyện cố nén cơn giận dữ trực trào, mồ hôi chảy đầy trên trán, còn cánh tay thì xiết lại. Trong lúc đó, bé Tâm vẫn chưa chú ý đến, cô bé vẫn cứ kiên nhẫn ngồi đợi, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng giờ đây thoáng thêm chút buồn. Về ở với em và anh Chúc Phúc, em vẫn muốn được ở cùng mọi người, như một gia đình. Chị, em nói sao? Em cũng đang cùng ở với Chúc Phúc. Ờ, dạ. Đúng rồi. Cả anh ngặt nữa, em hay gặp họ. Chỉ là dạo này anh ấy bận việc quá nên em cũng không có cơ hội gặp mặt anh ấy nhiều. Nãy giờ quá tập trung xoáy vào bé Tâm mà Nhật Nguyện quên bén mất mục tiêu chính yếu của cô vẫn là tìm ra tung tích của Chúc Phúc. Cô chỉ tính tiếp cận bé Tâm, hỏi thăm vài câu rồi xem em ấy có biết tung tích của Chúc Phúc đâu không rồi tự mình đi tìm vậy mà. Mọi việc có vẻ khá thuận lợi. Nếu cô không phiền thì ta có thể dẫn cô và bé Tâm đến đó. Một chất giọng trầm ấm vang lên kế cạnh khiến cho Nhật Nguyện giật mình nhìn lại. Vị hoàng sư trong chiếc áo choàng nâu giản đơn đứng giữa lối quẹo vào căn hẻm. Ngài quỳ thấp người xuống, mỉm cười nhìn cả hai, để rồi từ đằng sau chiếc nón choàng, một chú cú lông trắng như tuyết từ chui ra. Ông sư, bé cú. Bé Tâm leo lên mừng rỡ rồi chạy đến ôm chầm lấy cổ của vị hoàng sư. Rồi rồi, nghẹt thở ta. Ông sao lại ở đây vậy? Sao ông biết con ở đây mà tìm? Ha ha, ta chỉ đi thăm thú ngôi chợ một kẹo rồi tình cờ phát hiện con và chị con đang ở đây. Dạ vâng, đây là chị Nhật Nguyện, một người rất thân của con. Trước đây con hay cùng chị ấy qua nhà và phụ giúp mẹ của bạn xong. Cô nhóc vui vẻ quay về phía Nhật Nguyện. Chị Nhật Nguyện, đây là người mà em đã nói. Ông sư, tụi em rất là thân nhau. Hô hô hô, thật là vinh dự khi được làm bạn với một cô bé đáng yêu như vậy. Ông quay về phía Nhật Nguyện, mỉm cười hiền từ rồi cúi đầu chào cô. Cứ gọi ta là ông thầy thôi, cô Nhật Nguyện. Nhật Nguyện khẽ nhăn mặt nhưng cũng nhanh chóng túi chào đáp lễ. Bản thân cô thắc mắc không biết liệu hai người này đã thân thiết đến cỡ nào mà ông ấy biết cả chuyện về mẹ con bé xong. Cô cứ thế đứng nhìn bé Tâm đứng tỉ tê với ông thầy đó. Được rồi, Tâm, chẳng phải chúng ta có hẹn với vị khách quý này mà, đúng không? Xe ngựa đã đợi ở ngoài cổng rồi, với lại ông chỉ ngón tay vào cái bịch bằng giấy mà bé Tâm đang cầm. Chẳng phải con cũng có thứ gì muốn tặng cho anh Chúc Phúc mà, đúng không? Ôi chết, cô nhóc mở cái bịt ra, ông nói con mới để ý, sợ về đó sẽ nguội mất. Vậy chúng ta nhanh chân lên thôi. Vị hoàng sư chỉ lưng về phía bé Tâm. Lên đây nào. A, lên hấp. Bé Tâm không đợi gì thêm mà cứ thế phóng tót lên lưng của ông thầy già ngồi, một bờ vai khá rộng và vững chắc. Nhật Nguyện vẫn cứ đứng lặng yên đó, một chút do dự hiện rõ trên ánh mắt cô, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bước về phía cả hai. Chương 37, tài liệu số sở sơ 17. Chương 37, tài liệu số sở sơ 17. Đến đây bọn tôi tự lo được rồi. Anh ra ngoài hít thở không khí tí đi. Ngồi trên chiếc bàn gỗ chật kín giấy tờ, Chúc Phúc vươn vai hể vải rồi ngó về phía nhóc nhạc lúc này đang bưng chiếc thùng đựng đầy thiết bị trên tay rồi lấy từng món ra và xếp lên chiếc kệ sau lưng Chúc Phúc. Cũng đã được một khoảng thời gian cả hai người sống và làm việc tại đây rồi, giờ nhìn lại, căn phòng của hai người lúc này đây cũng đã trở nên bừa bộn chẳng khác mấy căn phòng ở ngôi nhà cũ của Chúc Phúc. Nó nghiêng một hồi, cậu lại tiếp tục đưa tờ phát thảo trái tim giả của người sáng tạo lên ngắm nghía rồi tặc lưỡi. Không chắc nữa, vẫn còn khá nhiều thứ chưa thực sự ổn. Chúc Phúc đứng dậy, tôi sẽ kêu bọn họ phụ tôi chỉnh lại. Tôi nói anh nghỉ là anh nghỉ. Hiểu không? Chẳng ai ở đây bắt kịp nổi mức độ làm việc của anh đâu, họ làm thâu đêm cùng chúng ta mấy ngày liền rồi. Ra ngoài trạm tí cỏ xanh và đợi bé Tâm về rồi đi dạo với em ấy đi, nó đợi anh cũng mòn mỏi rồi đấy. Thấy Chúc Phúc chỉ cúi đầu im lặng, nhặt lại được dịp lần tới, cậu buông chiếc thùng xuống bàn rồi than vãn. Cô nhóc cũng vì anh lắm mới có thể bắt đầu làm quen với cuộc sống mới ở đây đấy, nó đã xem anh như một người thân rồi thì tốt nhất anh cũng nên ra dáng một tí hơn là suốt ngày cúi đầu vào đống công việc. Tôi không đến đây để chăm trẻ. Tôi không yêu cầu anh chăm trẻ, bởi vì chỉ toàn là bé Tâm chăm bữa ăn và dọn dẹp giúp cho tôi và anh thôi. Tôi chỉ cần anh để ý những gì con bé đã làm cho anh, chỉ đơn giản là vậy thôi. Nhạc tức giận. Chúc Phúc nhăn nhó quốc bộ dọc theo con đường mòn và những bước chân dần dần dẫn cậu ra khỏi cánh rừng nhân tạo. Trên đường đi, cậu không ngừng tự hỏi có vấn đề gì đang xảy ra với Nhạc, bỗng dưng lại nổi giận đùng đùng rồi đuổi cổ cậu ra khỏi tiến độ công việc đang sát nút của cậu. Cậu ấy muốn Chúc Phúc làm gì chứ? Tìm bé Tâm, chơi với những chú bút bê của em ấy, đọc sách cho em ấy nghe. Câu cá. Với khối thời gian cho công việc, cậu cảm giác như để dành nó cho việc thúc đẩy tiến độ dự án còn có ích hơn. Dừng chân lại ở nơi đằng cuối khu rừng, một thứ ánh sáng le lói phía trước đâm thẳng vào mắt cậu, một bãi cỏ xanh mướt, trông thật là lạ lẫm đối với Chúc Phúc. Sự bức rứt dần nguội đi, thay cho một cảm giác an nhiên đến kỳ lạ. Con người là loài động vật sống vì thói quen nên đôi lúc họ cũng chẳng nhận ra vẫn có nhiều điều còn hơn thế nữa. Chúc Phúc nhắm mắt lại, đứng lặng im một hồi rồi từ từ tiến bước về phía xa xa giữa bãi cỏ. Có lẽ sẽ không là quá tệ nếu cậu dành chút thời gian nào đó, đọc truyện cho bé Tâm nghe, vì đó cũng là một hoạt động cậu đã và vẫn khá yêu thích. Những câu chuyện cổ tích tuy đôi lúc vô nghĩa nhưng lại là một nấc thang để con người biết được rằng bản thân có những ước mơ, những ảo tưởng, những mong muốn để theo đuổi, để khám phá, để tìm hiểu, để thực hiện. Chuyện cổ tích về tộc người Aztec, một câu chuyện do các học giả của Thánh hội viết nên, hoang đường nhưng lại rực rỡ và kỳ diệu, vì thế vô thực. Bé Tâm từng nói rất thích nghe về lịch sử và đời sống của tộc người Aztec, tộc người của cậu, em ấy muốn cậu kể cho em ấy nhiều hơn. Dựa trên những gì bản thân cậu hay những người đồng hương cậu luôn tin tưởng hay là dựa vào những trang sách thần thoại? Trước mắt Chúc Phúc nghĩ rằng bản thân cứ nên đến thư viện nằm ở gần trung tâm thành phố trước đã, tuy một góc của nó đã bị sập nhưng hình như đa số các đầu sách vẫn được giữ an toàn. Một bước, hai bước, chậm rãi bước đi, trước mắt cứ băng qua những con phố cái đã. Mọi thứ thật im ắng và thanh bình, cho đến khi Chúc Phúc nghĩ rằng mình vừa mới gặp phải ác mộng thì phải. Có lẽ Nhạc nói đúng, cậu làm việc nhiều quá nên dẫn đến thiếu ngủ rồi, thứ trước mắt cậu không phải là thiệt, không thể là thiệt. Bé Tâm đang ngẩng mặt lên, ánh mắt và nụ cười vui vẻ. Cô nhóc dừng lại khi phát hiện ra người đồng hành của mình cũng đã đứng im lặng, quay mặt về phía Chúc Phúc, bé Tâm mừng rỡ. Anh Chúc Phúc. Chị Nhật Nguyệt ơi, anh ấy đến rồi kìa. Ừm. Chúc Phúc nhăn mặt, cậu khẽ nuốt nước bọt khi trước mặt cậu giờ đây, Nhật Nguyệt chỉ đứng đó, hướng khuôn mặt lạnh băng như cái cách mà cô ấy đã từng nhìn cậu lúc hai đứa lần đầu gặp nhau ở hầm gai 8. Nhận ra có gì đó không được tốt lành, Chúc Phúc đội quay đầu lại nhưng đã nhanh chóng bị Nhật Nguyệt dí tới. Cô đứng đằng sau lưng cậu, đưa cánh tay thép về phía trước kẹp lấy cổ Chúc Phúc. Đau. Tôi. Không thở được vậy thì đứng lại đây, tôi có nhiều điều muốn hỏi cậu làm đấy, Chúc Phúc. Vậy là Lao Hoàng Sư đã đưa cô đến đây rồi nhanh chóng rông đi với lý do có việc bận. Ừm, lao nhanh thật, chỉ dặn dò bé Tâm vài điều rồi cũng ngay đi mất. Nhật Nguyện cứ thế đáp theo mặc cho đầu óc cô vẫn có chút sửng sốt, dù đã thấy ông ấy trước đó ở đầu buổi họp chợ nhưng bản thân cô vẫn chẳng ngờ được người mà nay giờ cô đi cùng lại chính là con người quyền lực nhất của Thánh hội đoàn. Những lời kể trước đó của bé Tâm cũng quá mù mờ để mà cô có thể biết được về thân phận thực sự của ông ấy. Thì sự thật là lao cũng là một kẻ khá bận rộn, giờ còn thêm việc chăm non bé Tâm nữa thì tôi cũng ngạc nhiên không hiểu lao lấy đâu ra bấy nhiêu sức để làm nhiều đó công việc nữa. Cả hai dừng lại ở phía gần bìa rừng, đứng nhìn bầu trời trong vắt rồi cứ thế lặng thinh chẳng nói với nhau một lời nào. Bé Tâm thì như một con cún nhỏ vừa mới được thả khỏi chuồng, chạy tung tăng khắp nơi. Cô bé toan hướng người về một bụi hoa rực rỡ trước tầm mắt nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại, vội vã chạy về phía hai người họ, lấy chiếc bánh khoai mật trong chiếc túi giấy trên tay rồi bẻ nó ra làm hai phần, chia chúng về phía hai người. "Nè nè, vẫn còn hơi ấm đấy, anh chị ăn đi cho ngon." Chúc Phúc cười như nếu đón lấy chiếc bánh trong khi Nhật Nguyện chỉ im lặng chìa tay. Cô như một thói quen lại thổi phù phù vào miếng bánh rồi mới cắn một miếng, sau đó từ từ liếm môi. Bên Dạ Vũ, thế nào? Cũng ổn, đa số mọi người bên đó cũng khá thân thiện. Một ngày cậu ăn được mấy bữa? Hai bữa đủ no và một bữa lót, quá đủ. Vậy cậu đã ăn gì khi đến đây chưa? Rồi. Mà cậu không nghĩ được câu hỏi nào đàng hoàng hơn sao? Tôi làm sao biết được Chúc Phúc ức chế thốt lên chính cậu là người muốn hỏi tôi mà chứ có phải tôi đâu. Vậy chắc hẳn cậu cũng không được thoải mái lắm khi gặp tôi, đúng không? Cho tôi xin đi, cậu không hiểu được đâu. Thật sự cậu đến đây để làm gì? Cứ nói thẳng đi để tôi. Chúc Phúc chưa đáp lời. Nhật Nguyện đã nắm cổ tay của cậu rồi đưa bàn tay của Chúc Phúc lên, chạm về phía phần mặt kim loại của cô. Con mắt nhìn về phía khuôn mặt đang sửng sốt của Chúc Phúc, giọng buồn buồn. Tôi đến đây để cảm ơn cậu vì mọi thứ đã làm cho tôi, chỉ vậy thôi. Nhật Nguyện nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của Chúc Phúc rồi khẽ phì cười. Cô buông cánh tay của cậu xuống rồi ngồi khép người lại dưới bãi cỏ, con mắt cô nhìn xa xăm. Cậu không cần phải trả lời gì hết, cứ ở đây, chỉ một lúc thôi, rồi tôi hứa tôi sẽ rời đi ngay thôi. Chỉ là, hãy đợi một lúc. Nhật Nguyện cũng đã không còn khóc như những ngày trước nữa. Cô cứ ngồi lặng yên quan sát bầu trời xa, như một con bút bê hết dây cót đã bị ai đó lãng quên. Còn trong khi Chúc Phúc thì vẫn đứng đó, ngơ ngác, cậu chẳng biết làm gì trước thái độ đầy khó hiểu của cô. Một cơn bão đã không ập đến như Chúc Phúc dự định, nhưng cái bầu trời yên tĩnh này giờ đây còn đáng sợ hơn gấp chục lần. Cũng được một lúc rồi, cậu có nên rời đi không? Nhật Nguyện vẫn còn ngồi đó nhưng có vẻ như cô ấy sẽ không tỏ ra có bất cứ sự phản kháng nào để giữ cậu cả. Chúc Phúc nhăn mặt thở một hơi thật dài rồi ngồi xuống, kế bên Nhật Nguyện, tay quanh lại trước đầu gối. Cậu đã tìm được tung tích gì của anh Cúc chưa? Chúc Phúc lên tiếng. Chưa rõ, thông tin duy nhất mà tôi nhận được là anh Khúc đã bị Thánh hội bắt giam. Tôi nghe nói Dạ Vũ và các gã trợ kẹt đã bắt tay với nhau để xây dựng một khu chợ gần khu vực này, cậu có dính líu gì trong chuyện này không? Tôi hỗ trợ trưởng đoàn thương nhân của các gã trợ kẹt lần này, một người mà tôi nghĩ là cậu khá quen. Ai cơ? Hoàng Cửu, trưởng khu của hầm Nắng Đỏ. Chúc Phúc im lặng trước thông tin đấy. Dù bản thân cậu biết gã trợ kẹt rồi sẽ phản ứng với mức độ leo thang gần đây của Thánh hội nhưng cậu cũng không ngờ rằng lại sớm nhận được thông tin từ ông già Hoàng Cửu sớm đến vậy, cậu hỏi tiếp đi. Cậu không tính hỏi tôi bất cứ điều gì ạ? Giờ tôi chỉ muốn trả lời thôi. Khuôn mặt Nhật Nguyện vẫn cứng đơ. Chật. Vậy, cậu đã biết được những gì từ Lão Hoàng Cửu ấy rồi? Rằng cậu đã nói dối về thân phận sư phụ, học trò giữa cậu và ông ấy, rằng dường như vị sư phụ thật sự của cậu là một người khác, một người mà bản thân chúng tôi không thể thấy được. Và cậu tin những gì ông ấy nói không? Tôi không tin ông ấy, tôi tin cậu. Để mặt cho hai con mắt đang mở to vì sửng sốt của Chúc Phúc, Nhật Nguyện quay đầu, lặng lẽ áp mặt xuống đầu gối, mắt hướng về phía cậu. Cậu từng nói bản thân cậu không xứng đáng với trái tim của người sáng tạo. Rằng cậu không xứng đáng đối với sự kỳ vọng của tôi, và cậu không cần sự cho phép của những điều đó để ngăn cản cậu đạt lấy thứ đó. Tôi vẫn nghĩ rằng niềm tin của tôi, quyết định của tôi, vẫn sẽ không bao giờ đổi, và giờ đây, trải qua càng nhiều chuyện hơn thì nó lại càng rõ nét hơn bao giờ hết. Cậu bị điên à? Trúc Phúc nhăn nhó mỉm cười, miệng cậu đắng chát. Hoặc là cậu bị điên, hoặc cậu là một kẻ nói dối quá tài tình. Cũng giống như cậu thôi, vị chủ nhân liên loạn của tôi ạ. Nhìn nụ cười nhẹ nhàng hé trên môi của Nhật Nguyệt, Trúc Phúc không biết làm gì hơn ngoài đứng như trời trồng, miệng cậu khẽ run lên một lúc nhưng rồi ngay lập tức nghiến chặt lại. Trúc Phúc đứng bật người dậy, nhăn mặt rồi mỉm cười, một hơi thở dài đầy dẻo dã phát ra cùng với bàn tay đưa lên đầu gái sổ soạt đầy khó chịu. Cậu lạnh lùng nhìn Nhật Nguyệt một lúc rồi cuối cùng cũng mở lời, giọng Trúc Phúc giờ đây càng trầm lạnh hơn trước rất nhiều. Tôi chịu thua cái tính cứng đầu của cô thật đấy, Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt không đáp được rồi, cứ cho là cậu đủ điên để tin tôi rồi đi. Trúc Phúc dừng lại, ánh mắt đăm đăm hướng về phía sâu trong khu rừng nhân tạo, nơi cậu vẫn thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng gió gào lên đầy đe dọa. Đôi tay khẽ run nhưng lập tức nắm chặt lại, cậu vẫn nói trong khi ánh mắt vẫn không rời về phía khu rừng. Vậy đi cùng tôi có thứ này muốn cho cậu xem. Nhìn thái độ đầy lạnh nhiệt của Trúc Phúc khiến Nhật Nguyệt cũng phần nào hoảng sợ. Nhưng rồi, cô vẫn cương quyết đứng dậy, hai tay dù có chút run rẩy nhưng vẫn nắm lấy đôi bàn tay của Trúc Phúc rồi nhìn thẳng về phía đôi mắt của cậu, giờ đây chỉ là một màu cam nhạt trống rỗng. Ừm, đi thôi nào. Trúc Phúc, sao quay lại đây sớm vậy? Tôi tưởng đã kêu anh đi chơi với bé Tâm một lúc cơ mà. Ngồi cầm lấy tờ báo nhăn nhúm mưa từ hồi hôm qua, nhạc đẩy cơ thể và chiếc ghế ra xa khỏi bàn, quay mặt về phía Trúc Phúc và nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy tức tối. Tuy nhiên, khuôn mặt ấy nhanh chóng rụt lại đằng sau, hai con mắt mở to đầy ngạc nhiên khi thấy đằng sau bóng lưng của Trúc Phúc và Tâm, Nhật Nguyện đang bình thản bước theo sau. Xin chào, đã lâu không gặp, Nhật Nguyện lên tiếng. Ừm, chào chị. Trúc Phúc, chuyện gì cậu chơi với bé Tâm và canh cửa hộ tôi một lúc nhé, còn có một canh giờ nữa bên thánh hội mới trở lại mà, đúng không? Ừ thì đúng. Ánh mắt của Nhạc vội rời khỏi Nhật Nguyện và hướng về Trúc Phúc, nhưng rốt cuộc anh tính làm gì vậy? Có một vài thứ tôi muốn cho cô ấy xem, chỉ vậy thôi. Xem ư? Nhưng mà, Nhạc lờ mờ nhận ra, cơ thể cậu lại tiếp tục rụt lại. Cậu khẽ nhìn về phía Nhật Nguyệt nhưng nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác, như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang vì gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng. Cậu lại hướng mắt về phía Trúc Phúc, đầy lo lắng. Anh có thực sự chắc chắn với những gì mình đang làm không vậy? Nếu không có, tôi đã không trở về đây, Trúc Phúc cương quyết. Chậc, nếu anh đã nói vậy, Nhạc tặc lưỡi rồi quay về phía bé Tâm, cười nhăn nhó. Tâm, chúng ta ra ngoài đợi hai anh chị ấy một chút nhé. Không, em muốn ở đây đợi không được sao? Em muốn xem mấy quyển sách trên kệ kia, cô bé chỉ tay. Tâm à, không được, chỗ đó là tài liệu quan trọng mà. Nhạc đổ mồ hột nhìn về phía bé Tâm rồi lại nhìn về phía Trúc Phúc với khuôn mặt cầu cứu đầy khẩn thiết, nhưng đáp lại, Trúc Phúc chỉ nhẹ mỉm cười rồi giơ ngón cái lên như muốn đáp lại rằng, tôi tin cậu làm được. Không công bằng, chị Nhật Nguyện được coi công việc của các anh thì em cũng phải được xem chứ. Không, cái này không được, miệng Nhạc méo xệch. Cuối cùng, Nhật Nguyện đành phải chạy lại phía bé Tâm, cô xoa đầu cô nhóc rồi mỉm cười. Chị và anh Trúc Phúc có tí xíu công việc, em chịu khó ra ngoài đợi tí nhé, rồi sau đó hai chị em mình dẫn nhau đi thăm thú nơi này. Ờ, tôi không nghĩ đó là ý kiến hay dễ ạ. Đi chơi với mọi người ừm. Ít nhất thì có lẽ là có tác dụng. Nhạc dẫn bé Tâm đi ra ngoài, cậu với tay châm lửa cây đèn rồi đóng cửa lại. Trong khi cánh cửa từ từ khép lại, bé Tâm quay đầu và vây tay về phía Nhật Nguyện, cô cũng mỉm cười vây tay đáp lại. Chương 38, tài liệu số sở sơ mới tạm chương 38, tài liệu số sở sơ mới tạm Trúc Phúc. Đợi đã. Cậu làm gì mà đi nhanh quá vậy? Đợi tôi. Mặc cho Nhật Nguyện có vất vả ý ấy theo, Trúc Phúc vẫn cứ như một bóng ma, cầm chiếc đèn lồng hình vuông trên tay rồi bước thật nhanh về phía trước mà không buồn ngoái đầu lại. Con đường hầm tối om trải dài gần như vô tận, những ngọn đèn hai bên bờ tường hẹp cũng không đủ để soi thấy nơi cuối con đường. Trúc Phúc cúi ra, Nhật Nguyện bấp phần lát đường bị nhô lên và ngã sòng xoài xuống đất. Cô lóc ngóc chống tay ngồi dậy khó khăn. Một cảm giác ướt ướt và rát rát nơi đầu gối, còn ánh đèn cũng chả đủ để cô soi thấy vết thương, cô chỉ biết là nó rất đau. Ngước mặt về phía trước, Trúc Phúc đã biến đi từ lúc nào không hay, để lại cô duy nhất một mình nơi đây cùng cái chân bị thương. Nhật Nguyện dù biết bản thân có đang quá cố chấp và khiến Trúc Phúc thấy khó chịu vô cùng, nhưng quả thật điều này vẫn khiến cô có chút tủi thân, bao lần rồi quanh đi quẩn lại. Rồi lại ngước mắt lên, mọi người cứ thế lại rời bỏ cô, Trúc Phúc, mẹ con chị Hiền, bé Tâm, rồi lại Trúc Phúc, cứ như một vòng lẩn quẩn vậy. Nhật Nguyện gắng không khóc, chỉ gục mặt xuống một lúc, chỉ một lúc. Cô sẽ tiếp tục đi tiếp hay là quay đầu lại đây? Chợt cái cô này, sao lại không nói tiếng nào hết vậy, đưa chân lên cho tôi xem. Nhật Nguyện giật mình ngước mặt lên, vẫn là khuôn mặt cáu bẩn quen thuộc của Trúc Phúc, nhưng lần này chẳng hiểu sao nó không khiến cô cảm thấy khó chịu mà chỉ muốn bật khóc lên như một đứa trẻ. Tôi nói cậu có thèm ngẩng lại đâu cơ chứ? Sao không la lên? Tên điên. Tôi gào khản cổ lên cả rồi. Thế sao? Trúc Phúc gãi đầu, xin lỗi, có vài thứ khiến tôi suy nghĩ quá nên không để tâm đến cô. Cái dáng lớn lớn như ngày nào vẫn còn song hành chung với nhau khiến Nhật Nguyện phần nào có chút an lòng. Dù vẫn giận, cô cũng chẳng biết gì thêm ngoài phì cười. Thôi, được rồi, lỗi tôi xin lỗi, đưa chân lên đây tôi xem. Trúc Phúc lấy chai thuốc trong túi ra rồi úp lên chiếc khăn mốt từ trong túi. Cái khăn này của chị Hiền, cậu lấy đâu ra vậy? Tình cờ nhặt được thôi, khuôn mặt của Trúc Phúc lại trầm xuống một cách đầy khó hiểu. Xong rồi đấy, cô đứng lên cho tôi xem nào. Con tôi đi. Cái gì cơ? Tôi không đi được. Con tôi đi chớ. Cái này là một phần cũng do cậu mà, phải không? Ơ, hay, sao lại do? Chật. Trúc Phúc dù tỏ vẻ khó chịu cũng phải xuống nước quỵ gối xuống, hướng mở lưng về phía Nhật Nguyện trong khi cô cứ thế vui vẻ phóng tốt lên, nó khiến cho cậu xém nữa mất đà đập thẳng mặt xuống đất, cũng may là kịp chống tay. Cái con nhỏ này. Cô không nhẹ như bé Tâm đâu đấy. Ha ha, tôi biết, tôi biết. Mặc cho Trúc Phúc đang khó khăn lê lết từng bước trên con đường lát đá. Nhật Nguyệt vui vẻ cầm chiếc lồng đèn trên tay, hướng về phía trước, miệng lại ngân nga như ngày nào. Đàn cừu trong đêm trăng cùng nhảy cùng hát vang cổng chốn nay đã mở nào ta cùng tiến thôi về với bóng đêm vô định về nơi có bóng người chăn cừu chúc phúc im lặng bước đi. Một thoáng trôi qua, giờ đây trước mắt cậu không xa, cánh cửa hướng về phía căn phòng nghiên cứu từ từ mở ra. Và ở nơi đó, cánh cửa to bằng sắt lạnh lẽo đang đón chờ cậu nơi phía trước. Đêm nghe tiếng cúp kêu, tên lính thánh hội khẽ ngáp một hơi thật dài rồi chớp chớp đôi mắt đọng nước. Hắn cố gắng mở to hai con mắt đã trở nên mỏi mệt vô cùng về phía trước. Chỉ một lúc nữa thôi, hắn sẽ được thay ca, lúc đó có cả hai canh giờ liền để mà thoải mái ngủ. Đột nhiên, như một tia sét, mặt hắn tỉnh thao láo lên khi cảm nhận rõ một cái vô vai kế bên hắn. "Ngươi ngủ một giấc đi, ta sẽ canh khu này thay ngươi." "Thưa, tôi nào dám, ta cần nói chuyện với hắn nên muốn có một chút không gian trống." "Nếu vậy, tôi xin phiền ngài, lát nữa cậu Nhật từ bộ phận mới sẽ đến đây." "Ừm, ta hiểu rồi." Người lính túi chào vĩnh ngạn rồi quay đầu rời đi, trong khi hắn vẫn đứng đó một lúc, nhìn bóng dáng tên lính đó từ từ chìm vào màn đêm thì mới lại ngẩng mặt lên, ngắm ánh trăng tròn vành vạnh trước mặt. Quay trở lại cái cổng hầm trước mắt, hắn thở một hơi thật mạnh rồi mới bước chân xuống những nấc thang dẫn vào nơi hầm ngục, lướt qua những bộ xương đã gần như trơ trọi đằng sau lớp song sắt. Hắn dừng lại trước mặt thầy Khúc, lúc này đang ngồi khoanh chân cầu nguyện. Cơ thể thầy giờ đây đã trở nên tàn tạ ít nhiều với chỉ còn đó một lớp da bọc xương, kế cạnh là một bát thức ăn đã bốc mùi hôi thiu và bị rối bâu. Vĩnh Ngạn im lặng không nói gì, hắn ngồi xuống ngay tại nơi sàn đất dơ dáy, lấy một bình rượu đựng sau tấm áo choàng ra và đặt trước mặt thầy Khúc. "Qua thăm tụ ạ." Thầy mở mắt nhìn. "Qua tiễn biệt, ngày mai tôi sẽ đưa cậu ra pháp trường." "Ha ha, quý hóa thật. Cậu biết tôi không còn cách nào khác mà, đúng không?" Vĩnh Ngạn múc hai cái chung nhỏ ra rồi rót rượu vào. "Đây là ý của cậu mà, đúng không? Còn ngài hoàng sư, niềm tin của cậu quá nguy hiểm, tôi không muốn ngài ấy nuôi bên cạnh mình một con muỗi chúa." "Ha ha, lời nói của cậu vẫn tàn nhẫn như ngày nào." "Hừm, nhìn xem ai đang nói đấy." Chúc Phúc mỉm cười rồi đưa cánh tay vượt ra nơi song sát, đón lấy chung rượu rồi uống một hơi cho đến cạn. Anh lấy cánh tay gầy bước ngang miệng trong khi Vĩnh Ngạn chống cằm nhìn anh một cách trầm ngâm. "Chúc Phúc, các cậu đem em ấy đi đâu rồi? Cậu ấy đang cùng với các học giả nghiên cứu và tiến hành dự án thánh hóa sao?" "Ừm." Thầy Khúc tỏ một vẻ đầy rừng rưng đến lạnh nhạt, không có cái vẻ sốt sáng tìm kiếm thằng bé, cũng không còn có cái vẻ phản đối đầy kịch liệt giống khi xưa mỗi lần nghe về dự án này. Thầy chỉ đưa cánh tay cầm chiếc chung về phía trước mặt Vĩnh Ngạn, hắn cũng rót đầy vào chung. "Một lần cuối thôi, Nhật Khúc Vương, hãy về cùng với bọn tôi, tương lai của thánh hội cần đến cậu. Đó là những gì ngài hoàng sư kêu cậu nói với tôi, phải không?" Chúc Phúc nóc cạn rượu. "Phải, nhưng kể cả tôi cũng vậy, đến cuối cùng, người ngài ấy cần là cậu, chứ không phải là tôi." Khuôn mặt vẫn điềm nhiên như ngày nào, nhưng thầy Khúc có thể thấy rõ chiếc chung trên tay của Vĩnh Ngạn đang khẽ run, có lẽ như đây là một trong những lần cảm xúc của Vĩnh Ngạn bộc lộ rõ nhất mà không phải giấu giếm. "Cậu mâu thuẫn thật đấy, Vĩnh Ngạn." Thầy Khúc phì cười, "ba hồi trước còn nói cần phải diệt tôi để tránh hậu họa sau này cho thánh hội, ba hồi này thì lại muốn giữ cái mạng của tôi." Tỏ ra trung thực hơn xem nào. Trong khi bờ vai của Vĩnh Ngạn đang run lên bần bật thì thầy Khúc chỉ cười rồi ngã người về phía bức tường, cánh tay chỉ về phía thanh kiếm dắt sau eo Vĩnh Ngạn. "Giờ cậu có đoạt mạng tôi ngay tại đây thì cũng đâu khó gì đúng không? Tôi đây tay không tất sắt, cũng chả buồn né đâu. Thứ tôi cần là dập tắt đám bọ của cậu, không phải là giết vì mong muốn." Vĩnh Ngạn ngước đầu về gần phía chiếc song sắt, ánh mắt trừng trừng. "Cậu nên biết đêm nay vẫn là đêm thanh trừng, những dư đảng của cậu, dù có nhầm thì cũng không bao giờ được phép bỏ sót, và chính cậu một phần đã gây nên chuyện này. Vậy cậu tính làm gì, khiến người dân của thành phố này có cảm giác bị đe dọa chắc chắn không phải là mong muốn của ngài hoàng sư đâu, phải không? Vì thế tôi mới muốn diệt gọn các người một lần và vĩnh viễn, kể cả đó có là đứng trước ngài ấy chịu tội hay thậm chí là bị trục xuất." Nhìn khuôn mặt lúc này đây đã nhuốm đầy vẻ nghiêm trọng của Vĩnh Ngạn, thầy Khúc chẳng biết làm gì hơn ngoài phá lên cười. "Cậu nghĩ chuyện này hài hước lắm sao?" "Ha ha, không không, nhưng nhìn cái mặt và cách nói chuyện của cậu kìa, vẫn như ngày nào, phải không? Tôi và cậu rốt cuộc đều biết bản thân và đối phương có thể cứng đầu đến cỡ nào." Đến lúc này đây, Vĩnh Ngạn cũng chẳng còn biết nói gì hơn, cơn giận từ từ chút xuống, hắn nhắm mắt rồi thở một hơi thật dài, lầm lui đứng dậy rồi bước về phía bậc thang đá. "Tôi biết có nói chi cũng là vô ích cho nên chúng ta cứ đều hãy biết trước rằng, ngày mai sẽ là kết thúc cho tất cả mọi thứ đi." "Ừm, dứt khoát vậy đi có phải hơn không?" Vĩnh Ngạn không đáp, quay lưng lủi thủi bước lên cầu thang này với Ngạn. Hắn dừng lại. "Thánh hội có thể cần tôi nhưng họ không cần và cũng không muốn cậu biến thành một người như tôi đâu. Cậu là cậu, cứ thế mà ung dung đi." Nhìn về phía thầy Khúc uống hết những ngụm rượu cuối cùng trong chung, Vĩnh Ngạn im lặng, hắn chỉ cười, cười vì câu nói lảng nhách của thầy Khúc, hoặc cũng có lẽ cười vì chẳng biết đón nhận câu nói ấy như thế nào. Hắn mở cầu thang bước ra ngoài. Ở trên mặt đất, xuất hiện trước mặt hắn là một người trẻ tuổi trong quân phục thánh hội, cầm trên tay một giỏ thức ăn còn bốc khói nghi ngút, hắn mỉm cười túi chào Vĩnh Ngạn. "Ngươi là Nhật mà tên lính nhắc đến đúng không?" "Thưa vâng." Người thanh niên đó đáp lại một cách vui vẻ, "tôi đến đây thay ca trực, sang tiện mang một ít đồ ăn mà ngài hoàng sư dặn đưa thầy Khúc." Vĩnh Ngạn không nói gì mà chỉ khẽ nhăn mặt, hắn biết dù thế nào thì đống thức ăn đó cũng lại biến thành đồ nhắm cho rồi, nhưng cũng đành chịu, hôm nay cũng là ngày cuối rồi nên cứ kệ đi. "Mang vào cho hắn đi rồi đứng đây mà canh chừng cẩn thận, chị An ở quanh đây vẫn chưa ở đâu." Đã do ạ, hắn túi chào Vĩnh Ngạn lần nữa rồi bước xuống cầu thang, để lại Vĩnh Ngạn một mình đón những cơn gió thổi nhẹ về đêm. Trăng hôm nay sáng quá khiến lòng hắn cũng có chút êm dịu. Phải tranh thủ tận hưởng bởi bản thân hắn biết rõ rằng sau ngày hôm nay sẽ còn mệt mỏi hơn rất nhiều. Đang đứng trầm tư một hồi, hắn bỗng bất giác quay lại khi nghe thấy những tiếng thủ thì vang ra từ bên dưới nhà tù. "Đồ ăn thánh hội có khác, vẫn ngon như ngày nào."
Thưa vâng, ngài thấy đấy, đầu bếp của hội giữ sách vẫn là một cái gì đó khá là vượt trội của thánh hội.
Cái đó, ta không phủ nhận, mọi người ở khu viện phương Nam như thế nào rồi? Cũng đang mong nóng chờ ngài về ạ thế sao?
Dường như hai người họ vẫn cứ thế ung dung nói chuyện, không hề để ý đến lúc này đây, Vĩnh Ngạn đang đứng dựa lưng vào tường, im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối hội giữ sách khu viện phương Nam. Vĩnh Ngạn giật bắn mình, hắn rút kiếm ra và xông thẳng xuống tầng ngục, những thứ mà hai người họ nói lúc nãy.
Hội giữ sách khu viện phương Nam đều là những người cùng trường mới.
Một tiếng nổ kinh hoàng phát ra nơi tầng hầm, đẩy Vĩnh Ngạn thẳng ra khỏi thang và ngã xuống đất. Tiếng re re vang lên tràn cả lỗ tai trong khi xung quanh bụi bay mịt mù. Vĩnh Ngạn thân người đầy bụi cố gượng người dậy, lê thân về phía cầu thang rồi nhìn về phía chiếc hầm giờ đây đã tối đen như mực, không có ngọn lửa nào phát ra cả. Giờ đây khi làn bụi mờ bay đi thì xung quanh hắn chỉ còn là một bức màn đêm tĩnh mịch. Trước khi ngất đi vì cơn chóng đầu, bên hai của Vĩnh Ngạn hiện ra một thanh âm thật rõ nét đến kỳ lạ. Theo đuổi một giấc mơ bản thân biết chắc là viễn vông, tôi và anh đều đã nhìn rõ được kết cục của bản thân rồi, đúng chứ?
Vĩnh Ngạn ngất đi.
Trong căn phòng rộng lớn và tối đen đến nỗi ngọn đèn yếu ớt của chúc phúc cũng trở nên nhỏ bé vô cùng, toát lên đầy vẻ âm u và hoen lạnh của những cổ máy và bánh răng. Một mùi dầu nồng nồng xuôi vào cánh mũi khiến Nhật Nguyện có chút choáng váng. Nghĩ lại thì trời bên ngoài chỉ mới chuyển chiều nhưng không gian ở đây lại gần như tối om, cách biệt hoàn toàn khỏi nguồn ánh sáng bên ngoài. Nó đôi chút làm cô nhớ đến những góc phố, căn phòng quen thuộc ở nơi những con hẻm sâu nhất của Hangai, không phải là nơi tồi tệ và ẩm mốc nhất nhưng cũng chẳng vị khách phương xa nào ngoài các gã chật tẹt có thể đủ sức ở trong một môi trường giống như vậy quá một tuần. Chúc Phúc đặt chiếc đèn lồng xuống bàn rồi đỡ Nhật Nguyện lên chiếc ghế gỗ kế cạnh. Cậu lấy cây đèn dầu ra rồi đốt lửa lên, xong lại cầm chiếc đèn lồng lên tay.
Ngồi ở đây, đừng đi đâu cả, không cẩn thận dễ bị kẹt vào đống máy móc rồi bị thương.
Tôi đi bật đèn rồi sẽ quay lại ngay.
Ừm.
Chúc Phúc cầm đèn lên rồi hướng về phía một căn phòng nhỏ ở xa xa góc cuối phòng. Bóng lửa trên cây đèn của cậu nhỏ dần rồi từ từ khuất sau những góc tường. Nhật Nguyện nhìn theo hướng cậu một lúc thì bỗng dưng cảm giác lạnh lạnh ở nơi sống lưng khiến cô thoáng rùng mình. Cứ giống như hai người họ không phải là những người duy nhất trong căn phòng vào lúc này vậy. May mắn thay, cảm giác đó dần dịu đi trước những ánh sáng ấm nóng phát ra từ những ngọn đèn treo trên tường. Lúc này đây, Nhật Nguyện mới để ý thấy một cánh cửa bằng sắt khổng lồ nằm ở nơi cuối căn phòng. Dẫn đến nơi đó là một con đường được lát bằng những tấm kim loại khổng lồ, ngăn cách nơi cô và căn phòng Chúc Phúc bước vào bằng một khoảng không rộng lớn. Chúc Phúc thổi tắt đèn lồng và bước ra, quay mặt về phía cánh cửa sắt nhìn một lúc rồi lại hướng ánh nhìn về phía cô. Đôi chân dừng lại, ánh mắt gần như không chớp, cậu như nhìn xoáy vào cô, không mở miệng nhưng Nhật Nguyện vẫn cảm nhận rõ câu hỏi mà Chúc Phúc muốn đưa cho cô. Cậu đã chắc chưa?
Nhật Nguyện gật đầu.
Chúc Phúc cúi ánh nhìn thấp xuống rồi quay mặt lại, bước đi về phía chiếc cần gạt ở gần cánh cửa rồi dùng hai tay hết sức kéo lên. Xong rồi, cậu lại đi về phía chiếc cần còn lại và kéo. Nó thật sự rất nặng, với một người có thể chạm yếu đuối như cậu thì thật là. Chúc Phúc thở hổn hển rồi gạt những giọt mồ hôi, hai cánh tay lại tiếp tục. Cậu lại khẽ giật mình khi bàn tay bằng thép chạm lấy tay của Chúc Phúc. Nhật Nguyện đứng kế bên nhìn cậu, nhẹ nhàng gật đầu, khiến cậu cũng chỉ biết nhắm mắt rồi mỉm cười thở dài. Chiếc cần gạt đã nằm gần như song song với sàn nhà, kéo theo ngay sau đó là một tiếng kêu đinh tai vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra. Đứng nơi lối vào cánh cửa, ngắm nhìn những ánh đèn từ từ bật lên và ở phía xa xa đằng kia, Nhật Nguyện nhìn thấy một hòn thủy tinh hình cầu khổng lồ. Không, là một bồn chứa thì đúng hơn, cô có thể thấy những bọt khí lâu lâu lại nổi lên. Và xa xa trong màn nước mờ đó, một bóng người đang như lơ lửng trong chiếc bồn. Linh tính gần như có chuyện gì đó không ổn, Nhật Nguyện quay về phía Chúc Phúc nhưng cũng chỉ càng thêm rối bời trước ánh mắt sụp xuống của Chúc Phúc, đôi mắt cỏ cháy ngày nào giờ nhìn trông thật heo hú và tê dại. Nhật Nguyện lại quay mặt về phía trước, cảm giác như giờ đây chỉ còn mình cô đối mặt với cái bóng trước mắt, cô nhấc chân lên. Chúc Phúc lặng lẽ đứng đó, để mặc đôi chân run rẩy của cô từ từ tiến lại gần bồn chứa. 1, 2, 3, bước. Không khí lại càng lúc càng quỷ dị và ngột ngạt hơn mỗi lúc cô tiến lại gần hơn chiếc bồn, tiếng máy bơm vẫn lạnh lùng vang lên đều đều. Dừng chân lại và ngước mặt lên. Nhật Nguyện gần như đổ sụp người xuống, ánh mắt thất thần và có chút đau đớn khi nhận ra bóng dáng quen thuộc ngày nào tại căn nhà nhỏ ở thành phố Hoa Cúc. Chị Hiền, với cơ thể gần như trần trụi chỉ được quấn một lớp vải băng quanh ngực và eo. Cơ thể chị bị đâm chi chít bởi hàng trăm, hàng ngàn những sợi dây nhỏ như sợi chỉ. Một chất lỏng màu đỏ đang thấp thoáng chảy trên những sợi chỉ đó, cánh tay phải và bàn chân trái của chị đã bị thay hoàn toàn bằng tay chân nhân tạo có màu da hơi ngã xám. Đôi mắt chị ấy nhắm nghiền, vẫn giống như ánh mắt thiêu thiêu ngủ của chị trước đây. Vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất, cánh tay bằng da thịt của cô lại vô thức chạm về phần ổ khóa trên mặt, nó đau nhói và cô cũng chẳng nhận ra một dòng nước đỏ đặc quánh đang chạy từ bên trong ổ khóa ra bên ngoài, chảy xuống cổ và rồi thấm ướt cả một mảng áo của cô. Chúc Phúc đã chậm rãi tiến về phía ngay sau lưng cô lúc nào mà cô chẳng buồn để ý chỉ khi cánh tay cậu đặt xuống vai cô, Nhật Nguyện mới giật mình quay mặt lại, trước mặt cô, ánh mắt hoang dại của Chúc Phúc, ánh mắt hoang dại của cha cô. Nhật Nguyện giật bắn mình và ngay tức khắc liếc thân người về sau, hơi thở hổn hển đầy hoảng loạn.
Nhật Nguyện,
đôi mắt trợn trừng của cô chớp chớp, không phải là cha cô, chỉ có Chúc Phúc đang khuỵu một chân xuống, hướng mặt về phía cô với ánh mắt buồn bã.
Chúc Phúc,
như vậy là sao?
Người trong đó là chị Hiền, và cũng không phải là chị ấy.
Tôi không hiểu cậu tính làm gì chị ấy.
Cô nở một nụ cười đầy hoảng loạn, những giọt mồ hôi và nước mắt chạy dài bẽ xong mà biết thì Nhật Nguyện bẽ xong chết rồi.
Nhật Nguyện trả lại câu trả lời của Chúc Phúc bằng một cú đấm vào thẳng mặt cậu. Cô đè Chúc Phúc xuống dưới đất, nắm cổ áo của cậu lên trong khi nước mắt giàn giụa.
Tôi không hiểu.
Tôi đã nói rồi, tôi không cần cậu hiểu.
Cậu tính làm gì chị ấy, hả?
Cô hét đến là giọng.
Nhật Nguyện, chị ấy chết rồi, đây chỉ là tôi không quan tâm. hay để chị ấy, để tất cả mọi thứ liên quan đến chị ấy.
Được yên.
Nhật Nguyện lấy một con dao nhỏ rắc ngay sau túi ra, quẹt thẳng vào một bên cổ của Trúc Phúc khiến cậu thấy đau nhói. Vết cắt không đủ sâu nhưng máu vẫn chảy thành vệt dài như một minh chứng cho sự đe dọa. Tuy nhiên, Trúc Phúc vẫn nằm đó, cậu mỉm cười trong khi đôi mắt lộ đầy sự mệt mỏi.
Tôi đã nói rồi mà đúng không?
Tôi không cần sự công nhận của cậu để làm những điều mà bản thân tôi cần làm.
Nhật Nguyện không đáp nhưng khuôn mặt cô nhuốm đầy vẻ phẫn nộ và thất vọng.
Cô bằng môi kề con dao lại gần cổ của Trúc Phúc hơn, con dao đang run lên cầm cập theo cánh tay của cô còn trái tim giả của người sáng tạo.
Nó ở đâu?
Cô nghiến răng lại.
Đến lúc này cô vẫn chưa hiểu sao.
Thình thịch,
thình thịch.
Nãy giờ đang chìm vào cơn phẫn nộ nên Nhật Nguyện lại không để ý rằng tiếng tim đập đang mỗi lúc một lớn hơn, vang vọng khắp cả căn phòng nơi hai đứa đang ở trong.
Trúc Phúc không nói gì, cậu chỉ giơ cánh tay lên và chỉ về phía chiếc bồn chứa.
Nhật Nguyện bay lại và sửng sỡ.
Trước mắt cô, ở phần ngực của chị Hiền trong bồn chứa, một thứ ánh sáng đỏ đang phát lập lờ, bao bọc lấy một khoảng đen hình trái tim trong khi cơ thể chị Hiền khẽ giật nảy làm run nhẹ những sợi chỉ.
Nhật Nguyện lại quay về phía Trúc Phúc, đôi mắt trừng to.
Vậy, cậu muốn làm gì với cơ thể của chị ấy?
Tạo ra một vị thần, một linh hồn cất giữ niềm tin của chúng ta.
Ánh mắt của cả hai người quay mặt lại nơi đầu cánh cửa, bóng dáng cao gầy của vị hoàng sư từ lúc nào đã xuất hiện, chậm rãi bước về phía hai người.
Đằng sau ngài, hai người lính thánh hội trong chiếc áo choàng màu biển chết đang đi theo sau cùng với hai thanh trường kiếm vắt sau lớp áo.
Chỉ thoáng nhìn qua, Nhật Nguyện cũng đủ hiểu cô không thể nào đánh lại hai người đó hay thậm chí là bỏ chạy khỏi nơi này.
Cô chậm rãi thu dao lại sau lưng.
Tôi có quyền được biết thêm về dự định điên khùng của các người là gì không?
Ha ha, cô bé, có một cái lưỡi sắc lắm đấy.
Vị hoàng sư giơ tay lên, ra hiệu cho hai người cận vệ dừng lại, để mình ông tiến về phía Nhật Nguyện và Trúc Phúc.
Ông giơ bàn tay lật ngửa về phía Trúc Phúc rồi nhìn Nhật Nguyện.
Cô bé có phiền chứ?
Nhật Nguyện không nói, cô chỉ nhẹ đứng dậy rồi rời khỏi người Trúc Phúc, để cho vị hoàng sư nắm lấy tay và lôi cậu dậy.
Chuyến đón tiếp lần này, cậu vất vả rồi.
Trúc Phúc không đáp.
Vậy, chúng ta hãy làm một tách trà hoa cúc để tiện nói chuyện.
Ta đã dọn sẵn ở ngay bàn bên ngoài, có thêm vài miếng bánh và tôi xin thôi. Tôi chỉ muốn ông trả lời câu hỏi của tôi và xin phép được sớm rời khỏi đây.
Ô hô, đáng tiếc thật, đành chịu vậy.
Ông quay người về phía đằng sau, hai tay choàng ra sau hông.
Cô có thích nghe chuyện cổ tích không, Nhật Nguyện?
Câu hỏi có chút gì đó thân quen, Nhật Nguyện im lặng không đổi đáp.
Bé Tâm mỗi khi ngủ vẫn thường nhắc ta đọc cho nó nghe về sự tích của tộc người ạ chắc kẹt đấy. Ông nuốt dâu rồi cười hiền ha ha, và cô biết đấy, cô nhóc ấy sẽ không chịu đi ngủ cho đến khi ta đọc hết chuyện đâu.
Liệu nó có liên quan gì đến câu hỏi của tôi?
Ha ha, một cô bé nóng nảy và thiếu kiên nhẫn.
Vị hoàng sư vừa dứt lời, đằng sau lưng ông, thiêu hắt những chùm lửa nhỏ rồi ngay lập tức bùng lên thành ba ngọn lửa thiên thanh, bự như một chiếc lồng đèn.
Trong khi Nhật Nguyện vẫn chưa thôi hết sững sờ, một ngọn lửa từ từ lao về phía cô.
Nó không quá nóng nhưng càng ngày càng bùng lớn hơn đầy đe dọa.
Trúc Phúc đội tiến lên phía trước Nhật Nguyện, một tay che cô lại phía sau.
Hiện giờ, còn có nhiều điều mà bản thân cô vẫn còn chưa biết đâu.
Lao hoàng sư, tôi nhớ rằng chúng ta đã có thỏa thuận rồi mà.
Phản chiếu nơi ánh mắt lạnh lùng của vị hoàng sư, ngọn lửa ngay lập tức bay vụt qua đằng sau lưng của Trúc Phúc, tiến thẳng ngay trước mắt Nhật Nguyện.
Lao hoàng sư, dừng lại.
Trái với sự lo lắng của Trúc Phúc, ngọn lửa chỉ đi xẹt qua má của Nhật Nguyện mà không hề khiến cô đau.
Nó dừng lại rồi biến mất trong không trung, để lại một con gấu đông đang từ từ xà vào lòng Nhật Nguyện trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai, đặc biệt là Trúc Phúc.
Một bí mật nho nhỏ mà ta muốn bật mí cho các ngươi đấy, đừng kể cho ai cả, ông đưa ngón tay trỏ lên miệng.
Nhưng tôi tưởng ngọn lửa thiên thanh đã biến mất trong cuộc chiến tại đồi cỏ rồi cơ mà.
Cậu chịu khó tìm vào đấy, Trúc Phúc, nhưng như thế vẫn là chưa đủ.
Những ngọn lửa từ từ bụt tắt, để lại những mảnh lửa khẽ lơ lửng xung quanh người vị hoàng sư.
Ngọn lửa thiên thanh chưa bao giờ mất đi và cũng không thể nào mất đi cả, bởi vì nó là tượng trưng cho quy luật sinh và tử của thế giới này, tượng trưng cho sự vận động tuần hoàn của vùng đất nơi thánh vật ngự trị và cai quản.
Tôi không tin vào những gì mà bản thân tôi đã đọc, nó nghe giống như một câu chuyện dùng để mị dân mà thánh triều đã từng và thánh hội vẫn đang vẽ lên. Đôi mắt Trúc Phúc đanh lại, không thể có một cá thể nào được phép nắm quyền cho bản thân là vượt trội, có thể điều khiển sự sống và cái chết, sáng tạo và hủy diệt.
Đúng đấy, nghe thật hoang đường cho những người các cậu, nhưng vẫn lại là những điều đã xảy ra trong thế giới này.
Chúng ta đây, những tín đồ của thánh hội, đã được thánh vật gửi gắm nhiệm vụ quản lý sự sống và cái chết của người dân nơi vùng đất này.
Hoặc đó là những gì mà bản thân chúng ta từng nhất mệnh tin tưởng.
Sau sự sụp đổ của thánh triều và sự mất kết nối, ông nhấn mạnh, giữa bọn ta và thánh vật, bằng chứng là cả ta hay tất cả các tín đồ đều không thể điều khiển ngọn lửa thiên thanh được nữa. Cá nhân ta và nhiều người đã nhận ra một điều rằng, ngay từ đầu, mọi thứ đều là vô nghĩa, thế giới này vẫn thay đổi, bánh xe sinh mệnh vẫn quay dù không có bọn ta, dù không có sự tồn tại của ngọn lửa thiên thanh.
Ông dừng lại, thở một hơi thật dài.
Cái suy nghĩ rằng bọn ta là những sứ giả được thánh vật gửi gắm cho nhiệm vụ tối thượng này nghe giờ đây thật biết ông.
Bọn ta cay đắng nhận ra rằng, thánh vật là một ý niệm quá cao siêu và hoang dại. Nó quá tối cao để có thể hiểu đấu, để cảm xúc của bọn ta có thể chạm được tới hay có thể được thờ phụng, một thứ bọn ta không thể bày tỏ niềm tin nếu như bọn ta không thể hiểu thấu được bản chất của nó.
Những mảnh lửa nhỏ lại bùng lên thật lớn một lần cuối trước khi vụt tắt hoàn toàn.
Ngọn lửa thiên thanh đây, chỉ là một phần bọn ta có thể chạm đến chứ không phải là tất cả.
Bọn ta, là những tên thầy mù đi sở và đoán hình dáng con voi.
Con người nâu đen của vị hoàng sư giờ đây đã gần như bị nuốt chửng hoàn toàn bởi bóng đêm, không một hình ảnh phản chiếu, chỉ có sự tuyệt vọng lấp đầy.
Phản chiếu cho một triều đại được xây dựng bởi đức tin và cũng sụp đổ từ góc tới ngọn cũng bởi hai chữ đức tin.
Mùa thu năm Nhật đó ký ức vẫn còn thật rõ nét, tại nơi thảo nguyên rộng lớn, Những bãi cỏ đã cháy một màu cam rực và ám đầy mùi khói và tanh hôi, những lá cờ màu xanh biển chết điểm chút mảng đỏ của máu đang bay phấp phới khỏa lấp cả ánh mặt trời, những chiếc mũ kim loại in hình tán cây trước mặt, những thanh kiếm ánh một màu của ngọn lửa thiên thanh, những chiếc khiên bạc khổng lồ. Mặt đất dường như rung chuyển và cột thì đổ rạp trước những chiếc móng ngựa vô tình. Nếu không xét những cuộc đại chiến nhuốm đầy màu thần thoại trong những trang sử sách đã bị hầu hết người dân thời nay lãng quên thì có lẽ đây chính là cuộc chiến có quy mô lớn nhất kể từ khi con người tại nơi đây nhận thức được sự tồn tại và lý do chiến đấu của bản thân. 40 vạn quân thánh triều và 20 vạn quân, đa số xuất phát là nô lệ và dân nghèo, liên minh phía đông. Những tên tinh binh được mang trong mình vũ khí tối tân và cả sự ban phước của các vị thần đối đầu với những kẻ tay trắng đang đấu tranh để có thể ngóc đầu mà nhìn thế giới một cách rõ nét. Ngay hôm đó, đánh dấu cho sự suy tàn không thể cứu vãn của thánh triều. Giữa những ngọn lửa thiên thanh đang bùng cháy dữ dội, một con đường thoáng chốc hiện ra, như một ảo ảnh nhưng lại rõ nét vô cùng, nó hướng thẳng về phía vị hoàng sư đương nhiệm đang đứng đọc nguyện. Khi ngài ấy ngã xuống với chiếc đầu lìa khỏi cổ, những ngọn lửa cũng từ từ bùng tắt. Kẻ thù lớn nhất của thánh triều, hay cả thánh hội không phải là ạ chắc các ngươi, không phải sát thánh đoàn hay là những bộ tộc phương đông, kẻ thù của thánh triều chính là chính bản thân nó. Chương 39, tài liệu số sở sơ 19 chương 39, tài liệu số sở sơ 19 một vị thần. Ngôi nhật nguyện mấp máy một hồi lâu, câu ngồi mơ màng, bàn tay cứ mãi khuấy muỗng tô súp đã nguội lạnh mà chẳng buồn để ý đến những ánh nhìn đang hướng chằm chằm về phía cô, tò mò có, lo lắng có. Nhật Nguyện, Nhật Nguyện ơi, em sao vậy? Súp hôm nay bọn chị nấu có vấn đề à? Chị Sương đưa muỗng lên, húp lại phần nước súp. Vẫn nhạt và thiếu muối nhưng cũng ăn được mà, đúng không? Chị cười nếu. Sương, cô gái à, ta nghĩ cô cũng biết lý do Nhật Nguyện như vậy là do đâu mà, phải không? Có vẻ chuyến đi vừa rồi không được như suông sẻ lắm. Hoàng Cựu rót một ly rượu pha sữa ấm và đưa về phía Nhật Nguyện, đôi mắt cô chỉ kịp liếc ly sữa, rồi lại ngồi mơ màng tiếp. Tôi biết, tôi chỉ cố đùa em ấy tí thôi, xin lỗi vì bản thân tôi chả giỏi trong mấy việc này. Chị Sương nhăn mặt nhìn lão già ạ trái tét. Ta vẫn muốn khen cô vì sự cố gắng, nhưng cách của ta có vẻ sẽ hiệu quả hơn nhiều. Vừa mới dứt lời, Nhật Nguyện đổ gục mặt xuống bàn khiến cho chị Sương và Diệp giật bắn cả người. Sương ngay cô nhóc dậy nhưng không xi nhê. Cô bực bội quay về phía lao hoàng sư, gắt gỏng. Lao điên này, ông làm gì con bé đấy hả? Sao mà? Chị Sương chợt để ý có một mùi gì đó thơm nồng tỏa ra đâu đây. Cô hướng cánh mũi theo hương và tá hỏa khi nhận ra đó là mùi men rượu toát ra từ trong lý rượu sửa mà lao già đã đưa cho Nhật Nguyện. Mùi đó nồng đến độ cũng khiến cô có chút choáng váng, không chi là Nhật Nguyện. Cái quái quỷ, ông tính chuốc rượu cô bé hay sao mà đưa cho Nhật Nguyện rượu nặng vậy? Ha ha, nước ép lên men thôi, mùi vậy là do còn ám lại chứ không phải do nặng đâu. Rất thích hợp cho mấy người đang cai rượu như ta. Vậy còn con bé, nó say như vậy thì ông tính sao đây? Đừng lo, sẽ hết ngay lão cửu. Ông có tin vào thần thánh không? Cả hai người bất động trong giây lát trước câu hỏi đầy bất chợt của Nhật Nguyện trong khi khuôn mặt cô nhóc vẫn đụ trên bàn. Đôi mắt hất lên như trăng lưới liềm của lão Hoàng Cựu từ từ hạ xuống, lão nhìn Nhật Nguyện một lúc rồi mỉm cười bỏ chung rượu xuống, tay khoanh lại trên bàn, hướng ánh mắt về khuôn mặt vẫn đổ gục xuống bàn của cô. Sao nào, cô đã nói những gì với thằng Chúc Phúc vậy? Tôi đã gặp vị hoàng sư của thánh hội. Mặt lão nghiêm lại. Cùng với Chúc Phúc. Cùng với Chúc Phúc. Lão lại ra hiệu Diệp và chị Sương để cho cả hai một mình. Diệp chỉ lặng lặng gật đầu rồi đi về lều trong khi chị Sương dù có tỏ ra chút khó chịu nhưng cũng đứng dậy cùng với tô súp của Nhật Nguyện. Chị đi hâm lại tô súp nhé. Nhật Nguyện chỉ ậm ừ trên bàn trong khi chị Sương từ từ cầm tô súp rời khỏi bàn. Ừm, lao vuốt bộ râu về câu hỏi của cô muốn hỏi ta rằng ta có tin vào thần thánh. Nhật Nguyện khẽ gật đầu. Không chỉ riêng cuộc nói chuyện giữa cô và hai người đó, có phải nó cũng liên quan đến câu chuyện ta từng kể cho cô nghe, phải không? Về câu chuyện chúc phúc và những ảo ảnh của nó tôi bắt đầu nghĩ rằng, đó có thể không còn là ảo ảnh nữa. Nhật Nguyện lao cúi mặt gần về phía Nhật Nguyện lao già hoàng sư ấy đã nói những gì với cô. Tôi không biết nói sao. Đầu óc tôi mở thì lắm, như đang đứng trong một trời đầy sương mù vậy. Cứ nói những gì cô hiểu đi. Ừ thì Nhật Nguyện quay mặt về phía bãi củi lửa đang cháy hừng hực trước mắt có thể là tất cả, vị thần mà thánh hội tôn thờ, lịch sử rồi sự sụp đổ của thánh hội. Cô có tin những gì lao ấy nói không?
Tôi không tin lão, tôi tin chúc phúc.
Cô tin chúc phúc.
Tôi tin cậu ấy, đó là lý do mà tôi trở về đây mà không có cậu ấy.
Cô tin điều gì?
Rằng cậu ấy đang được giao phó. Được định sẵn bởi một điều gì đó, một ai đó, một thứ gì đó mà tôi hay ông hay mọi người không có quyền được biết, ngoại trừ chính cậu ấy.
Nhật Nguyện dừng lại một lúc.
Vì thế cậu ấy mới đang ở đó, cùng với ông ấy.
Để làm gì?
Tạo ra một vị thần để họ có thể tôn thờ.
Một vị thần để mọi người gửi gắm niềm tin và hy vọng, một vị thần do chính những mong ước của con người định nên.
Nước suối của khu rừng đen, trái tim giả của người sáng tạo, đó là những nguyên liệu tối thượng để xây dựng nên vị thần của người dân thế giới này.
Chỉ vì vậy mà các người đã giết cha tôi và chiếm đoạt nó sao?
Các người điên rồi.
Nhật Nguyện nhanh chóng chộp lấy con dao dưới đất và mài nó vào lòng bàn tay kim loại của mình. Con dao nhanh chóng tóe những tia lửa và trong tức khắc được bao phủ bởi ngọn lửa cháy rực.
Các người tiêu diệt hầm của tôi, giết ba tôi và tất cả mọi người, rồi sau đó là gì?
Nhật Nguyện quay về phía Chúc Phúc, con mắt ướt của cô nhăn lại, nén đầy sự căm phẫn đem sát chị hiền để phục vụ mục đích điên rồ của mấy người sao?
Các người,
điên hết rồi.
Cô gào lên.
Chứng kiến Nhật Nguyện giờ đây như một con thú hoang, hai người cận vệ vẫn đứng đó một cách bình tĩnh cùng với vị hoàng sư trong khi tay trực chờ trước chuôi kiếm. Quả thật không có gì xảy ra cả.
Lão già chỉ im lặng đứng nhìn những bụi lửa thiên thanh từ từ lại bùng lên, chúng lao đến, nuốt trọn cánh tay mà Nhật Nguyện đang cầm con dao trên tay khiến cô hoảng hồn. nó không nóng, nhưng một cảm giác đầy tê dại đang từ từ chạy dọc cánh tay của cô, nó gần như mất cảm giác hoàn toàn cho đến khi cánh tay chúc phúc lao đến, nắm cánh tay của cô lôi ra khỏi ngọn lửa. Nhật Nguyện và chúc phúc ngã nhào xuống, ánh mắt cô nhìn con dao đã bị ngọn lửa nuốt trọn từ từ hóa thành hư không. Đôi mắt u tối của ngài hoàng sư hướng về phía Nhật Nguyện. Ta biết có những chuyện cô sẽ không bao giờ chấp nhận được, nhưng cô biết đấy, thế giới này không thể đẹp đẽ và hoa lệ như những gì mà cô vẫn mong ước. Nghe những câu nói đầy ẩn ý của vị hoàng sư, chúc phúc đội hét lên. Lao giả, hãy nhớ lời hứa giữa cả bà chúng ta, không được đả động đến chuyện đó. Vị hoàng sư nghe những lời của chúc phúc nói thì cũng khẽ nhăn mặt rồi thở dài. Chậc, ta thì đã quá giả rồi còn cậu thì lại quá thiếu nhất quán. Những gì cậu làm chỉ khiến con bé thêm đau khổ thôi. Hãy tự lo liệu lấy cái gia đình nhỏ của cậu. Ông quay mặt đi, cùng với hai người cận vệ hướng ra cửa rồi sau đó thoát cái đã mất hút trước tầm mắt của cả hai, cứ như một bóng ma. Chúc phúc nhìn về phía đôi bàn tay của Nhật Nguyện trong khi cô vẫn còn chưa hoàn hồn. Đôi bàn tay của cô ấy đã gần như biến thành một lớp thủy tinh mỏng đang từ từ mở đi, phải mất một lúc lâu sau nó mới hiện hình lại và từ từ chuyển động. Cậu xoa xoa nó thật mạnh để cảm nhận hơi ấm thoát ra từ lòng bàn tay cô trong khi Nhật Nguyện vẫn chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi ngay đơ. Chúc phúc nắm chặt lấy tay cô rồi đưa lên trán, đôi mắt nhắm lại. Nhật Nguyện, cô có tin vào thần thánh không? Tôi thì không tin đâu, tất cả mọi thứ trước giờ đều là do ý nguyện, do mong ước của tôi mà nên, cô biết đấy. Không có một vị thần nào đủ sức phù hộ cho các gã chặt kẹt chúng ta cả, chúng ta vẫn sẽ phải tiến bước để rồi gục ngã như một kết cục đã được định sẵn từ trước mà thôi. Chúc phúc dừng lại, toan nói gì thêm nhưng rồi cậu chỉ nuốt nước bọt im lặng. Tôi đã trả đủ tiền để cho đội Dạ Vũ có thể chăm sóc cô một thời gian, họ có thể không mấy thân thiết với tôi nhưng vẫn là những kẻ xem chữ tín là ưu tiên. Hãy theo họ một thời gian, sau đó cùng lão hoàng cựu trở về hầm nắng đỏ, sống một cuộc sống yên bình bên mọi người. Vậy tôi muốn hỏi lại một lần nữa, ông có tin vào thần thánh không? Lão hoàng cựu, hoặc không chỉ riêng ông, tất cả chặt kẹt của chúng ta có ai tin vào thánh thần không? Ừm, cha mẹ hay những ạ chặt kẹt trong hầm gai có đề cập cho câu nghe về những điều đó không? Những vị thần bên ngoài những căn hầm ấy? Không, chúng tôi chỉ xoay quanh cuộc sống quặng lưu bên trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong góc tối của khu hầm, bao quanh bởi những khuôn mặt đen đủi đến nỗi không thể ngóc đầu dậy nổi. Cái ngày đầu tiên tôi bước lên những tầng cao nhất của khu hầm cũng là lần cuối cùng tôi thấy được khuôn mặt của ba mẹ tôi. Ừm, ta hiểu. Lão già ạ chặt kẹt thở một hơi thật dài ngao ngán, cảm giác như đang trút ra tất cả những kỷ niệm vừa lại vào đầu lão. Ngã lưng dài ra đằng sau ghế, ánh mắt lao hướng về phía bầu trời đêm kéo dài vô tận với những vì sao phủ khắp đến tận cuối chân trời. Chúng ta, những ạ chạy tét, như thằng nhóc chúc phúc hay nói, không tin vào những vị thần tối cao, những điều ước linh thiêng. Con người, sau cùng dù có niềm khao khát tận cuối chân trời thì vẫn sẽ tiến về những điều trống rỗng và vô nghĩa. Sát chết, đối với chúng ta là những thứ không biết nói chuyện. Và giả dụ nếu có thứ gọi là đấng tạo hóa hay thánh vật đi chẳng nữa thì một khi trở về đó, chúng ta cũng sẽ hóa thành những hạt cát, hạt bụi vô tri, không định hướng và mục đích. Ông lại cúi đầu về phía Nhật Nguyện, nhìn cô bằng ánh mắt trầm buồn. Thằng chúc phúc, dù ở bên cạnh nó có phải là một vị thần, một người dạy dỗ thì bản chất nó vẫn là một thằng nhóc có niềm tò mò vô tận. Giống như cha cô và những kẻ từ hầm gai tám, niềm say mê của bọn họ đôi lúc còn vững chắc hơn cả sự phòng vệ trước cái chết. Cô nhớ bài ca về đàn cừu không? Có Nhật Nguyện nhẹ gật đầu, tôi vẫn thường hay hát mỗi khi cảm thấy thành thơi. Bài ca đó hồi xưa mẹ tôi cũng thường hay hát, nó luôn khiến cho tôi thấy vô cùng bình yên. Cô không phiền nếu hát cho ta nghe một đoạn chứ? Nếu ông thấy thích. Nhật Nguyện thở nhẹ một hơi rồi bắt đầu vang lên những câu nhẹ nhàng. Đàn cừu trong đêm trăng cùng nhảy cùng hát vang cổng chùa nào đã mở nào ta cùng gặm có hát vang tiếng gọi trăng mùa hạ rồi sẽ vang những tiếng kêu đêm trăng. Chị Sương bưng tô súp nóng trên tay cùng ổ bánh mì đã được hấp lại, cô tiến bước, rồi lại chợt dừng lại khi nghe được giọng hát dịu thanh của Nhật Nguyện đang vang vẳng trong buổi đêm ngày mùa hạ. Hòn đá mài trên tay của Diệp cũng dừng lại trước mũi thương của cậu, đầu khẽ quay ra ngoài hướng lều, ở nơi xa xa gần lửa trại. Ngòi bút của Nhất Ngôn cũng dừng lại giữa trường, đầu ông khẽ gật gù. Lão hoàng cựu ngồi lặng yên bên chiếc cốc rượu nay đã nguội lạnh, nhớ lại tiếng gãy đàn đêm trăng của ông, Nhật Họa ngồi gõ nhịp cùng tiếng hát yên bình của mẹ Nhật Nguyện. Đàn cừu trong đêm trăng cùng nhảy cùng hát vang cổng chốn nay đã mở nào ta cùng tiến thôi về với bóng đêm vô định về nơi có bóng người trăng cừu. Nhật Nguyện chợt giật nảy mình ở đoạn điệp khúc, giờ đây cô mới để ý đến lời bài hát. Ánh mắt của lão hoàng cựu cũng nhìn về hướng cô, sáng lên như một ngọn đuốc. Cô chắc cũng vừa mới nhận ra điều gì đấy, phải không? Ai là người đã tạo ra bài hát này vậy, ông biết không? Không ai cả, chỉ là một bài hát truyền miệng thôi. Nó chỉ là một bài hát du vui vẻ bình thường nhưng sau này ông nhìn Nhật Nguyện một lúc lại được thêm lời và hát truyền miệng trong một bộ phận các gã chặt kẹt để cười mỉa cho quyết định mạo hiểm của hầm gai tám. Những con cừu bước chân ra khỏi cổng chuồng để rồi sẽ phải nhận về một kết cục đầy cay đắng. Và như để đáp trả, các gã chặt kẹt của hầm gai lại lưu truyền bài hát đó trong bộ phận người dân như một cách để thể hiện sự tự hào trước việc dám bước ra khỏi cổng chuồng để đi tìm sự tự do. Vậy còn hình ảnh người chăn cừu trong bài hát? Lão hoàng cừu nhìn Nhật Nguyện, trầm ngâm một lúc rồi mới đáp tiếp. Câu cuối đó không hề có trong bài hát cũ hay cả bài hát do bọn ta làm lại. Có vẻ như nó đã được bọn họ thêm vào, còn ý nghĩa của câu đó, đến giờ ta cũng chưa thực sự rõ. Nhưng mà, có thể có một sự liên quan nào đó về người chăn cừu trong bài hát và người chăn cừu mà Chúc Phúc đã thấy. Ông chợt dừng người lại, giọng ông đều phát lên, không âm sắc, như một người mộng du. Những con cừu chạy trên đồi xanh, chúng không cần những chiếc lồng giam hãm sự tự do của chúng, nhưng chúng luôn cần những người đủ sức bảo vệ chúng, những người chăn cừu. Tiếng cừu vang lên vang vẳng giữa bình nguyên trở trọi và Nhật Nguyện có cảm giác rằng, cô không phải là người duy nhất nghe thấy nó. Hoàng cừu giọng Nhật Nguyện đều phát lên, không âm sắc. ông, chúc phúc. Mọi người có đang giấu tôi điều gì không? Trước ánh đèn dầu hiu hắt tù mù, vị hoàng sư gặp quyển sách trên tay lại, ông nhìn bóng hình của bé Tâm đang ngủ say rồi mỉm cười đôn hậu. Ngủ ngon nhé, cô bé, cầu chúc những điều chân thương nhất sẽ luôn ở bên con. Ông khẽ giật mình rồi lại mỉm cười thở dài, đầu óc mụ mẫn rồi, thật sự câu nói đó không nên phát ra từ một người như ông. Khẽ đóng nhẹ cánh cửa lại, ông băng qua dãy hành lang trống toát để trở về căn phòng của mình. Nhìn về phía bức tường đang treo chiếc đồng hồ có bề mặt hình tròn được chia thành hai nửa sáng tối. Cây kim chĩa từ đáy lên và mang hình một tán cây dập lá đang từ từ chĩa về phía biểu tượng mặt trời ở nơi phân cách hai màu trắng đen. Chỉ còn nửa tháng nữa, quá trình thánh hóa sẽ hoàn tất, không thể nhanh được như dự kiến nhưng ông cũng đã khá là hài lòng. Giữa căn phòng ngổn ngang những sắp giấy tờ mượt mà, Chúc Phúc ngồi trên chiếc ghế dựa, mặt cúi xuống đất trong khi hai cánh tay chống lên bắp chân, bàn tay ôm lấy hai bên đầu. Một vẻ căng thẳng dâng trào bao quanh khắp cơ thể cậu. Đằng sau lưng cậu, Nhạc đứng lặng yên đó cũng mang một vẻ mặt phiền muộn không kém. Quá trình thánh hóa vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ nhưng thật sự mà nói, Chúc Phúc đang ngày càng trở nên đú gắt hơn cũng như tần suất thời điểm cậu rơi vào trạng thái vô thức khi làm việc ngày một nhiều hơn khiến Nhạc mọi ngày càng phải cắn đáng công việc nhiều hơn. Ngày mai, họ sẽ bắt đầu di chuyển phần cơ thể của chị Hiền vào hồ nước nhân tạo vừa mới được hoàn thành đây do mọi thứ đều đã gần như đáp ứng theo kỳ vọng của tất cả mọi người. Có thể sau nửa tháng nữa, mọi thứ sẽ kết thúc. Còn sau đó như thế nào, Chúc Phúc cũng chưa rõ, chúng ta đi xem quá trình hoạt động của trái tim diễn ra như thế nào trước khi chuyển cơ thể chị ấy sang hồ nhé. Nhạc lên tiếng đầu tiên, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Cánh cửa sắt lại một lần nữa mở ra và trước mắt cả hai lại là cái xác vô hồn của chị Hiền đang được bảo dưỡng. Cả hai có thể nhìn thấy rõ một ánh sáng màu đỏ đang khẽ thấp thoáng trên lồng ngực đã được băng lại của chị Hiền. Các chi trên cơ thể của cô giờ đây đã được tái tạo và hoàn thiện hoàn toàn, chúng mọi ngày lại chuyển động một cách vô thức theo sự sắp đặt của trái tim giả đã được Chúc Phúc lập trình sẵn để đảm bảo cho các hoạt động cơ vẫn diễn ra một cách tự nhiên như lúc đầu trước khi được trao trả lại quyền điều khiển cho bộ não sau này. Nhưng hôm nay, cơ thể ấy lại bất động đến lạ thường, không có bất kỳ một sự phản ứng nào khiến Chúc Phúc thoáng có chút lo. Cậu bay về phía Nhạc nhưng cũng nhận được một cái lắc đầu bối rối. Một phút, hai phút, 15 phút, nửa tiếng. Cả hai sửng sốt khi thấy hàng mi đang từ từ hé mở, để lộ ra một ánh mắt quen thuộc như ngày nào nhưng có chút gì đó trẻ con và ngây dại. Chương 40, tài liệu số XL chương 40, tài liệu số XL tộc gạ chật kẹt của chúng tôi theo những ghi chép hiện có đã tồn tại cách đây 3.000 năm, trễ hơn so với những người khu vực đồng bằng phía Tây Bắc khoảng 500 năm. Ghi chép và bằng chứng cho thấy chúng tôi phần lớn trước đây bắt nguồn từ khu vực rìa đồng bằng Tây Bắc nhưng do sự ảnh hưởng mạnh và mâu thuẫn với những tiền nhân của Thánh Triều nên đã di cư phần nhiều xuống dưới khu vực phía Nam, lúc này đây vẫn là một vùng đất màu mỡ nhưng hoang vu chưa được khai phá. Khởi điểm, chúng tôi chủ yếu làm nghề trồng trọt và sản xuất dựa trên những thứ có sẵn trên vùng đất này, nhờ vậy, chúng tôi trở nên giàu có rất nhanh cũng như đạt được nhiều tiến bộ trong khoa học, công nghệ, cộng thêm địa hình khu vực này cũng khá hiểm trở nên đã giúp chúng tôi tránh khỏi các cuộc chiến với Thánh Triều. Nhưng rồi, do biến đổi thời tiết mạnh cộng thêm nhiều sai lầm trong việc khai hoang, chặt phá mà môi trường ở đây đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến khoảng 1.000 năm sau thì nơi đây chỉ còn là một bãi đất hoang vu thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các cơn bão cắt cuồn cuộn. Do không nỡ rời khỏi nơi đây cộng với việc không thể đương cự với sức mạnh Thánh Triều để hướng ra phía Bắc nên chúng tôi đành phải đẩy mạnh việc phát triển công nghệ kỹ thuật để có thể tồn tại ở đây. Cái tên ạ chắc cũng từ đó được sinh ra để đề cao khả năng chế tạo của chúng tôi. Sự thật rằng chúng tôi là những kẻ không nhớ nổi danh tính, cũng như khởi nguồn của bản thân mình, hoặc ngay từ đầu chúng tôi đã không hề có những điều đó. Mặt trời vẫn còn đang ngủ khuất đằng sau những ngọn núi chọc đầu đằng xa xa nhưng Nhật Nguyện cùng mọi người đã đứng trước cổng chợ. Một đêm thao thức không thể ngủ được khiến cho cô nhóc vươn vai một cách đầy mệt mỏi. Chớp chớp đôi mắt, cô nhìn về hướng những tấm bạt lều, những thanh gỗ từ từ được tháo xuống rồi chất lên những chiếc xe chở to tướng đang nói thành một hàng thật dài. Lão Hoàng Cựu đang đứng đối diện với Nhất Ngôn, cùng nhau bàn bạc một vài điều gì đó mà cô không nghe rõ nhưng cũng chả mấy bận tâm. Cô cũng muốn sắn tay áo giúp mọi người nhưng đã chót dính vào cái công việc hộ tống lao ạ chặt kẹt ra ấy nên cũng chỉ biết đứng chôn chân ở đây cùng chị Sương mà thôi. Vậy là một tuần đã trôi qua rồi cơ ạ. Chị Sương vươn vai rồi ngó nghiêng. Sau khi xong cuộc họp chợ này, mọi người của Dạ Vũ sẽ đi đâu? Bọn chị không thể tiết lộ lộ trình tiếp theo của Dạ Vũ cho người ngoài được. Chị Sương đưa ngón tay lên cằm nhưng có thể nói thời điểm bọn chị trở lại quê hương sẽ còn xa lắm đấy. Trước mắt thì cứ lòng vòng quanh khu vực phía Tây đã. Cô nhìn Nhật Nguyện mỉm cười, chị cũng chưa nỡ rồi xa bé Nhật Nguyện đâu. He he. Cô lại ôm chầm lấy Nhật Nguyện xoa đầu khiến cô nhóc xấu hổ. Thôi mà chị. Mà Nhật Nguyện hẻm chị Sương nói bằng một giọng hồ hởi, em nghĩ sao nếu tham gia cùng đội Dạ Vũ các chị? Tài năng của em cũng khiến chỉ huy khá để ý nên nếu ở lại đây dù cuộc sống có hơi khó khăn và vô định nhưng vẫn khá no ấm và đầy đủ, một đại gia đình mà em có thể dựa vào. Nhật Nguyện nghe vậy thoáng chút trầm tư, cô cũng khá yêu quý chị Sương vì đã giúp đỡ và ở bên cạnh cô suốt khoảng thời gian này. Cả đội Dạ Vũ và chỉ huy Nhất Ngôn nữa, họ có vẻ cũng là những người tốt. Đằng sau những thanh kiếm ấy cũng vẫn là những con người bình thường đến một mạng. Nhật Nguyện mỉm cười, ánh mắt hướng về phía thành phố Hoa Cúc nằm ở đằng xa xa tận đường chân trời. Dạ không, cảm ơn chị nhiều lắm nhưng em vẫn còn nhiều việc phải làm ở đây. Là cậu nhóc Chúc Phúc phải không? Chị mỉm cười thở dài, đôi lúc chị vẫn không hiểu được Chúc Phúc đối với em là thế nào mà em cứ phải làm khổ bản thân mình đến như vậy chứ. Đối với em, không phải là tất cả. Cô nhóc cười một nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng là đủ rồi. Vậy đó là gì, chị có phiền nếu muốn được biết không? Những câu hỏi, những thứ mà có lẽ em có tìm cả đời cũng không hết được nên bằng bất cứ giá nào em vẫn phải gặp cậu ấy dù có bị gạt bỏ bao nhiêu lần đi nữa. Nghe như thể em sẽ đuổi theo cậu ấy suốt cả cuộc đời ấy. Chẳng phải là như vậy sao? Nhìn con mắt mở to hồn nhiên đến lạ của Nhật Nguyệt, chị Sương cũng phải cúi đầu xấu hổ. Trời ơi, con bé này thật sự làm chị điên hết cả đầu đấy. Nhật Nguyệt nhìn về phía cô, ngơ ngác. Vậy là chúng ta phải chia tay nhau từ đây rồi. Lão Hoàng Cựu trèo lên con ngựa màu nâu nhạt, ông quay lại về phía chị Sương và Nhật Nguyệt, mỉm cười. Sau lưng ông, Diệp cũng đã yên vị trên chú ngựa nâu đen của mình. Cậu im lặng và lơ đãng ngắm nhìn những đám mây đằng xa xa trong khi chẳng buồn quay lại chào hai cô gái một tiếng. Ta sẽ nhớ hai người làm đấy, ở lại cẩn thận. Ông hướng ánh mắt về phía chị Sương, đặc biệt là cô đấy, lão sẽ nhớ cô rất nhiều. Khô khô, tôi sẽ xem đó là một đặc ân. Chị Sương cười nhạt. Khô khô, nữ nhân binh các cô quả thật có khiếu hài hước. Ông lại quay về phía Nhật Nguyệt, nụ cười lần này trầm xuống. Ta biết có cố gắng khuyên nhủ mấy thì cũng là vô ích đối với hai cô cậu, cả hai đều là những kẻ cứng đầu như nhau. Chỉ là, đưa tay ra cho ta nào. Ông móc một chiếc huy hiệu hình con cừu ra rồi thả xuống đôi bàn tay của Nhật Nguyệt, ánh sáng mặt trời phản chiếu lên đường vân ngoài của chiếc huy hiệu một màu lấp lánh ánh đỏ. Đây là chiếc huy hiệu sẽ giúp người có nó mở khóa cửa hầm nắng đỏ. Một người vô cùng thân thiết của Trúc Phúc đã giao nó cho ta và nói nếu có gặp hãy đưa nó cho tên nhóc ấy. Vậy sao không phải là bữa hôm trước, lần đó tôi đã gặp Trúc Phúc mà. Lão Hoàng Cừu im lặng một lúc. Ta cũng không tính giao nó cho tên nhóc đấy đâu. Ta đã có hơi ngờ vực về khả năng thằng nhóc sẽ trở về đây, cho nên đây không phải là thứ mà ta giao cho nó mà là cho cô. Hở? Nhưng tại sao? Vì cô là người duy nhất có thể làm được điều đó, cũng như đây thực sự là món vật dành cho cô. Lựa chọn trở về hầm nắng đỏ cùng bọn tôi hay tìm cách lôi thằng Trúc Phúc về, đó là quyết định của cô. Tôi không hiểu ông nói chiếc huy hiệu này là do người ấy đưa cho Trúc Phúc, hoặc cho những thứ mà Trúc Phúc đã gửi gắm. Ta và tên ấy đều đồng ý cũng như đã được đồng thuận để cho phép cô trở thành người dân của hầm nắng đỏ. Những gì mà Trúc Phúc gửi gắm? Trong khi Nhật Nguyện vẫn còn đang ngơ ngác, đoàn thương nhân ạ chắc kẹt ở nơi đằng xa xa đang từ từ lướt qua mặt bốn người để trở lại phía nam. Diệp, mi cứ đi trước đi, ta sẽ theo sau ngay. Không, con sẽ đi cùng với sư phụ. Chật cái thằng cứng đầu này, ông thở dài rồi leo xuống ngựa. Vậy ít nhất cứ chạy lại đó nói với chúng rằng đừng đợi chúng ta. Chứ cứ thế này thì đến thêm hai tuần sau chúng ta mới trở về hầm mất. Dạ rõ. Trong khi Diệp phi ngựa rời đi, ông tiến lại gần Nhật Nguyện, vỗ vai cô. Như ta đã nói, Nhật Nguyện, cô là tất cả những gì mà tên nhóc ấy đã gửi gắm cho bọn ta. Chuyến đi này có thể nằm ngoài nhiều dự liệu, nhưng sự thật mục tiêu ban đầu của bọn ta vẫn sẽ không đổi. Tôi vẫn không hiểu. Ừ, thằng nhóc chắc cũng sẽ giận ta lắm, nó toàn thích giấu những chuyện không đâu. Hoàng Cửu móc từ trong túi ra một bức hình rồi nhẹ nhàng đưa cho Nhật Nguyện. Cô nhìn vào đó, như bị thôi miên, nét mặt không đổi nhưng đôi tay và bờ môi khẽ run. Tôi sẽ không bao giờ hiểu, chắc chắn là không, ông ấy chưa bao giờ nhìn tôi giống như vậy cả. Bức hình đã sờn cũ nhưng cũng vẫn nguyên vẹn chân dung của Nhật Họa đang hạnh phúc ôm lấy Nhật Nguyện cùng với người vợ của ông đang hạnh phúc dựa vào vai ông. Nhật Nguyện chưa kịp phản ứng gì thì cô đã nhận được cái xoa đầu từ Hoàng Cửu. Đôi bàn tay vân vuốt, đen đúa nhưng hiền lành và ấm dịu. Ta biết có những thứ mà cô không thể hiểu được, cũng như không chấp nhận được, nhưng cô biết đấy. Những người đều đã bước qua cuộc đời cô, mỗi người một màu sắc khác nhau, nhưng cô có thể tin rằng, những người mà cô dành hết tình cảm cho họ đều đã luôn yêu quý và trân trọng cô rất nhiều. Đôi mắt của Nhật Nguyện vẫn nhìn chăm chú vào bức hình, một chút bất ngờ, một chút nghi hoặc, một chút giận dỗi nhưng cũng một chút nào đó hạnh phúc. Cô lại nhìn về phía Hoàng Cửu nhưng ông đã tức khắc quay trở lại ngựa và thắt gương. Thôi được rồi, ta không thích mấy không khí xến dệt này, sử dụng huy hiệu này như thế nào là quyết định của cô đấy. Nhật Nguyện rủi mắt. Tôi có cảm giác như những lời đó không dành cho riêng tôi. Khô hô, thế sao? Những điều đó, ông cũng muốn dành nó cho Trúc Phúc, phải không? Kha kha kha, tưởng tượng mặt đối mặt với thằng nhóc đó rồi cả hai cùng nói câu đó sẽ khiến cả hai bọn ta cùng nhau nôn mửa mất. Hai người nhìn nhau cười vui vẻ. Vậy thôi, ta chỉ có nhiêu đó để nói thôi, hãy cứ làm theo những gì mà cô cho là tốt nhất. Ông leo lên ngựa. Khi nào Trúc Phúc giữ lời làm cho tôi một cái chảo, tôi sẽ trả ơn ông bằng đống công thức bánh của mẹ tôi. Kha kha kha, ta mong chờ làm đấy. Cả hai vây tay chào nhau cho đến khi lão Hoàng Cửu và chú ngựa của ông và Diệp đã hòa vào dòng người dài như vô tận của đoàn thương nhân. Nhật Nguyện và chị Sương mới quay mặt trở về phía doanh trại để lại lão Hoàng Cửu đang từ từ ngoái lại nhìn hai người. Bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên định của cô nhóc đôi lúc khiến ông lại thấy nhớ người bạn già. Ta xin lỗi vì bắt cô phải đợi nhưng hãy thông cảm cho ta chuyện này, nói ra toàn bộ từ chính miệng quả thật vẫn là quá sức đối với ta. Ánh mắt có chút trầm buồn, ông thủ thỉ những lời nói nhỏ đến nỗi chỉ có môi ông hay bầu trời nghe thấy. Con đường phía trước vẫn còn dài và đầy khó khăn, hãy kiên định, cô bé ạ trải tét. Cầu chúc cho những điều chân thương nhất luôn ở lại bên cô. Đêm nay có lẽ sẽ là đêm cuối cùng mà Nhật Nguyện còn nằm lại trong túp lều này. Đội dạ vũ đã giúp đỡ cô rất nhiều trong việc chuẩn bị cho ngày mai như một sự trả công cho những bữa ăn cũng mà cô nấu cũng như hỗ trợ việc tiếp đón đoàn ạ trải tét mấy ngày qua. Vì thế, cô sẽ phải lên đường sớm để đi cùng ông Nhất Nôn và chị Sương ra chỗ đó để nhận việc. Mọi chuyện đều đã xong chỉ là cô chả buồn ngủ mấy trong khi ngày mai bắt khuôn mặt mệt mỏi ra ngoài thì thật không phải tí nào. Trong ánh đèn dầu tơ mờ, đôi mắt cô cứ dán chăm chăm vào bức hình và chiếc huy hiệu cầm trên tay. Trong khi đó, trên chiếc nệm ở sát góc lều, chị Sương ngáp một hơi thật dài rồi gấp quyển sách lại, cô chẹp miệng nhìn về phía Nhật Nguyện. Nhật Nguyện, tắt đèn và xuống đây ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn phải lên đường sớm nữa. Chất giọng vẫn chút chịu mến xen lẫn nghiêm nghị của chị Sương khiến Nhật Nguyện dù vẫn còn thao láo mắt cũng phải ngoan ngoãn tắt đèn và chui vào nệm. Chị Sương bình thường cũng khá chiều chuộng cô nhưng nhắc đến giờ giấc và luật lệ thì cô lại tỏ ra khá nghiêm và ít khi có ý định phá hỏng nó, nên việc hôm đó cô đồng ý để Nhật Nguyện gặp Trúc Phúc thật sự cũng đã là một điều cô nhóc vô cùng cảm kích đối với chị Sương. Nhìn đôi vai khẽ nhấp nô đằng sau lớp áo ngủ dày, đầu óc Nhật Nguyện thoáng trôi lại những ngày cô còn ở bên chị Hiền. Nếu chị Hiền là một người chị cả hiền dịu và khoan dung thì chị Sương lại mang cho cô cái cảm giác của một người chị thứ mạnh mẽ và kiên định nhưng cũng có chút gì đó vụng về và dễ thương. Chị Sương, em chỉ hỏi chị một điều thôi, được không? Một câu thôi đấy. Rời xa mái ấm và quê hương, trải qua cùng với chỉ huy Nhất Ngôn và đội Dạ Vũ, chị đã từng có một mơ ước nào đó muốn thành hiện thực chưa? Đôi vai nãy giờ phập phồng của chị bỗng ngược lại, một thoáng im lặng lướt qua. Đối với một đứa trẻ bị chiến tranh cướp hết tất cả như chị thì gia nhập đội Dạ Vũ và cùng sống chết với họ qua biết bao chuyện thì như vậy cũng là thỏa nguyện của chị rồi. Vậy sau này vẫn sẽ vậy, vẫn sẽ luôn là vậy. Nhật Nguyện thoáng im lặng nhưng bất ngờ chị Sương lại quay lại rồi ôm cô vào lòng. Với lại có những lúc điều ước nó lại chuyển thành những thứ khá thú vị. Chị từng thèm được cảm giác làm một người em để có thể được chiều chuộng và làm nũng và thích, để rồi chị nhận được một đội nữ binh để dạy dỗ, săn sóc và rồi gặp được cô nhóc này đây, he he. Và thú thật cảm giác đó không hề tệ tí nào cả. Vậy, cảm giác sợ hãi khi nghĩ rằng một ngày nào bản thân sẽ mất đi một người vô cùng thân thiết với mình, chị nghĩ thế nào? Thật đáng sợ và cũng thật tuyệt khi em luôn sống trong nỗi sợ hãi nhưng nhờ đó lại học được cách trân quý người đó hơn nữa. Chị có muốn nghe em kể về chị Hiền không? Người mà em đã gặp ở thành phố Hoa Cúc, phải không? Dạ vâng. Vậy chỉ một câu chuyện nữa thôi nhé. Dạ. Đêm nay trôi qua thật nhẹ nhàng. Chương 41, tài liệu số XLI chương 41, tài liệu số XLI 3 bóng người trong bộ trang phục chia hai mảng màu trắng đen đứng giữa con phố đã phần nào lấy lại chút náo nhiệt và đông đúc như những lúc xưa. Vẫn nơi đó, vẫn những chiếc đèn lồng trắng quen thuộc được treo cao. Những cô gái mang trong vòng tay những bó hoa cúc tươi thắm đang vui vẻ lướt qua những con phố để đem về nhà rửa nước thật sạch và trưng bày trong những căn phòng khách nhỏ xinh. Vượt qua những con phố chật bóng người đang tề tựu trên những con đường lớn và hướng về phía trung tâm thành phố. Một cửa tiệm nho nhỏ treo trên mình một chiếc bảng nhỏ xinh, ở đây có bán rượu hoa cúc gia truyền. Mùi hương nồng nhẹ lướt qua cánh mũi của Nhật Nguyện khiến cơ thể cô có chút phản ứng gì đó khá xôn xao, đầy nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng nồng nhiệt. Nhất Ngôn đưa hai cái ly đựng rượu còn nóng hổi về phía Nhật Nguyện và chị Sương. Ly của Nhật Nguyện thì mùi nhẹ hơn và có pha thêm chút sữa. Nhìn Nhật Nguyện chú tâm quan sát hơi khói bốc ra từ ly rượu sữa, chị Sương có chút lo lắng, cô hướng ánh mắt của mình về phía ly rượu trên tay rồi lại quay về phía Nhất Ngôn. "Này, chị Huy, tôi không chắc về điều này cho lắm rượu ạ. Ta cứ nghĩ cô cũng đủ sức rồi nên không thêm sữa, để ta kêu." "Bà ơi." "Không, không. Ý tôi là, Nhật Nguyện ấy, cô bé không quen uống thức uống có cồn đâu. Tin ta đi, ai cũng từng có thời gian tập sự như vậy cả, cô cũng từng như cô bé này cho đến khi ta thấy cô ngồi vào bàn của đội đặc biệt chỉ huy, đừng có cho tôi." Cô nhăn mặt gán ghép tôi với họ chả khác gì nói tôi là một con nghiện rượu. Ta chỉ nói những điều mà tận mắt ta thấy thôi. Với cả cô chỉ lo bỏ trắng răng, nhìn kìa. Con bé uống được cả nửa ly rồi. Trong khi chị Sương và Nhất Luôn còn đang bận cãi cọ thì Nhật Nguyện đã tranh thủ hớp một ngụm dài. Con mắt mở to ra với phần má khẽ ửng hồng, miệng cô nhóc vẽ một nụ cười nhẹ. Thơm quá đi, cô nhìn vào ly rượu sữa tôi đã từng nghe người dân ở đây bàn tán về rượu hoa cúc nhưng cũng chẳng ngờ nó lại ngon đến vậy. Ừm, ta mừng vì cô thích nó đấy. Nhật Nguyện, em ổn chứ? Em ổn mà, không sao cả. Chị Sương toan nói thêm một điều gì đó nhưng cô dừng lại khi thấy một cụ bà chống gậy từ trong tiệm tạp hóa từ từ bước ra. Chiếc tạp dề vẫn còn vướng chút màu vàng đục của mận hoa cúc và thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ. Bà chậm rãi tiến về phía ba người rồi dừng lại trước Nhật Nguyện, hướng đôi mắt kèm nhem về phía cô, đảo từ đầu xuống chân rồi dùng cây gậy vỗ mạnh vào eo, tay và đùi cô nhóc khiến cô xém bật nước mắt vì đau. Được một lúc, bà quay về phía Nhất Ngôn rồi khẽ gật đầu khiến ông mỉm cười. Nhất Ngôn hướng mắt về phía Nhật Nguyện. Nhật Nguyện, đây là bà Linh, một người mà ta quen được trong kỳ họp chợ. Bà ấy một mình quản lý cửa tiệm này cũng như là một trong những người nấu và cung cấp rượu cho thánh hội hiện nay. Do bà cũng đã có tuổi rồi nên cũng mong có người hỗ trợ bà ấy một số công việc trong cửa hàng. Con chào bà ạ, cô nhóc lễ phép túi chào và bà cũng nhẹ mỉm cười rồi từ tốn túi đầu đáp lại trong khi vẫn im lặng không nói một lời nào. Sau đó, bà cứ thế lặng lặng quay người và trở lại nơi đằng sâu trong tiệm tạp hóa. Bà ấy là một người kỳ lạ nhưng vẫn là một người tốt nên cô yên tâm. Tôi không nghi ngờ gì cả, cảm ơn ông rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi mấy ngày qua. Đừng khách sáo, ta chỉ làm những điều mà ta cho là cần thiết cho mọi người thôi. Ba người đứng nhìn nhau một lúc, mỉm cười rồi thở dài. Như vậy, đây là nơi chúng ta phải tạm biệt rồi, Nhất Ngôn lên tiếng. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ tìm về đội Dạ Vũ nhé. Mọi người luôn đón chờ em. Chị Sương chợt giật mình, cô quay về phía Nhất Ngôn lúc này đang khẽ liếc cô, ít nhất thì đội của chị luôn đón chờ em. Hừm, ta không ích kỷ đến vậy, chỉ hy vọng cô có trách nhiệm với quyết định của cô một tí thôi. Tất nhiên là vậy rồi, ông nghĩ tôi đã ở cùng ông bao lâu rồi? Đủ lâu để khiến ta bắt đầu lo về những điều đó. Nhìn hai người cứ thế tự nhiên mặc sức cãi nhau trong khi đám đông cứ vụt qua khiến Nhật Nguyện chẳng giấu nổi nụ cười trên môi. Em nghĩ rằng em sẽ nhớ mọi người lắm. Bọn chị cũng vậy, giữ gìn sức khỏe nhé. Chị Sương nhìn cô bằng đôi mắt buồn hiu. Ừm, hai người bảo trọng. Cả hai quay người từ từ băng qua hàng người đông nghịt. Chúc cho những điều chân thương nhất luôn ở bên cô, Nhật Nguyện. Cả hai người cũng vậy. Nhật Nguyện quay người bước chân vào trong tiệm tạp hóa, bóng dáng nhỏ bé của cô cứ thế lẩn khuất dần sau những chiếc bịt hàng được treo lủng lẳng trên tường. Vòng quanh khu chợ của thành phố Hoa Cúc, Nhất Luôn cứ thế bình thản rảo bước trong khi hai con mắt của Sương cứ liếc ngang liếc dọc khi đi ngang qua những hàng đồ ăn, hàng rau củ trước mắt. Đông đúc và náo nhiệt hơn so với chỗ ta nhiều nhỉ, chỉ huy. Cũng không lạ khi mà đây vẫn là một trong những thành phố phồn thịnh nhất ở khu vực phía Tây. Nhất Luôn dừng lại một lúc, hướng ánh mắt về một sạp hàng bán đầy những khung đồ chơi bằng gỗ. điều khiến ta hứng thú là cách mà thành phố này có thể vẫn náo nhiệt như vậy mặt cho những gì đã trải qua. Theo những gì tôi đọc trong tài liệu lịch sử thì ngay từ đầu lịch sử của thành phố này cũng ít nhiều có sự ảnh hưởng từ Thánh hội và chỉ mới thoát ra trong vài năm trở lại đây nên có lẽ số lượng người ủng hộ việc Thánh hội tái chiếm đóng thành phố này cũng không ít. Nhưng có thể làm an dân trong thời gian nhanh chóng như thế này thì con người đó không phải là bình thường. Tôi không phản đối. Dừng chân lại trước cổng phía nam của thành phố, trong khi chị Sương mang giấy thông hành ra cho người lính canh cổng xem thì Nhất Ngôn vẫn im lặng đứng đó. Chỉ huy, ngài làm gì vậy? Không lẽ chỉ huy làm mất giấy gì? Đôi mắt cô trồ lên, có chút điểm ai. Cô về đó, bảo với phó chỉ huy Hoàng tạm thời đứng ra quản lý hội Dạ Vũ một thời gian. Ta sẽ ở lại đây một thời gian. Sao vậy, có chuyện gì vậy chỉ huy? Việc giao dịch với các bên đã hoàn tất, Thánh hội muốn ta ở lại đây để đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra một cách thật suôn sẻ. Cái gì? Sương mở to mắt. Nhưng chẳng phải ngài đã nói rằng chúng ta phải sớm rời khỏi đây để tránh lún sâu vào mâu thuẫn giữa họ? Chỉ có đội Dạ Vũ thôi, còn ta sẽ ở lại đây vì ngay từ đầu bản thân ta đã can thiệp đủ sâu rồi. Sương lắc mạnh đầu. Nhưng đội Dạ Vũ không thể nào tồn tại nếu thiếu ngài được. Ánh mắt của Nhật Nguyện đang ngày càng nheo lại, bộc lộ sự lo lắng mỗi lúc một rõ nét hơn. Vì thế ta sẽ không chết. Ông khẽ nhăn mặt nhìn Sương, cô đang nghi ngờ mệnh lệnh của chỉ huy phải không? Tôi không dám. Vậy thì tốt, mau mang mệnh lệnh này về đây cho ta. Thưa vâng, chỉ là tôi không thể cùng đội Dạ Vũ rời khỏi đây mà không có ngài được. Nếu ngài có thể, liệu? Chị Sương cúi thấp người xuống, tay chắp lại trong khi hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía Nhất Ngôn, trong khi đó Nhất Ngôn vẫn đứng đó, tỏ vẻ dửng dưng, ai nói là cô được quyền rời khỏi đây? Thưa, vậy ý ngài là? Hai cặp chân mày của Sương giãn ra. Mau đem mệnh lệnh ta về đó cho phó chỉ huy Hoàng, nhanh lên. Rồi nhanh chóng trở lại đây, ta cũng có nhiệm vụ để giao cho cô, đội trưởng Nguyễn Sương. Thưa, đã rõ. Tiếng rít rít trong đêm vang lên giữa con đường nhỏ chất đầy những chiếc thùng bằng gỗ được xếp ngay ngắn. Kế bên cạnh một chiếc xe chứa đầy cỏ dại, một cái bóng đen đang lẩn khuất đằng sau những hốc tối nhất của con hẻm, nơi cả ánh đèn của đội tuần đêm cũng không thể soi dọi đến. Chúng cứ chập chờn và từ từ lướt qua, bỏ xa lại con đường tĩnh mịch nơi đây. Cái bóng kia khẽ chuyển động, phần đầu quay về phía bên phải, nơi đội tuần tra vừa mới bước qua rồi lại quay trở lại con góc tối. Đêm vừa mới đi qua, tĩnh mịch, tối đen, hai người với hai cây đèn lồng trên tay đã không còn ở quanh đây nữa. Cái bóng đen giờ đây mới từ từ không người xuống, khuôn mặt áp sát phần thai xuống bề mặt lớp đá bên dưới. Một phút, hai phút, tiếng nước động vang mỗi lúc một rõ rệt hơn. Và khi đã xác định đúng vị trí, cái bóng đen đó mới từ từ tháo chiếc găng màu đen ra và đưa bàn tay cậy cậy phần cạnh của miếng đá bên dưới, sau đó lấy tay ấn phần cạnh đối diện cho đến khi phiến đá đó nằm lệch hẳn sang một bên thì người đó mới từ từ lấy tay bóc phiến đá lên, để lộ một cái nắp công có tay kéo với phần miệng chỉ đủ vừa cho một người chui tọt vào theo phương thẳng đứng. Bóng đen đó dở nắp lên rồi mới cởi chiếc áo choàng và quăng xuống dưới miệng cống. Xong xuôi, hắn chèn miếng đá lên miệng nắp, đứng thẳng rồi giơ cái nắp lên cao, từ từ chui tọt xuống miệng nắp cống và đóng luôn cái miệng lại, để lại phần đường lát đá y như cũ. Bên dưới hố tối đen như mực, chỉ có duy nhất một người trong trang phục của dân thành phố Hoa Cúc đang cầm ngọn đuốc soi đường cho hắn bước xuống. Khi cả hai đã đối mặt nhau, người cầm đuốc mới lên tiếng. Phát bà Vân không tới được sao? Ừm, bị Thánh hội phát giác nên họ đã cắn thuốc độc tự tử ngay tại nhà rồi. Ừm. Người đó không nói gì thêm, chỉ quay người lại, từ từ bước đi để dẫn đường cho người mặc áo choàng đen lúc nãy. Những bước đi trên con đường ngập nước của họ vang vọng khắp cả bầu không gian quanh đây, trong khi đó một mùi hôi nồng nặc phát lên khiến cả hai dù đã quen rồi cũng không thể nào chịu nổi được mà phải lấy tay hay và áo che lên mũi. Một lúc lâu sau, cả hai người họ mới dừng chân trước một công trình xây dựng miệng cống thoát nước giang dở đã bị bỏ quên, giờ đây đã được gia cố bằng một tấm gỗ để làm cửa ra vào. Một luồng ánh sáng màu vàng nhạt phát ra đằng sau những lỗ hổng trên cánh cửa, người dẫn đường lấy tay gõ nhẹ vào cánh cửa ba nhịp, xong lại nghỉ một khoảng nhịp rồi gõ thêm một nhịp nữa. Vào đi, một giọng nói khàn đục phát ra. Một tiếng lách cách vang lên và cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một căn phòng. À không, đúng hơn là một khoảng không chật hẹp chỉ đủ cho cỡ 3,4 người ngồi, còn lại tất cả phải đứng chen chân vào nhau khiến cho không gian trở nên thật ngột ngạt. Một chiếc thùng chữ nhật khổng lồ được đặt giữa phòng cùng với bốn chiếc thùng con để làm ghế ngồi, nội thất chỉ vỏn vẹn có nhiêu đó. Trên chiếc thùng khổng lồ được đặt một cây đèn dầu to cùng với tấm địa đồ thành phố Hoa Cúc đã nhàu nát. Tôi mang thuốc đến rồi đây, người mặc áo choàng đen móc từ trong túi áo choàng ra một bị thuốc và đặt xuống góc bàn. Ngồi giữa hai người thiếu niên, một người cao lực lượng đang khoanh tay cùng với một người gầy và trắng đang chắp tay sau lưng, thầy khúc, choàng trên mình chiếc áo choàng vải sờn cũng lập tức rời ánh mắt khỏi tấm địa đồ, nhìn về phía người mặc áo choàng, mỉm cười hiền hậu. Cảm ơn, anh vất vả rồi, cụ cụ tranh thủ uống đi kẹo chất độc phát tán. Người đó nhìn sắc mặt gầy gò và tiểu thụy của thầy khúc, không giấu đi sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Bác sĩ nói thế nào? Tên lang băng đó có nói thuốc độc mà bọn thánh hội đã pha vào nước uống của thầy ấy cần có thuốc giải đặc trị của chúng, chứ những loại thuốc thông thường như này vẫn là không đủ. Người đứng khoanh tay trước mặt hắn lên tiếng. Chật, loại thuốc đó bọn chúng biết chúng ta sẽ tìm đến nên đã răng sẵn bấy rồi, đến được đó thì chỉ có lợi bất cập hại. Vậy ông tính sao đây? Người đó giận dữ to tiếng để thầy ấy quằn quại trong khi chúng ta bất lực đứng yên à? Vậy ông nghĩ tôi phải làm cái gì đây? Trong đây không chỉ có riêng ông là đang lo sốt bó cho thầy khúc đâu. Người mặc áo choàng cũng tức tối lớn giọng tên này, ông thôi được rồi khu khu, chúng ta không đến đây để cãi cọ. Thầy khúc mở cái bịt ra rồi lấy một lọ thuốc còn nóng ấm trên tay từ từ đổ hết vào họng. Nhiều đây đủ để ta tỉnh táo rồi, thầy khúc lấy tay quệt môi, khuôn mặt đã phần nào tươi tỉnh lại. Anh đưa tay lên ho một quãng rồi lại hướng mắt vào chiếc địa đồ. Trở lại vấn đề chính. Công trình thánh hóa khu khu tới đâu rồi? Phần cơ thể của vật chủ đã được hoàn thiện, hiện giờ có vẻ họ đang chuẩn bị đưa vật chủ vào hồ nước. Có diễn biến gì đáng chú ý không?
À vâng, theo thông tin tôi nhận được từ thành viên bên trong thì vật chủ đã tỉnh dậy, cơ thể dù còn hơi yếu nhưng cũng cử động như một người bình thường.
Thầy Khúc dừng lại một lúc, khuôn mặt của anh lộ đầy vẻ trầm ngâm.
Cụ thể hơn đi.
Vật chủ có thể cử động chân tay nhưng không thể đứng hay di chuyển, miệng cũng chỉ phát ra những thứ thanh âm vô nghĩa.
Thầy Khúc lại im lặng một lúc không có dấu hiệu gì chứng tỏ cô ấy.
Vật đó nhớ được những ký ức trước đây à?
Dù thầy Khúc vẫn tỏ ra bình thản, nhưng chỉ với một chốc khựng lại đó, cả căn phòng đều đã nhận ra, bầu không khí căn phòng trở nên trầm lắng.
Một người trong nhóm đứng dậy, nhìn thầy.
Tôi nghĩ hôm nay thế là đủ rồi, thuốc cũng đã uống xong, mời thầy về chỗ nghỉ, hiện giờ ta vẫn còn đủ tỉnh táo. Khụ khụ, thầy Khúc cười nhấn mạnh lời hay kết thúc vấn đề này thật nhanh tại đây.
Có thể nói đó là một sự sống mới, đúng không?
Thưa,
theo những gì họ trình bày thì có vẻ là đúng như vậy ạ.
Không có bất cứ dấu hiệu gì chứng tỏ cô
vật ấy là con người trước đây cả.
Ừ, ta hiểu rồi.
Thầy Khúc chống tay lên thùng, khó khăn đứng dậy để ngắm nhìn bản đồ một cách bao quát hơn.
Thầy, từ từ.
Đôi mắt thầy Khúc từ từ đảo về phía bên dưới chiếc bản đồ, thầy gãi cằm rồi ngước mặt nhìn về phía người ngồi ở góc đối diện chiếc thùng.
Khoảng thời gian cuối cùng của quá trình thánh hóa sẽ là thời điểm duy nhất chúng ta có thể ngăn chặn tiến trình đó xảy ra, quá muộn hay quá sớm đều không khả quan cụ cụ.
Ngay mà vị thần của thánh hội tỉnh giấc, hậu quả chắc chắn khôn lường đối với toàn bộ người dân của vùng đất này.
Người đó tiếp tục nhìn thầy Khúc, không nói gì.
Nhưng quả thật kế hoạch này mức độ rủi ro là quá cao, chỉ một sơ sót nhỏ hay tính toán sai lệch có thể dẫn đến tất cả kế hoạch của ta và mọi người xây dựng bấy lâu nay sụp đổ thoáng chốc, cho nên mọi người trong đây phải tuyệt đối cẩn thận và hiểu rõ vai trò được giao của bản thân quan trọng như thế nào.
Đã rõ.
Tất cả mọi người trong căn phòng đều đồng thanh vang lên, duy chỉ có người ngồi đối diện thầy Khúc vẫn im hơi.
Giờ đây, thầy mới bắt đầu hướng trọng tâm cuộc nói chuyện về phía người đó, đôi mắt sắc lại.
Đặc biệt là vai trò của ngài và đội của ngài, người sẽ nắm chiếc chìa khóa chính đối với thành bại của ta.
Ngài có chắc bản thân ngài và mọi người có thể giữ vững bước chân của thánh hội trong khi chúng tôi tiến hành nhiệm vụ chỉ huy?
Những cặp mắt lập tức đổ dồn về phía người đàn ông ngồi đối diện thầy.
Một vết sẹo chạy dài suốt từ phía trên phần mắt trái cho đến tận cằm.
Chiếc áo quân phục màu trắng vắt sau lưng in hình một thanh kiếm đâm thẳng vào tán cây.
Khuôn mặt bạc màu xương gió của người đó khẽ nhăn lại rồi cười khẩy.
Cậu có phải đang khích tướng ta đấy không?
Vì giờ đây, những câu hỏi mà cậu đưa ra nghe thật chẳng lọt hai tí nào cả.
Vừa là một câu khích, thầy Khúc cười, vừa là một câu hỏi để xác nhận khả năng của đội tinh binh sát thánh đoàn là không thể chối cãi, nhưng chúng ta đang đối đầu với thánh hội trong chính xào huyệt của chúng, cũng như có nguồn tin rằng sức mạnh của bọn chúng đang các ngươi biết đấy, sát thánh đoàn của bọn ta đầu góc đơn giản hơn bọn mi nhiều. Nếu bọn ta cần phải chiến đấu, bọn ta sẽ chiến đấu, chỉ có nhiêu đây thôi, hành động mang sức nặng nhiều hơn so với lời nói.
Vị chỉ huy hướng người về phía thầy Khúc, một tay gác lên bàn,
ra lệnh dứt khoát đi.
Kẻ được chọn, bọn ta chỉ cần bấy nhiêu đó thôi.
Những người đứng đằng sau vị chỉ huy hướng ánh mắt đầy lạnh lùng về phía thầy Khúc và những người đằng sau anh, khiến cho trừ thầy Khúc ra thì ai trong số đó cũng tỏ ra một thái độ đầy cảnh giác.
Các ngài có thể yên tâm, thầy cười sợi lời thành viên chúng tôi, suy nghĩ nhiều nhưng thích trình bày mọi việc đơn giản.
Chương 42, tài liệu số XLII chương 42, tài liệu số XLII 12.
Rồi, 12, tốt lắm.
Nhạc và chúc phúc chậm rãi dịu cô gái bước ra khỏi phòng thí nghiệm, lúc này đây đã không còn ai ở đó ngoại trừ ba người.
Trong khi Nhạc rời khỏi hai người để giơ tay khóa cửa thì chúc phúc đan hai tay đỡ lấy vai của cô gái.
Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, Nhạc quay về phía Trúc Phúc rồi gật đầu, tiến lại gần và phụ cậu đỡ lấy cơ thể của cô.
Dọc theo hành lang tối, họ lại bắt đầu bước đi, tiến về phía căn phòng chứa hồ nhân tạo vừa mới được xây dựng đây.
Những bước chân tập tễnh trên một cơ thể đã trưởng thành khiến cho cả hai vô cùng khó khăn khi dịu cô gái.
Mấy lần, Trúc Phúc đã xém mất thăng bằng và ngã bổ cùng hai người kia xuống đất, nhưng cũng mấy lần đó, Nhạc đã kịp thời đoán ra trước và chỉnh lại tư thế cho hai người.
Tôi không nghĩ là cậu lại giỏi trong mấy việc này như vậy đấy, Nhạc.
Kinh nghiệm từ thời chăm sóc gia đình thôi.
Hồi đó, khu an ninh chỗ tôi khá lỏng lẻo nên mẹ tôi có cơ hội mua được
vài thứ.
Mỗi lần dùng xong là ý như tôi phải trông bà ấy hết cả ngày, ý hệt như lúc này.
Anh biết đấy, có lần tôi còn tình cờ được tên bán đồ đấy bật mí rằng hàng của ạ chắc các anh là loại chất lượng nhất đấy, đến nơi hắn phải nhờ mấy mối quan hệ ở tận khu vực phía tây này mới có được mặt hàng đó. Khiến tôi từng nghĩ rằng nếu có cơ hội chắc phải qua đó gặp họ để học tập để làm giàu.
Mỗi gói thôi cũng đã đồng giá với một con bò rồi đấy.
Khá tiếc cho cậu là tôi không có kinh nghiệm điều chế mấy thứ đó.
Ha ha, không không, Nhạc phá lên cười khiến cho cô gái giật bắn mình. Quay lại nhìn Nhạc bằng một vẻ tò mò, sau khi sư phụ tôi lên ngôi thì ngài ấy làm khá gắt chuyện này, sư phụ mà biết được tôi đem công thức thuốc phiện về bển để kiếm lời thì chả có tình thầy trò nào ở đây nữa cả.
Thường Trúc Phúc nhẹ cười.
Một hai,
tôi vẫn nghĩ việc vứt cái xe lăn ở tuốt ngoài cổng là một ý kiến không ổn lắm.
Nhạc thở hổn hển.
Tranh thủ tập được nhiều hay bấy nhiêu thôi, nếu không cơ thể này sẽ không thể di chuyển được đâu.
Biết là vậy, nhưng Nhạc dừng lại, ánh mắt của cậu hướng về phía hai người, không nén nổi sự tò mò xen lẫn chút thích thú.
Mà này, Trúc Phúc, anh cảm thấy thế nào khi chị ấy cứ nhìn anh chằm chằm như vậy không?
Nhạc không nói thì Trúc Phúc cũng tự để ý, kể từ khi cơ thể này mở mắt và rời khỏi buồn thì dường như cứ đu lấy cậu suốt, lúc đầu thì cố gắng truyền đến cậu bằng hai tay, sau này có xe thì cũng toàn hướng về phía cậu. Nó khiến Trúc Phúc cảm thấy có chút khó xử, cảm giác anh cứ như một người cha của cô ấy vậy.
Con em là mẹ của cô ấy.
Cả hai giật mình quay lại đằng sau lưng, bé Tâm nhanh chóng phóng thẳng người về hướng cả hai người rồi ôm chầm lấy eo của cô gái.
Dường như cảm nhận được một điều gì đó từ phía Tâm,
cô gái đó vội thoát khỏi vòng tay của Nhạc và chúc phúc rồi cứ thế lao người về phía cô bé. Đôi má hồng của cô gái cứ thế rủi rủi vào khuôn mặt bầu bĩnh của bé Tâm khiến cô nhóc cười khẳng khặc.
Tâm, em làm gì ở đây vậy?
Nơi này không được phép, Nhạc la lên.
Được rồi, cô Hiền ơi, bỏ cháu ra, bỏ ra đi mà.
Tâm, đây là chúc phúc các đúng. Ông sư có nói với em và em thực sự vẫn chưa hiểu lắm. Tâm mỉm cười trong khi hai tay cô nhóc ôm lấy cô gái, nhưng cảm giác ấm áp này là của cô Hiền.
Xin lỗi đã làm phiền hai người.
Đằng xa xa, vị hoàng sư ung dung chắp tay sau lưng từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Giờ học của bé Tâm vừa mới kết thúc, ta muốn tiện đây ghé qua xem tình hình. Ông dừng lại, quan sát cô gái vẫn đang ôm chặt người bé Tâm mà không chịu rời, mặc cho chúc phúc cố gắng gỡ cô khỏi người bé Tâm.
Ha ha, có những thứ quả thật không thể dùng kiến thức để giải thích.
Đối với cô ấy, hai người vẫn là một điều gì đó vô cùng đáng quý.
Chúc phúc im lặng không đáp.
Các cậu đang trên đường dẫn cô ấy ra hồ đúng không?
Vậy chúng ta cùng đi chứ?
Vâng, nếu như ngài muốn. Nhặt đáp.
Ngài hoàng sư mỉm cười, quay đầu lại. Những ngọn lửa trên những chiếc đèn treo tường đống bùng cháy một cách mãnh liệt hơn, soi rõ cả một dãy hành lang dài ngoằng ngoạc phía trước hệt như đang đi dưới ánh mặt trời.
Chúc Phúc vẫn còn nhớ khá rõ vào cái ngày đó, chẳng hiểu ông Nhật Họa, một kẻ chỉ biết đến công việc và công việc, thậm chí khi gặp cậu thì niềm hăng say đó lại còn bùng lên ác liệt hơn nữa. Việc cậu một phần trở thành một thằng nghiện công việc không phải chỉ bắt nguồn từ sư phụ cậu mà còn một phần do khoảng thời gian trước đây hợp tác với ông ấy.
Công việc và công việc, chỉ có nhiêu đấy thôi.
Vậy mà, một ngày nọ, lúc cậu đang quan sát các khớp cử động của cánh tay nhân tạo được đặt trên chiếc bàn sắp đầy tài liệu như hôm nào thì ông ấy lại tiến về phía cậu, vẫn cái vẻ có chút gì đó khó gần như thường ngày, nhưng lại có một chút gì đó khác.
Lúc đấy, không có những sắp tài liệu hay thiết bị trên tay như thường ngày, ông cũng không có đó cái vẻ hơi lơ đãng thường nhật mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm về phía chúc phúc khiến cậu cũng một phần bối rối.
Một hồi sau, tay của ông đưa vào trong túi áo và rồi móc một tấm hình ra rồi đưa cho cậu. Đó là một bức ảnh, ảnh chụp ông đứng kế bên người vợ mang bầu đang ngồi trên chiếc ghế dựa cũ kỹ. Cánh tay hai người họ nắm lấy nhau, cả hai đều đang mỉm cười nhìn về phía ống kính, nhưng trong khi nét hạnh phúc ánh lên thật rõ ràng nơi người vợ của Nhật Họa thì nụ cười của ông lại có gì đó lạnh canh.
Chúc Phúc có từng thắc mắc một người chỉ biết đến công việc như ông ta thì gia đình đối với ông ấy là gì?
Là bao nhiêu? Ít nhất là so với căn phòng thí nghiệm sập sệ nằm tách biệt khỏi mái ấm đó.
Chúc Phúc chẳng rõ.
Hôm ấy cậu đã tính hỏi nhưng rồi lại thôi, không phải là cậu không muốn xía vào mà chỉ là cậu đang khá là bận rộn, còn câu hỏi này, lúc nào mà chẳng hỏi được.
Cậu liếc mắt về phía Nhật Họa, hai người lặng yên không nói gì. Cậu chỉ biết là đôi mắt của ông ấy hôm nay phảng phất một chút buồn khá là con người.
Một biểu cảm quý hiếm đối với một người như ông.
Chúc Phúc không kìm nén nổi sự ngạc nhiên của bản thân, toa hỏi một điều gì đó, nhưng rồi ông ấy lại lặng lẽ quay đầu bước đi, để mặt cậu ngơ ngác một lúc rồi một hồi lại chóng quên, cứ thế tiếp tục chìm vào công việc của bản thân.
Một con người kỳ lạ. Nằm giữa một căn phòng biệt lập khổng lồ được bao bọc bởi những khối đá nhân tạo, hồ nước trước mắt Chúc Phúc lúc này đang được bao bọc bởi một màn sương mỏng khiến nó trông thật kỳ bí. Cậu ngước mặt lên trần nhà, nơi được bịt bằng một tường kính khắc hình tán cây khổng lồ, giúp Chúc Phúc có thể thấy thấp thoáng tuốt nơi bầu trời trên mặt đất là bóng của những tán lá mờ mờ trong khi ánh sáng từ bầu trời bên ngoài chiếu vào và xuyên qua tấm kính, thẳng xuống mặt hồ càng khiến cho nó rực rỡ bội phần. Có thể chỉ là hiện tượng phản quang, hoặc đó cũng chính là bản chất của nguồn nước.
Đằng sau lớp sương kia, gần ở nơi mặt nước luôn thấp thoáng những sắc bảy màu đầy ảo diệu khiến cho cậu thực sự nhớ về những câu chuyện thần thoại mà sư phụ từng kể cho cậu nghe, qua những lời kể thì nghe có chút hoang đường, để rồi tận mắt nhìn thấy thì vẫn cứ ngỡ như là một trò đùa của ảo ảnh.
Chúc Phúc khẽ rủi mắt trong khi hai cô cậu nhóc Nhạc và Tâm chỉ biết há hốc mồm ngước nhìn cùng với khuôn mặt tò mò và ngây ngô của cô gái đằng sau hai người.
Vị hoàng sư không nói gì, ngài chỉ lặng lẽ chắp tay sau lưng rồi mỉm cười bước lại gần phía hồ. Dù đã nghe danh qua bao nhiêu lần rồi thì cũng khiến người ta không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp đến vô thực mà nguồn suối này có thể vẽ ra cho cả không gian xung quanh, đúng không?
Ông bay về phía Chúc Phúc.
Chúc Phúc vẫn không buồn trả lời vị hoàng sư, như một người mộng du, cậu chậm rãi tiến lại gần hồ nước, đôi mắt lại ánh lên màu cỏ cháy ngày nào.
Một chút tò mò, một chút sợ hãi, một chút phấn khích, một chút lo lắng, một chút vô tư, con người có thể chứa chấp tất cả toàn bộ những điều đó chỉ trong một khoảnh khắc hay sao?
Chúc Phúc chẳng buồn tự trả lời câu hỏi đó cho chính mình mà cứ tiếp tục cất bước.
Một tiếng gậy gõ xuống đất vang vọng khắp tâm trí cậu, giật mình, cậu quay người lại và chợt nhận ra bàn tay của ngài hoàng sư đã đặt lên vai cậu từ lúc nào.
Vẫn nụ cười đó, ngài ấy có vẻ cũng chẳng buồn gặng hỏi về hành động kỳ lạ của cậu, hoặc có thể ngài ấy đã thật sự không để ý đến.
Chúng ta tiến hành được rồi chứ?
À ừm. Chúc Phúc khẽ đổ mồ hôi, cậu nhìn vị hoàng sư già rồi lại quay đầu nhìn về phía hồ. Nó đã không còn cái vẻ óng ánh như ban nãy.
Trong lúc Chúc Phúc, Nhạc và ngài hoàng sư quay mặt đi chỗ khác, bé Tâm loay hoay vận lên cho cô gái chiếc váy màu nâu quen thuộc. Vẫn là bóng dáng đó, khi mà bé Tâm và bé Song tan học về, chị Hiền sẽ đứng đó, vận trên mình chiếc áo nâu lấm len bùn đất. Chị ấy sẽ mỉm cười nhìn hai đứa, dẫn hai đứa đi vào phòng, băng qua cái sạp nhỏ nhỏ trưng bày đầy gia vị, bánh kẹo và một vài con búp bê chị ấy đã năn nỉ chồng để được trưng lên trên kệ. Cả hai sẽ tắm rửa, thay đồ, ăn món súp rau củ ngon tuyệt mà chị nấu để rồi dắt tay nhau đi chơi đến tối mịt trước khi ai về nhà nấy ngủ.
Rồi ngày mai cũng sẽ lại như vậy, lặp lại và kết thúc.
Bé Tâm khẽ đưa tay lên gạt những giọt nước, cô nhóc cảm giác như mình lại không kìm được nữa, cảm giác như bản thân lại sắp quỵ xuống đất và khóc nức nở.
Rồi cô gái ấy, im lặng, chỉ từ từ nhẹ nhàng đưa bàn tay lên mặt Tâm, vuốt những giọt nước trong khi nhìn cô bé bằng ánh mắt to tròn và long lanh.
Bé Tâm túi mặt xuống lau thật nhanh nước mắt rồi lại ngước lên, mỉm cười rạng rỡ nhìn cô.
Xong chưa vậy bé Tâm?
Vị hoàng sư lên tiếng,
xong rồi ạ, tụi con đến ngay đây. Bé Tâm nắm tay của cô gái và dắt cô trở lại chỗ ba người, cảm giác vẫn như những lần tay cô nhóc trong tay chị Hiền.
Rồi rồi, cẩn thận.
Nào, từ từ đúng rồi. Chúc Phúc và Nhạc cẩn thận dắt cô gái về phía bờ hồ rồi từ từ cùng cô đi từng bậc thang đá xuống phía dưới hồ. Cánh tay của hai người nhẹ buông ra khiến cho hàng mi cô gái nhăn lại, gương mặt đầy sự lo lắng, cô quay về phía cả hai người, miệng phát ra vài tiếng u ớ, có một ánh hoảng loạn thoáng qua khiến cho bé Tâm toang lao về phía hồ, nhưng rồi, trước đôi mắt đầy lo lắng của mọi người, khuôn mặt cô gái dần dịu đi. Cô nhìn về phía bé Tâm, nở một nụ cười hiền từ như để trấn an cô nhóc. Đôi mắt nhắm lại, cơ thể cô ấy từ từ chìm xuống hồ. Ánh mắt bé Tâm nhăn lại, cô chạy về phía ngài hoàng sư rồi áp mặt vào lòng ngài. Vị hoàng sư nhìn về phía Chúc Phúc và Nhạc, mặt có chút thoáng buồn. Bé Tâm hiện không ổn lắm, ta sẽ mang cô bé về phòng. Hai người ở đây đến khi nào cũng được, nhưng nhớ hay đóng cửa.
Thưa, vâng.
Đã rõ. Cánh cửa bằng đá được mở ra, vị hoàng sư con bé Tâm trên lưng rồi đi mất, để lại Chúc Phúc và Nhạc đứng đó, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn về phía chiếc hồ đằng kia, vẫn ở đó là cảm giác mơ hồ bên trong hai người. Quả là một lão giả tàn nhẫn. Nhạc mấp máy môi.
Cậu lầm bầm gì vậy?
À không. Chúc Phúc này, tối nay có muốn đi thăm ông anh Vĩnh Ngạn không? Nhạc lên tiếng đánh trống lãng.
Vĩnh Ngạn? Anh ta bị sao?
Đôi mắt Chúc Phúc mở to. Khu vực chuồn của anh Khúc đã phát nổ trong lúc Vĩnh Ngạn ở gần đấy nên có bị thương kha khá. Nhạc chợt ấp úng, mấy tối nay tôi có đến sức thuốc và thay bông băng cho anh ấy nên tình hình cũng đỡ rồi.
Bị thương nặng đến cỡ nào?
Sao nhìn mặt cậu có chút gợn gợn vậy?
Thì không nguy hiểm đến tính mạng lắm, anh ấy cũng tỉnh lại rồi nhưng...
Thôi, anh cứ đến xem là biết rõ, tôi nghĩ chắc anh ấy cũng cần cậu để hỗ trợ một số việc.
Thôi ư?
Việc gì mà cậu cứ phải út mở hoài vậy?
Chúc Phúc gần giọng tỏ rõ sự khó chịu.
Cứ đến đi rồi biết. Nhạc cũng bực bội đáp lại.
Chương 43, tài liệu số sở lì chương 43. Tài liệu số sở lì một con mắt giả, đáng giá bao nhiêu? Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng quả thật Chúc Phúc vẫn không thể tin nổi những gì trước mắt mình.
Vĩnh Ngạn nằm trên giường, cởi trần, để lộ ra một phần cơ thể đã bị cháy đen ẩn đằng sau lớp băng mỏng. Rồi, ở đó, Chúc Phúc có thể thấy rõ cả một mảng thịt đã bị bong ra trên phần má và vai của Vĩnh Ngạn đằng sau lớp vải vừa được Nhạc tháo xuống.
Vĩnh Ngạn nằm ngẩng đầu trên giường, nhìn cậu bằng con mắt duy nhất còn lại của y trong khi lớp băng còn lại trên mặt gã cũng từ từ được tháo xuống.
Một hốc mắt trống rỗng ở phần da cháy giờ đây khiến khuôn mặt bình thường đã vô cảm của hắn nay còn lạnh lẽo hơn đến gai người. Không một cảm xúc thoáng qua, hắn chỉ lặp lại lời mình một cách máy móc bằng chất giọng khàn đặc.
Một con mắt giả, đáng giá bao nhiêu?
Nếu là một con mắt để nhìn, tôi e anh sẽ phải đợi một thời gian đấy, ở đây không đủ công cụ thế sao?
Vậy thì không cần hắn quay đi, Dương Ánh nhìn trơ trọi về khoảng không trước mặt, tôi nghĩ bản thân sẽ học cách làm quen với nó nhanh thôi.
Cả Chúc Phúc và Nhạc chẳng biết nói gì thêm trước mặt Vĩnh Ngạn, mọi câu nói, mọi câu hỏi giờ đây thật trở nên nhạy cảm và vô nghĩa.
Đồng ý rằng anh Khúc và Vĩnh Ngạn giờ đây đã là hai người ở hai bên đầu chiến tuyến, nhưng Chúc Phúc vẫn chẳng dám nghĩ rằng anh ấy thầy ấy thật sự dám đủ tàn nhẫn để đoạt mạng người đồng môn cũ của mình. Nhìn vết thương trên cơ thể của Vĩnh Ngạn và báo cáo của Nhạc về vụ nổ, về một vết tích trong như một lỗ hổng trên bức tường nhà tù thì đây quả thật chả phải là một quả pháo để trốn thoát thông thường. Anh Khúc đã đợi Vĩnh Ngạn đến đó, cho nổ quả bom và kịp thời trốn thoát thì có thể hiểu ngay từ đầu đây là một kế hoạch được sắp xếp sẵn để loại trừ Vĩnh Ngạn.
Xin lỗi phải để các cậu tự giải đáp mấy câu hỏi trong đầu, nhưng tôi nghĩ bản thân các cậu giờ đây cũng tự hiểu rõ vấn đề giữa Khúc và Thánh Hội đã trở nên phức tạp đến cỡ nào. Khuôn mặt hắn vẫn cứng đơ, chỉ có đôi môi khô khốc là vẫn khẽ chuyển động đều đều. Đây sẽ không phải là lần duy nhất, cũng như là lần cuối cùng, thậm chí mọi thứ có thể sẽ trở nên vô cùng tồi tệ trong vòng mấy ngày tới. Hy vọng các cậu cũng tự biết bảo vệ bản thân mình để tránh vướng vào rắc rối không đáng có.
Hắn dừng lại một lúc, lôi từ trong áo ra hai cái ống thổi được khắc hình tán cây rồi giơ ra trước mặt hai người, ánh bạc của nó khẽ lấp lánh theo ngọn lửa của ngọn đèn dầu đặt trên bàn. Đây là chiếc tù nhỏ các trinh thám của Thánh hội vẫn hay dùng để gọi nhau mỗi khi gặp nguy hiểm. Do Khúc và một số cựu Thánh hội phục vụ dưới trướng cũng có thể giải mã âm của chiếc tù nên tôi đã có chỉnh lại đôi chút để chỉ có đội của tôi nghe được. Hai cậu hay giữ nó bên người, nếu gặp nguy hiểm thì hay thổi nó, đội tôi sẽ có mặt sớm nhất có thể để bảo vệ các cậu.
Chúc Phúc và Nhạc nhận chiếc tù về tay, trong khi Chúc Phúc tò mò nghiền ngẫm chiếc tù thì Nhạc cầm nó lên bằng một tay, cười méo xệch.
Tôi hiểu là anh Khúc đang có mâu thuẫn với Thánh hội, nhưng quả thật giết cả những người từng vô cùng thân quen với anh ấy thì thật là cái mạng tôi thì còn hiểu được, nhưng Chúc Phúc,
tiếng nói của Nhạc vụt tắt bất chợt, nhường lại cho bầu không khí tĩnh mịch của ban đêm.
Vĩnh Ngạn hướng con mắt về phía Nhạc và Chúc Phúc, chằm chằm nhìn.
Tôi cũng hy vọng bản thân mình không hiểu rõ tên Nhạc Khúc Vương đến như vậy. Thánh hội, rốt cuộc cũng là tập hợp của những con người có niềm tin mãnh liệt như nhau. Cả ba người cứ thế lặng yên nhìn nhau, không một ai nói gì. Bên ngoài kia, ngọn lửa ngoài bình nguyên còn cháy mãnh liệt và đe dọa hơn so với những ngày trước. Bầu trời chiều hôm ấy chật kín kềnh kềnh. Chúc Phúc nhớ rõ bản thân lúc đó đang đứng lặng người trầm ngâm khi dừng chân tại dãy tường phía tây để hỗ trợ việc hoàn thành tiến độ sửa vết nứt bức tường. Ngày đó, cậu có thể nhìn thấy vô cùng rõ, bọn chúng bay quanh quẩn, xong rồi xả xuống những cành cây được đặt ở nơi không xa về phía tây của thành phố Hoa Cúc. Chúng được chạm khắc tỉ mỉ, treo lên những hình bóng người vẫn đang lặng lẽ ngủ yên trên tán cây với hai cánh tay khép trên ngực trông thật quen thuộc, nhưng cũng có chút gì đó khác biệt và xa xăm hơn so với cái ký ức lần đầu cậu cứ ngỡ Thánh hội chỉ là một vương quốc như bao vương quốc nào.
Một năm 12-13-10-50.
Chúc Phúc đếm tổng cộng có 50 cái cây, tương đương với 50 người. Cuộc thanh trừng đang được tiến hành đều đặn hơn và quyết liệt hơn, đặc biệt ở khu vực con phố nằm gần khu rừng nhân tạo, nơi đang được chỉ điểm là đang có dấu hiệu bộc phát của lực lượng mà thầy Khúc đang chỉ huy. Tuy hiện giờ chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng với khả năng chiêu dụ của thầy Khúc cũng như bên thánh hội đang bị chia rẽ mỗi lúc một sâu sắc hơn thì vấn đề này quả thật không thể nào làm ngơ. Ngài Hoàng sư đang ra sức vận động và trấn an người dân của thành phố Hoa Cúc, đa số người dân họ thực sự đều là những người chưa ngã về phía bên nào mà chủ yếu chỉ muốn tìm lại cuộc sống bình yên trước đó. Ngài ấy đã thành công, thật sự là vậy khi mà các hoạt động sinh hoạt của người dân vẫn được tiến hành hàng ngày trong khi đảm bảo kỹ lưỡng về vấn đề an ninh. Tuy nhiên, thánh hội vẫn phải nhận thức rõ ràng mọi thứ vẫn chưa kết thúc và chúng tôi hiện đang phải đương cự với một kẻ thù mà bản thân không rõ đang ở đâu, hay tệ hơn là ai giữa hàng trăm ngàn người dân tại đây. Cần phải có một lời cảnh cáo rõ ràng đối với bọn chúng. Ngài Vĩnh Ngạn đã dặn tôi nhắc nhở các cậu kỹ càng để tránh có xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, bất kể có là các cậu mà để bị quân trinh sát phát hiện đang quanh quẩn ở khu vực kể trên thì vẫn có thể bị đưa vào dạng tình nghi và bị đem ra tra hỏi sau này, mong các cậu hiểu cho và chấp hành lệnh một cách tuyệt đối. Chiếc bóng màu biển chết nhanh chóng biến mất sau những góc tối nơi hành lang dẫn đến chỗ làm việc của Trúc Phúc và Nhạc. Cũng đã hơn một tuần rưỡi trôi qua kể từ khi cậu nhận được thông tin và sự cảnh báo từ thuộc hạ của Vĩnh Ngạn cũng như tận mắt chứng kiến những tán cây đó. Các hoạt động khủng bố, phá hoại của hội thầy Khúc đã dừng hẳn. Khu vực dân cư gần rừng nhân tạo cũng đã nuối lòng phần nào dù vẫn còn phải kiểm tra khá gắt gao nếu muốn đến đó. Hiện giờ, Nhạc đang có nhiệm vụ hỗ trợ bên y tế giám sát và phụ giúp công tác trị liệu cho những binh sĩ bị thương nên có lẽ sẽ ngủ lại ở đấy. Vĩnh Ngạn, bản thân Trúc Phúc cũng không gặp mặt mấy ngày nay. Cũng tốt. Ngồi trong đống tài liệu cũ kỹ, các bức phác thảo công trình hoài cũng chán nên Trúc Phúc quyết định chiều nay sẽ dạo bước lại thư viện thành phố trước khi nó đóng cửa, vẫn còn một số đầu sách cậu khá hứng thú mà mấy bữa rồi bận tối mịt tối mù nên không có cơ hội đọc. Khoác chiếc áo cổ nâu đặc trưng cùng tấm áo choàng lên người, cậu đứng dậy rồi rời khỏi phòng nghiên cứu. Dạo bước qua những khu chợ sáng đang dần tàn, Trúc Phúc ngắm nhìn bầu trời rán mưa gà như mọi ngày dạo đây trước khi rẽ bước vào một con hẻm âm u được bao phủ kín bởi những sợi dây phơi đồ được răng như mạng nhện ở giữa hai dãy nhà ống cao đều, ẩm thấp và hôi mùi hôi thiu của những bãi rác nằm luồn ngang ở phía góc tường. Trúc Phúc cũng chả lấy gì là hào hứng nhưng mà đây là con đường nhanh nhất để dẫn cậu tới nơi thư viện. Tiếng chuông vang vang vẳng đâu xa khiến cho con đường cậu đi qua càng có cảm giác trở nên tách biệt và lẻ loi hoàn toàn so với không khí vẫn còn khá náo nhiệt trên những con phố đang dần lên đèn ngoài kia. Hai bước, ba bước, sắp tới nơi rồi. Trúc Phúc đống dừng lại. Khuôn mặt cậu nhỏ những giọt mồ hôi lạnh, khí trời buổi nay không nóng, thậm chí có thể nói là dễ chịu nhất so với tháng ngày cậu sống ở đây, chỉ là cậu cảm giác có một vật gì đó nặng nặng đang khoác lấy bờ vai cậu và dù muốn cất bước chân để tiến về phía trước cũng không nổi. Cậu nhận ra cái cảm giác đó phần nào, hơi cứng cứng nhưng thông qua khe hở trên cổ áo, cậu có thể cảm nhận hơi ấm quen thuộc đó, nó thân quen và cũng khiến cậu có chút sợ hãi phần nào. Quyết định tốt đấy Trúc Phúc cụ. Hôm nay ông chủ thư viện có lấy thêm vài đầu sách từ trong kho ra, anh đảm bảo em sẽ không thất vọng với chúng đâu. Ừ, ví dụ đi, lịch sử về nền công nghệ sa mạc vàng. Giọng nói khàn khàn và có chút ngắt quãng, tựa như chủ nhân của giọng nói đó không còn chút sức lực nào và đang cố nén đau để tròn nét từng câu chữ một. Dù vậy, Trúc Phúc vẫn nhận ra giọng nói đó, cái khoác vai đó, cánh tay đó. Cậu không dám ngoái đầu lại. Quyển sách này được chắp bút bởi một vị thầy của thánh triều trước kia, dù đôi lúc có vài yếu tố hoang tưởng và thần thoại thêm vào, nhưng nó vẫn mô tả khá hay về đời sống cũng như sự tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ của người dân khu vực sa mạc vàng, hay còn có thể nói là khu vực phía tây nam, nơi sinh sống chủ yếu của các gã trại tét. Khuôn mặt đó dần hiện ra ngay kế bên Trúc Phúc và cậu thậm chí cũng chả dám liếc nhìn, cổ họng thì khô khốc như chứa cả sa mạc bên trong. Quyển sách đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến bé Tâm và bé Song mê tuổi em như kẹo ngọt ấy. Vẫn nụ cười hiền từ và ánh mắt thân thiện ấy, nhưng lần này, Trúc Phúc không thể nào không cảm thấy bất an khi chỉ một cái liếc thoáng qua, cậu cũng đã thấy rất rõ, con ngươi xanh biển của anh Khúc đang thu hết cả hình ảnh của cậu vào nó, cảm giác như có thể xoáy sâu tận vào ruột gan bên trong người cậu vậy. Trúc Phúc nuốt nước bọt, miệng cười nhạt, cậu cố lấy lại sự bình tĩnh bằng việc tự nhắc bản thân rằng không thể nào có chuyện đó được. Nếu có cơ hội, em vẫn muốn khuyên mấy đứa nhóc ấy đừng tin vào mấy câu chuyện thêu dệt ấy. Thôi nào. Bàn tay đó vỗ vào vai cậu đồn đột khiến Trúc Phúc đau điếng hà hà, trẻ con hay người lớn, ai mà chả thích nghe chuyện cổ tích chứ. Nó là tập hợp những điều vô lý và vô nghĩa để cuối cùng có thể hoàn thành và xây dựng nên một điều duy nhất thật sự có ý nghĩa. Trúc Phúc giật mình quay lại, ánh mắt cậu giờ đây đã đối diện trực tiếp với ánh mắt của thầy Khúc cũng như khuôn mặt của thầy. Nó gầy đi nhiều, rất nhiều cũng như hốc hác đến đáng sợ so với lần cuối cậu gặp anh ấy. Còn điều gì đã xảy ra trước đó, liệu cậu có quyền được biết không? Trúc Phúc lén tay thò vào chiếc túi đằng sau lớp áo choàng để lấy chiếc tù nhỏ ra nhưng tuyệt nhiên không thấy nó đâu cả, chuyện quên ở nhà là không thể, cậu đã cẩn thận kiểm tra rất kỹ càng trước khi đi mà. Ánh mắt cậu lại đảo về phía sau lưng của anh Khúc và rồi nhận ra một cái gì đó lấp lánh nhưng vụn vỡ đang nằm trơ trọi trên mặt đường lát đá. Lần cuối anh em ta có thể trò chuyện với nhau mặt đối mặt là lúc nào nhờ? Lúc đó hình như anh vẫn chưa có câu trả lời thật sự từ phía em, vị chủ nhân rắc rối của bé Nhật Nguyện ạ, cánh tay của anh Khúc siết chặt lại và đè nặng xuống cổ và vai khiến cho Trúc Phúc khó thở vô cùng. Trái tim giả của người sáng tạo, nước hồ của khu rừng đen và khu cụ cơ thể của chị Hiền. Em thật sự đang có suy tính gì với thánh hội vậy, Trúc Phúc? Trúc Phúc cố xoay người để thoát khỏi sức ép từ cánh tay của thầy Khúc. Có lẽ đã nhận ra, thầy cũng dần thả lỏng cánh tay trên người cậu. Nếu em nói lý do chỉ vì tò mò thì anh có tin không? Anh liệu có chấp nhận không? Mọi thứ vẫn vậy, vẫn xoay quanh việc tìm hiểu trái tim giả. Còn nước hồ, cũng chỉ là chìa khóa để em tiếp cận mục tiêu của em thôi. Em không quan tâm công dụng thật sự của nó sao? Vẫn như cũ, không. Thầy Khúc thoáng im lặng một lúc. Đôi mắt của anh không nhìn về phía Trúc Phúc nữa mà hướng ra ngoài phía cuối con hẻm, nơi dòng người cứ thế lướt qua một cách lạnh lùng, chẳng buồn để ý đến hai người họ. Anh cũng không thể nói gì thêm được, chỉ mong bản thân em hiểu rõ mình đã vừa làm gì. Anh có thể nói cụ thể được không? Chúc Phúc đáp một cách vô tư lự khiến cho thầy Khúc cũng khẽ giật người và phì cười, quả thật nhìn hai người đứng chung với nhau hiện giờ thì chẳng tỏ vẻ gì là đe dọa mấy. Điều đáng sợ nhất là bản thân anh cũng không biết em và Thánh Hội đã, đang và sẽ thật sự làm gì. Hai con mắt anh nhăn lại chỉ có thể đảm bảo một điều là khu khu ý định tự xây dựng nên một vị thần để thờ phụng không thể nào là một ý kiến hay cả. Thật nực cười khi bản thân con người tin rằng họ có thể điều khiển một vị thần thuận theo ý muốn của họ. Thầy Khúc dừng lại, thở một hơi thật dài, biết khi nào chúng ta đã thật sự chạm đến giới hạn cuối cùng của bản thân. Anh nghĩ một người mang theo duy trí của hầm gai như em thì chắc cũng phải hiểu rõ điều đó. Khúc, anh. Đôi mắt của Chúc Phúc trợn tròn, cậu nhìn thẳng vào mặt của thầy Khúc chỉ để thấy một ánh mắt đầy bình thản. Sao anh biết được, phải không? Thông qua những sự kiện lần đó, lời kể của Nhật Nguyện, quê hương của em và cô nhóc cũng như mục tiêu truy tìm trái tim giả của người sáng tạo thì anh cũng có thể lờ mờ đoán ra. Suy cho cùng, dù không trực tiếp, nhưng anh nghĩ bản thân cũng đã dính dáng một phần đến chuyện đấy. Bài hát đàn cừu sẽ dẫn bọn cừu đi đâu, anh nghĩ em sẽ tìm được câu trả lời sớm thôi. Cánh tay của thầy Khúc từ từ nhấc khỏi vai Chúc Phúc, anh lùi về sau rồi khoát chiếc áo tròn lại. Anh có việc phải đi rồi, hy vọng cũng sẽ không sớm gặp lại em đấy. Thầy Khúc cười khà khà gửi lời chào của anh cho bé Tâm và cô ấy nhé. Cô ấy? Nhật Nguyện sao? Em không, anh có gặp Nhật Nguyện trước đó rồi, người anh muốn em chuyển lời là chị Hiền Cơ. Chị Hiền? Chúc Phúc nhăn nhó, cảm giác có gì đó nghẹn lại trong họng, nhưng mà anh Khúc, người đó không phải em sẽ sớm hiểu thôi, anh phải đi trước đây. Chúc Phúc toang nói gì đó nhưng đông khựng người lại, một cảm giác nhoi nhói và lạnh rát giờ đây mới bắt đầu tỏa ra từ phần cổ của cậu khi có một cơn gió thổi qua. Lấy tay sờ vào, cậu mới hoảng hồn khi cảm nhận được có một cái gì đó ấm ấm máu đang chạy xuống trước phần xương vai xanh của cậu. Thầy Khúc thật sự đã có ý định lấy mạng cậu nếu thật sự muốn, hoặc nếu thầy cần thiết, hoặc cậu không rõ. Đôi chân tê dại cứ thế nhũn ra khiến cậu ngồi bị xuống đất, khuôn mặt tái mét của cậu nhìn về phía tấm áo choàng khuất dần sau những ngã hẻm. Chúc Phúc, Chúc Phúc, trời ơi! Từ đằng xa nơi cuối con hẻm, một tiếng gọi éo éo quen thuộc vang lên khiến Chúc Phúc giờ đây mới hoàng hồn trở lại. Thiệt cái đầu tôi, đáng lẽ phải nghĩ ngay đến chỗ này cơ chứ, tìm anh nãy giờ. Mà sao anh lại ngồi ở đây mặt nhạt dần tái mét cái gì vậy? Sao cổ anh máu không vậy? À, ở bị cắt trúng dây thanh quản rồi sao? À không không, tôi không sao. Chúc Phúc lấy tay gạt những giọt mồ hôi chảy dài trên trán rồi lắc đầu, đừng để ý, mà chuyện gì phải hớt hải gọi tôi vậy? Nhưng mà tôi nói là không sao rồi, rốt cuộc là chuyện gì mà cậu phải đi tìm tôi? Mặt nhạt nhăn nhó lại, tỏ rõ vẻ không hài lòng, cậu thở một hơi thật dài. Thì cơ thể của cô ấy nổi lên trên mặt hồ rồi. Rồi sao nữa, và nó đang có phản ứng? Anh cứ về xem đi, tôi không giải thích nổi vì anh sẽ không tin đâu. Chương 44, tài liệu số sở lỷ. Chương 44, tài liệu số sở lỷ. Chúc Phúc và Nhạc Hớt Hải chạy về phía cánh cửa bằng kính trước mặt, nơi hai người trong bộ trang phục quen thuộc màu biển chết của Thánh Hội đang từ từ kéo ra. Bên trong căn phòng hành lễ, hàng chục, hàng trăm tín đồ của Thánh Hội đang quỳ sạp dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền, họ lặng lẽ đọc những bài nguyện trên những trang sách nhỏ sờn cũ một cách nhỏ nhẹ. Không gian bình yên và tĩnh mịch đó lại vẫn khiến Chúc Phúc có cảm giác thấy lợm giọng lại. Cậu vội bịt miệng lại rồi chạy thật quanh trên dải thảm màu biển chết, băng qua những hàng người chật kín để đi đến cánh cửa bằng đá khổng lồ được đặt đằng sau bức tượng vụn vỡ không rõ hình hài nam nữ. Băng qua cánh cửa đá, Nhạc nhìn khuôn mặt xanh xao của Chúc Phúc mà lo lắng hỏi, anh ổn chứ? Tôi tưởng chứng sợ đám đông của anh đã đỡ hơn nhiều sau mấy tháng làm việc ở phòng nghiên cứu rồi chứ. Tôi không rõ. Chúc Phúc dừng lại, hói vào một góc đá kế bên cạnh chật, tôi sẽ quay lại dọn sau. Cậu mệt mỏi nhìn đống bãi đó một cách ngán ngẩm, giờ chẳng phải lúc để nói chuyện phiếm, ta đi tiếp thôi. Anh khỏi phải lo, đội dọn dẹp trước đó họ cũng quen và hiểu cho anh rồi. Chật. Những hàng đèn nằm dọc hai bên từ từ dẫn lối hai người về phía hồ nước, nơi cô ấy người đó chị Hiền đã tỉnh giấc. Một cái gì đó đầy kỳ lạ đang vòng quanh một cách hỗn loạn trong đầu Chúc Phúc khi cậu trên đường tới hồ nước, cái cảm giác khó chịu khi băng qua đám đông vừa rồi, sự bất an nhưng cũng chút tò mò của Chúc Phúc, cộng thêm những lời thầy Khúc nói khi ở ngoài đường thật là khó tả. Một sự bất an, sự hoài nghi và sự hy vọng. Chúc Phúc dừng lại, hơi thở đứt quãng. Không khí của khu hồ vẫn mờ ảo và kỳ lạ như ngày nào với những sắc bảy màu ẩn hiện trong làn sương mờ. Một bóng người nhỏ nhắn, tóc dài, trong bộ đầm cũ màu nâu ướt đẫm đang ngồi trước bờ hồ, đôi chân thả xuống nước, im lặng và bất động như một pho tượng đi đi, đây là lúc đấy. Câu nói cụt ngủn cùng khuôn mặt không có chút cảm xúc của Nhạc càng khiến cho Chúc Phúc thêm lo lắng, cảm giác như không gian nơi đây đang dần lôi kéo Chúc Phúc và tách xa cậu và Nhạc ra khỏi nhau. Như một người mộng du, Chúc Phúc đi từng bước một về phía cái bóng đằng kia, tim đập mỗi lúc một mạnh hơn, đây là quyết định của anh đấy, Chúc Phúc. Cảm giác như Nhạc không phải là người nói ra những lời đó vậy. Bước chân tiến mỗi lúc một gần về phía bờ hồ, đầu cậu cúi rạp xuống, ánh mắt cậu hướng xuống phía một cánh tay đang chống xuống bên dưới mặt đá đen tuyền, kế bên gấu váy màu nâu đã ướt đẫm và ẩn hiện một chút sắc lấp lánh. Chúc Phúc nín thở, đầu từ từ ngẩng lên, hướng mỗi lúc một gần về phía gương mặt của hình bóng đó. Mình đang trông chờ điều gì đây? Chúc Phúc tự đủ. Khuôn mặt người đó hướng ánh mắt chỉ mở một nửa về phía trước trông thật mơ màng. Xuyên qua lớp xương, xuyên qua căn phòng, về một nơi nào đó, về một khoảng không vô định. Dường như người đó chỉ vừa nhận ra sự tồn tại của Chúc Phúc nên mới quay lại phía sau và ngẩng mặt về phía cậu trong khi không nói một lời gì cả. Ánh mắt ngây dại của cô gái ấy trông cứ như một đứa trẻ mà cứ thế nhìn cậu đăm đăm. Hai người nhìn nhau khoảng một lúc thì Chúc Phúc mới chợt thở dài rồi nhắm mắt mỉm cười. Quả thật không thể, em đang lẩm bẩm gì vậy? Chúc Phúc. Vĩnh Ngạn cầm miếng bịt mắt màu nâu đen trên tay, ngắm nhìn nó như thể đang bị thôi miên. Vết phòng bên hốc mắt trống hoác vẫn buốt lên từng hồi theo những cơn gió lạnh. Hắn nhắm con mắt còn lại rồi đeo miếng bịt mắt lên. khoác lên chiếc áo choàng màu biển chết. Xong xuôi, hắn mở cánh cửa gỗ, cứ thế theo những bậc thang, từ từ bước lên bức tường thành bằng đá nơi cánh cổng phía nam, băng qua những hàng đuốc đang rực sáng trên tay của những người binh sĩ thánh hội. Đang phía nơi bầu trời đã được ban đêm ghé thăm, với ngạn lướt con mắt sáng tỏ còn lại của mình về phía những cơn gió cắt thất thường trước mặt, trong khi Nhất Ngôn trong bộ quân phục trắng đen và chiếc mặt nạ quả màu trắng quen thuộc im lặng đứng đằng sau hắn cùng với hai người lính thánh hội với đôi bàn tay lăm le chui kiếm. Đúng như dự đoán, buổi đêm nguyện ước của ngày mai sẽ là lúc liên quân Ạ Chắc và liên minh các thành phố khu vực đông nam sẽ tiến đánh họ. Ở phía những đụn đất khô khốc của bình nguyên đằng kia, những ánh đuốc lẻ loi rực cháy một ngọn lửa cam rực đang lặng lẽ đứng đó, trong những chiếc áo tròn đâu, chúng ở đó, lặng yên như những bóng ma vừa trở về từ quá khứ. Ánh mắt mở hờ của chị Hiền cứ dán chặt về phía những mảnh len được đặt trên chiếc bàn gỗ bên trong căn phòng của hai cậu nhóc Trúc Phúc và Nhạc. Trong khi hai cánh tay của chị ấy đang khéo léo đưa những đường kéo, sợi chỉ lên tấm vải màu thiên thanh một cách sột soạt thì hai người kia chỉ biết ngồi bất động khoanh chân trên giường, hướng ánh mắt ngơ ngác ngắm nhìn căn phòng của mình và tự hỏi nó đã luôn gọn gàng và rộng rãi đến như vậy sao? Những chồng sách xếp gọn gàng trên tủ được đặt kế bên những chú gấu, cô bút bê vô cùng xinh xắn, chiếc đồng hồ cúc cu được đặt trên phía đầu giường hai đứa đang nhịp nhàng gõ từng hồi lặng lẽ, mùi trầm hương dịu nhẹ mà chị Hiền đốt lúc nãy cũng bao phủ cả căn phòng khiến nơi đây giờ này trở thành một không gian biệt lập mà bình dị và an yên đến lạ thường. Cảm giác như từ cái lúc mà chị ấy bước vào căn phòng này, nó đã biến thành một chốn cổ tích mà do chính đôi bàn tay gầy gầy kia nhào nặn nên. Chúc Phúc khẽ liếc mắt về phía phần ngực của chị Hiền, nó vẫn khẽ nhấp nhô đằng sau lớp khăn choàng cổ dày, hơi thở nhịp nhàng tựa như một con người bình thường, trái tim giả đó, nó cũng vẫn cứ thế, đập một cách bình thường. Nhưng liệu, người ngồi trước mặt cậu và Nhạc, có thật là chị Hiền? Những gì mà cậu dự đoán rằng đáng lẽ phải xảy người đó có phải là chị Hiền không? Tại sao ngay cả bản thân anh Khúc lại chắc chắn rằng đó chính là chị Hiền? Chị đừng quá sức, bản thân chị còn yếu lắm, Nhạc cất tiếng. He he, mấy đứa yên tâm, chị trông vậy nhưng vẫn ổn lắm đấy. Chị đảo mắt về phía hai người thoáng chốc rồi lại cắm mặt vào tấm vải trên tay. Nhạc gãi đầu nhăn mặt, quay về phía Trúc Phúc. Anh nghĩ thế nào? Trúc Phúc, mọi thứ vẫn ổn, chưa có dấu hiệu gì bất thường cả. Trúc Phúc đáp một cách vô cảm như một con rối trong khi ánh mắt vẫn không rời chị ấy. Việc để chị Hiền ở bên cạnh hai đứa hôm nay thật ra cũng chả phải là vì mục đích cho hai bên có cơ hội trùng phùng gì. Ngài Hoàng Sư chỉ muốn kiểm tra xem kết quả của quá trình thánh hóa có diễn ra ổn định không trước khi buổi lễ bắt đầu. Nếu có gì thất thường xảy ra thì trong trường hợp tệ nhất, đoàn quân thánh hội sẽ xông vào và tìm cách áp chế chị Hiền, trong khi Ngài Hoàng Sư sẽ tiến hành toàn bộ người dân di tản khỏi đây bằng đường tắt bí mật. Toàn bộ quân đội thánh hội trực thuộc thành phố này đã được điều động và đang trong tình trạng sẵn sàng đợi lệnh từ phía các chỉ huy thánh hội, bao gồm Ngài Hoàng Sư và Vĩnh Ngạn. Mọi thứ trở nên gấp rút nhiều như vậy cũng bởi sự tương tác giữa phần cơ thể, trái tim giả của người sáng tạo và nước suối khu rừng đen vẫn còn là một điều vô cùng bí hiểm mà chẳng ai lường trước được. Những âm thanh của bước chân hành quân vang lên rầm rập ở ngoài đường cũng khiến lòng Chúc Phúc có chút xôn xao. Sự tích về tổ tiên của tộc người Ạ Chắc Kẹt mà cậu đã đọc ở trong thư viện và nở một nụ cười nhạt, lúc này đây lại là nguyên nhân chính khiến Chúc Phúc không thể ngồi yên. Một vị thần, một kẻ dẫn đường do chính bàn tay con người tạo nên, cái giá cho mong muốn đó thật sự sẽ là gì đây? Chán Chúc Phúc khẽ đổ mồ hôi. "Chị Hiền ơi," giọng cậu khẽ vang lên, nhút nhát và yếu ớt. "Sao vậy, Chúc Phúc?" Ánh mắt tròn xoe của chị Hiền hướng về phía Chúc Phúc vẫn luôn đi cùng với một nụ cười ấm áp như ngày nào, điều đó càng khiến tim cậu như thắt lại. "Chị vẫn ổn chứ?" "He he, chị nói rồi mà, chị vẫn khỏe lắm, không ý em là chị, vẫn là chị chứ." Nụ cười của chị Hiền ngược lại, nó từ từ mím lại, ánh mắt chị đảo lại về phía tấm vải màu thiên thanh nhưng đôi tay thì đã dừng đan. "Chúc Phúc." Nhạc bối rối đập vai cậu. Khuôn mặt chị lại hướng về phía Chúc Phúc và Nhạc rồi sau đó lại cứ thế trở về với tấm vải trên tay, miệng cười mỉm còn đôi mắt thì buồn bã. "Ừm. Nói sao nhỉ? Có lẽ là chị vẫn là chị nhưng cũng không còn là chị nữa. Mọi thứ, từ cơ thể này đến tâm trí của chị, chị biết rõ rằng mình đã chết, cái xác của chị thì không còn và bản thân chị thực sự đã chết. Ngồi đối diện với các em lúc này, có lẽ không phải là chị Hiền nữa. Chị mang trong mình những ký ức của chị Hiền, những cảm xúc, những sở thích này nọ cũng vậy. Nhưng bản thân chị hiểu rõ chị không phải là chị Hiền. Giờ đây, nếu bé Song có còn sống và ở đây lúc này đi chăng nữa trong căn phòng, chị không chắc bản thân có thể đủ dũng cảm để ôm lấy thằng bé như ngày xưa nữa. Chị Hiền không khóc nhưng lý do chị còn sống hiện giờ, đó là điều chị hiểu nhất. Chị Hiền quay mặt về phía hai đứa, trông cô lúc này tựa như một con người xa lạ đầy bí hiểm. Chị biết rằng bản thân chị có việc cần phải làm. Dương kéo lại và buông chiếc áo đã may xuống dưới đùi, cô từ từ đưa tay đẩy chiếc xe lăn về phía hai đứa, miệng không nói một lời nào. Cô đưa hai chiếc áo choàng màu thiên thanh và dúi về phía người Nhạc và Chúc Phúc. Quà của chị cho hai đứa đấy, đêm nay có lẽ sẽ lạnh lắm cho nên hãy mặc vào rồi hay dự lễ. Chị bây giờ phải đem bộ đầm trên bàn gửi cho bé Tâm nữa. Để em dẫn chị Chúc Phúc đứng dậy. Ừm. Chị Hiền toang nói gì đó nhưng lại thôi, cô gật đầu mỉm cười. Ừm, làm phiền em quá. Chị Hiền xếp gọn gàng chiếc đầm lại rồi để nó trên đùi, cô ngồi đó, đợi Nhạc và Chúc Phúc dọn dẹp sơ lại căn phòng rồi tắt đèn, đóng cửa lại rồi mới bắt đầu khởi hành. Lướt ngang qua những cánh cửa sổ đang mở, những cơn gió cứ thế phà nhẹ vào khiến mái tóc của chị Hiền khẽ đung đưa, chị nhẹ lấy những ngón tay để vớt nó sang một bên rồi ánh mắt cứ hướng về phía vầng trăng tròn bành bạch ngoài kia. Chúc Phúc đi chậm lại, cậu nhìn về phía Nhạc, ánh mắt ra dấu cần không gian một tí nên Nhạc cũng im lặng lùi xa về sau. Chiếc xe lăn dừng lại, để cho ánh trăng chiếu trực tiếp vào chị Hiền in lại hình bóng mờ ảo của cô trên những góc tường và cánh cửa kế bên hai người. "Sao vậy Chúc Phúc?" Chị Hiền ngạc nhiên, quay lại nhìn Chúc Phúc. "Anh Khúc, anh ấy có kêu em gửi lại lời chào đến chị." Im lặng, đôi mắt cô mở to, chớp chớp nhìn chúc phúc liên tục, sau đấy lại hạ xuống, cô lại quay mặt về phía khung cửa sổ kế cạnh, cười buồn.
Thế ư?
Cô đáp gọn. Tiếng kim đồng hồ cảm giác như gõ mỗi lúc một chậm lại, chúc phúc cảm thấy khó thở và khó chịu vô cùng. Không gian im lặng luôn là chốn thân thuộc và đồng mình của cậu, nhưng giờ đây nó lại khiến cho cậu bức bối vô cùng. Câu trả lời từ chị Hiền cảm giác như không giống như những gì mà cậu tưởng tượng. Mà cậu đã tưởng tượng điều gì cơ chứ? Chị Hiền đúng rồi, đây cũng không còn hẳn là chị ấy nữa, cậu ngay từ đầu cũng không hề mong đợi điều đấy, mọi thứ chỉ là một sự tình cờ đến đáng sợ. Anh Cúc, liệu anh ấy đã biết trước được điều này chưa? Thứ phép màu mà cậu không thể thấy và thấu hiểu được, nó làm cậu hoảng sợ vô cùng. Chị biết là em vẫn còn nhiều điều khuất mắt trong lòng, nhưng giờ này chưa phải là lúc để tìm ra được đáp án. Em chỉ cần hiểu một điều rằng cô quay lại về phía chúc phúc, vẫn nụ cười nơi căn bếp, nơi khu rừng ấy ngày nào đối với chị, bé Song, bé Tâm, Nhật Nguyện, em và cả anh Cúc, mọi người vẫn luôn là những điều mà chị trân quý vô cùng. Đó là điều sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy nhé, chúng ta đi thôi, kẻo chết mất. Hàng chục lá cờ khác nhau từ từ thoát ẩn thoát hiện trong buổi tối lạnh lẽo nơi bình nguyên, những cơn gió khiến chúng bay thấp thoáng không ngừng trong bầu trời đêm đầy sao. Cũng ở nơi đó, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, có lẽ là hàng vạn bó đuốc đang từ từ được thắp lên, trải dài cả một góc chân trời, thiêu cháy cả những ngôi sao phía xa. Vĩnh Ngạn và Nhất Ngôn bình thản đứng nơi phía cao bức tường, như con sói già đang chờ đợi con mồi của mình sập bẫy. Hắn cứ thế để mọi thứ vẫn như mọi ngày, vẫn những toán lính lẻ tẻ đi ngang dọc qua các bức tường để trực đêm, những chiếc đèn hiệu tắt ngóm giả chừng như vẫn chưa hề phát hiện ra những điều sẽ đến vào đêm nay. Ở đằng xa xa nơi tiếng chuông điểm đúng giữa đêm, hàng trăm tín đồ cấp cao mặc trên mình những chiếc áo choàng lễ màu biển chết của thánh hội và quyển sách nguyện dạy cột sách ngang eo đang sải bước dọc trên khắp những cung đường của thành phố, từ từ rời khỏi trung tâm để tiến về phía một giảng đường vừa mới được xây gần một hộ dân đã được di rời, nằm cách không xa về phía tây của khu rừng nhân tạo. Dọc khắp trên con đường tiến về nơi đó, tất cả những chiếc đèn dầu, đèn lồng đã được thắp sáng ở khắp tất cả ngóc ngách giảng đường để làm rực sáng cả một không gian. Những lời thì thầm to nhỏ, bàn tán về vị thần sát thịt của thánh hội đang lan dọc khắp tất cả những bóng lưng của những tín đồ, những bô lão, những thanh niên vừa trực bước đến tuổi xế chiều. Tất cả những tín đồ kỳ cựu đó của toàn bộ khu vực thánh hội đều đã đổ xô về đây để chuẩn bị cho buổi lễ, cũng như lần đầu tiên được tận mắt diện kiến vị thần trong hình thái da thịt của họ. Ở đằng sau góc tòa nhà, thùng rượu hoa cúc cuối cùng đã được Nhật Nguyện và những người phụ việc đặt xuống đất, chuẩn bị cho những người cảnh vệ mang xuống hầm. Cô nhóc tháo chiếc khăn choàng đầu xuống, con mắt hướng về phía xa xa nơi bên trong giảng đường. Và cũng ở nơi đó, chúc phúc, trong chiếc áo choàng lễ màu thiên thanh được đính kèm một chiếc huy hiệu hình chú cừu dễ thương bằng gỗ ở bên phía ngực phải, cậu khoanh tay lại, đứng dựa vào góc tường, còn ánh mắt thì hướng ra ngoài phía đám đông bên dưới lầu đang chậm rãi tiến vào trong tòa nhà chúc phúc, sắp tiến hành lễ rồi đấy, anh có muốn xuống dưới không? Hướng mắt trở lại về phía căn phòng rộng mênh mông được bao trùm bởi hàng chục kệ sách, bóng dáng nhạc cũng đã khoác trên mình bộ trang phục thánh hội chỉnh tề, giờ đây đang đứng nơi đầu cầu thang, sau lưng ẩn hiện chiếc bóng mờ ảo dưới những ánh đèn dầu tù mù được treo dọc trên hai bên tường phòng. Chị Hiền đâu rồi? Đã đứng được chưa? Cũng còn hơi tập tễnh, nhưng đã tốt hơn nhiều rồi, chắc giờ chị ấy đang cột tóc cho bé Hiền ở trong phòng rồi sẽ xuống hầm ngay. Ừ, tôi hiểu rồi, cậu xuống dưới trước đi, tôi tắt đèn phòng rồi theo sau ngay. Ừ, nhanh lên nhé. Nhạc quay lưng rồi thoăn thoắt vịn tay đi xuống lầu, để lại chúc phúc tiếp tục một mình. Cậu toan quay đi, nhưng bỗng có cảm giác gì đó nên vội hướng ánh mắt ra ngoài nơi cửa sổ. Chẳng có gì cả, cậu thở dài rồi đi đến chỗ gắn cái công tắc bằng đồng nằm kế bên chậu hoa, gạt xuống rồi quay bước rời đi, để lại căn phòng phút chốc chìm vào bóng đêm. Nhật Nguyện bên ngoài đường cũng rời ánh mắt khỏi căn cửa sổ nơi căn phòng tối đen rồi quay đầu đi mất giữa đám đông. Chưa được bao lâu nhưng đây sẽ là chuyến giao rượu cuối cùng của cô. Chương 45, tài liệu số ít lở vở chương 45, tài liệu số ít lở vở nhạc và chúc phúc đi dọc hành lang ở ngoài rìa của một căn phòng hình vuông rộng lớn, các bức tường ở bốn hướng đều được treo những bức tranh điêu khắc trên ván gỗ và thủy tinh, nội dung khá đa dạng và thần tiên, một cánh rừng đêm u minh, rậm rạp thấp thoáng những ánh màu bảy sắc từ phía bờ hồ rộng lớn không thấy đáy, một bóng người không rõ trai gái ẩn đằng sau những bụi lá đang đưa tay hứng những giọt sương sớm, một đàn cừu đứng dưới sa mạc đời sao. Khá nhiều bức tranh khiến chúc phúc trong khi đang dán ánh mắt chăm chăm về chúng như bị thôi miên thì nhạc lại không giấu nổi sự thích thú và mê mẩn tột cùng, cả hai vì thế cũng chẳng còn màn đến những bài nguyện canh khuya đã cất lên lúc nào không hay. Ở giữa căn phòng sập xuống một khoảng đất rộng để cho hàng chục, hàng trăm tín đồ đang quỳ gối, mở sách và đọc những câu nguyện một cách chăm chú. Bên trên mặt đất, ở tận nơi dãy bức tường phía nam của thành phố, tiếng thuốc pháo bắt đầu rít lên một cách đầy dữ dội và mãnh liệt về phía bức tường thành. Những hàng mưa tên và dãy pháo lửa phủ lấp cả một bầu trời đêm. Những người lính thánh hội châm lửa vào những mũi tên có gắn thuốc nổ bắn hàng loạt xuống dưới đất, những vụ nổ khiến đất cắt văng tung tóe và phủ mịt mù cả một góc trời, những chảo dầu lửa khổng lồ cũng được mang đến, đổ xuống những chiếc thang có chứa hàng chục, hàng trăm người lính, nó chảy vào áo giáp, vào nón, gần như thiêu chín cả lớp da của những người lính khiến họ thét lên đầy kinh hoàng rồi cứ thế thay phiên nhau rơi xuống dưới đất như những mảnh thịt khét vụn. Dù vậy, bên dưới mặt đất, những người binh lính trong đội quân liên hợp cũng không hề cho thấy sự lép vế, đằng sau những tấm khiên khổng lồ đã được tẩm bông thấm nước, những khẩu pháo từ từ áp sát tới gần rồi nhắm thẳng về phía các ngọn tháp cao và trên đỉnh các bức tường thành. Mỗi đợt pháo vang lên là hàng loạt người lính thánh hội bị nghiền nát bởi những viên đạn tròn lạnh lùng. Vĩnh Ngạn bước nhẹ qua khỏi một vết nước khổng lồ trên bức tường, ung dung mở ống nhòm lên rồi nhìn thẳng xuống bên dưới mặt đất, nơi thấp thoáng những họng pháo đen tuyển của đội quân liên hợp. Những thiết kế đặc trưng đó, hắn đã thấy cũng như ghi nhớ khá rõ thông qua những quyển sách, bản vẽ mẫu mà bản thân đã đọc được khi còn là một đứa trẻ. Những thứ vũ khí chết chóc đó, chính chúng là những thứ mà trước đây bọn ạ chắc kết đã từng dùng để công hạ tuyến phòng thủ kiên cố ở cầu đá đen để có thể tiến thẳng vào thủ đô của thánh triều. Hắn gập cái ống nhòm lại rồi nhét vào túi, con mắt còn lại hướng nhìn một cách trầm âm. Không hổ danh là vũ khí do tộc ạ chắc kết chế tạo. Nhất Ngôn từ sau lưng Vĩnh Ngạn từ từ tiến gần về phía hắn, hướng ánh mắt sáng rỡ đằng sau hai khe mắt của chiếc mặt nạ về phía chiến trường bên dưới. Uy lực đủ mạnh để xuyên thủng cả những bức tường thành làm từ đá tảng, tầm bắn xa để vươn đến mọi ngóc ngách, tháp thủ cao nhất của kinh thành. Thật khiến người xem không khỏi rùng mình. Cũng đã lâu lắm rồi ta mới cảm giác bản thân đang ở thế bị động như thế này. Vĩnh Ngạn lạnh lùng quay về phía vị đội trưởng đứng gần đó, sai người thả lồng đèn ra đi. Ngài định dùng nó sớm đến vậy sao? Trận chiến còn chưa, Nhất Ngôn ngạc nhiên. Chính vì thế nên ta mới cần đến nó lúc này để lấy lại quyền chủ động. Nếu cứ để mọi chuyện ở thế giằng co thì chỉ khiến cho ưu thế hỏa lực của chúng bào mòn chúng ta thôi. Nhất Ngôn không đáp. Thả lồng đèn. Tên đội trưởng hét lên. Chiếc dòng dọc từ từ được kéo lên, nơi giữa bức tường của tòa thành, một khoảng không hình vuông từ từ được mở ra, và cứ thế, hàng trăm, hàng nghìn chiếc lồng đèn bằng giấy được thả ra, từ từ bay về phía khu vực đại bắc trước sự ngơ ngác của những toán binh lính ở dưới. Những hàng cung lửa trên khắp các bức tường thành từ từ được dơ lên. Tên đội trưởng đưa tay lên, chờ đợi cho những chiếc lồng đèn theo những cơn gió hướng dần về phía đội pháo binh. Ở bên dưới, một tên đội trưởng có vẻ như đã nhận ra điều gì đấy, hắn vội hét toáng lên. Toàn đội, lùi bước. Hỏa công đấy. Nhưng có vẻ đã muộn. Hàng loạt mưa tên lửa chút vào những chiếc đèn lồng khiến chúng rách và rớt xuống đội pháo binh, phủ một lớp dầu lửa óng ánh nâu. Trong khi bọn họ chưa kịp phản ứng thì một mũi tên lửa đã phóng thẳng xuống bãi dầu khiến chúng bùng lên, thiêu rụi toàn bộ hàng Đại Bắc và đội quân ở khu vực đó. Khi những vị chỉ huy của đội quân liên hợp còn bàng hoàng nhìn lại, hàng chục đội pháo binh với hàng trăm khẩu Đại Bắc nay chỉ còn duy nhất ba đội với vài chục khẩu Đại Bắc nguyên vẹn. Mùi cho, mùi khét và máu tươi nồng nặc trong đêm. Toàn đội, giữ vững đội hình. Đội pháo binh, hãy. Khi hiệu lệnh còn chưa dứt, vị chỉ huy của đội quân liên hợp kinh hoàng nhận ra một đạo kỵ binh của thánh hội đã từ lúc nào xông thẳng về phía tiền tuyến. Vượt qua biển khói và máu, họ đâm vào, xé nát từng đội quân công thành ra hàng trăm mảnh. Trúc Phúc giật mình choàng tỉnh dậy, cảm giác như có ai đó vừa lấy dao đâm thẳng vào đầu khiến cậu nhăn mặt nhức nhối lấy một tay ôm đầu. Một canh giờ đã trôi qua và buổi nguyện đã đi được nửa chặng đường của nó, vẫn buổi không khí trang nghiêm đến buồn ngủ đối với một người như cậu, nhưng cơn đau đầu vừa nãy đã khiến cậu tỉnh như sáo. Hơi thở nặng trĩu và đứt quãng, lại mơ thấy ác mộng sao? Nhạc đưa bình nước và cái khăn cho Trúc Phúc. Lúc này đây đang ngồi ngay đơ tại góc phòng, cảm giác như anh dạo đây không ngủ có khi lại còn tốt hơn so với việc nhắm mắt đấy à? Không, không có, chỉ là một cơn đau đầu nhẹ thôi. Tôi tưởng anh đã uống thuốc rồi chứ? Có vẻ như sắp hết tác dụng rồi. Chợt Nhạc thở dài, thôi cứ về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ báo cho chị ấy sau. Ừm, phiền cậu. Loạn choạng những bước chân mệt mỏi về phía căn phòng, Trúc Phúc đi ngang qua chiếc đồng hồ với mặt kim hình tán cây đang dần tiến đến những điểm cuối của ngày cũ. Tiếng tích tắc tưởng chừng như bình thường mọi ngày giờ đây lại khiến cậu đau đầu vô cùng. Đóng cánh cửa trước mặt lại, Trúc Phúc leo thẳng người lên giường trong khi chân vẫn mang giày, chẳng buồn tháo ra. Lát nữa, có khi Nhạc quay trở lại sẽ mắng cho cậu một trận. Nhưng giờ đây, Trúc Phúc chẳng để tâm vào lát nữa lắm. Đối với cậu, dường như thời gian đã vĩnh viễn dừng lại kể từ khoảnh khắc này, sẽ không có một hồi nữa, cũng sẽ chẳng có ngày mai, hay kể cả tương lai sau này, mọi thứ thật mờ ảo, cậu cũng chẳng thiết quan tâm gì nữa. Chuyến hành trình của cậu cảm giác như đã dừng lại mãi mãi và bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu không còn mộng mị, tay chắp lên trán, đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại trong khi ở đằng xa nơi cậu, những tiếng hòa thanh vẫn trầm đồng cất lên. Một mai khi chúng tôi tỉnh giấc, những giấc mộng mị sẽ dần tiêu biến đi. Thế giới rồi sẽ ngập trong những vườn hoa, cỏ lạ, tiếng chung nơi ngôi trường xa hòa cùng tiếng giảng dạy êm đềm. Những bài học từ những người thầy tội lỗi này sẽ vĩnh viễn được ghi lại, những điều chân thương nhất vẫn vĩnh viễn đọc lại. Nhạc nó nghiêng xung quanh, số lượng người ghé vào căn phòng này mỗi lúc một nhiều hơn, có những người cậu để ý thấy chính là những người dân của thành phố. Những người không thuộc thánh hội, mang trên mình những bộ quần áo cổ điển màu nâu đậm của thành phố Hoa Quốc, có người cầm sách nguyện, có người lại không. Họ quỳ xuống nơi dãy hành lang, cách sau lưng những tín đồ cấp cao của thánh hội, có người từ từ hòa chung lời nguyện với các tín đồ, có người chỉ đơn giản là đến chỉ để chứng kiến vị thần xác thịt mà họ tình cờ nghe được, có người cũng chỉ đến chắp tay cầu mong cho những ước muốn riêng tư. Chẳng có ai cấm cản họ cả, những người lính thánh hội đứng đó, tay đặt trước chuôi kiếm nhưng bất động như những pho tượng. Những lời cảnh báo đã đi đâu rồi chứ? Nhạc nhăn mặt tự hỏi. Trước đó vị hoàng sư còn cảnh báo và tỏ ra rất dè chừng đối với những động tĩnh đến từ chị ấy, vậy mà giờ đây không chỉ cả những tín đồ mà bản thân những người dân của thành phố đang có cơ hội được tiếp cận trực tiếp vị thần mà họ thờ phụng. Không, nói một cách trắng trợn ra là số lượng người bị kéo vào cái mong ước mơ hồ của lão ấy đang mỗi lúc một tăng lên. Nhặt lại liếc ngang liếc dọc quanh căn phòng, lão già ấy cũng không hề ở trong căn phòng này, có thể lão ấy cũng chưa bội lộ mặt giống như chị ấy vậy. Nhưng dù luồn suy nghĩ có đi về đâu chăng nữa, bản thân Nhạc quả thật ngay từ lúc đầu chưa bao giờ dành bất cứ sự mến mộ hay tôn kính đối với cái giấc mộng điên rồ của lão ấy. Nhìn đời bằng một con mắt của loài động vật và cậu sẽ thấy cuộc đời đơn giản hơn rất nhiều. Tuân theo những gì có sẵn, phá vỡ mọi thứ giống như những gì đã được định sẵn từ trước. Bánh xe vĩnh viễn bay còn cậu cũng sẽ không bao giờ dừng lại. Trúc Phúc giật mình tỉnh dậy ở nơi chiếc bàn làm việc quen thuộc của cậu tại một cái tầng hầm mục nát quen cũ sâu bên trong những góc tận cùng nhất của hầm gai số 8. Đôi bàn tay đen thủi của cậu vẫn chưa rời khỏi chiếc bàn phím thô ráp của cái máy đánh chữ lỗi thời. Dòng tiêu đề màu đen in đậm hai chữ trái tim cứ khẽ bay phấp phới theo những cơn gió yếu ớt từ chiếc quạt tự chế. Cách, cách, cách. Ở một góc tối u buồn của căn phòng, một bóng người gầy guộc đang ngồi nép mình lại sau những núi thiết bị khổng lồ, chậm rãi lớp cây bút sắt đã được nung nóng lên từng bề mặt góc cạnh của miếng kim loại. Đôi mắt sâu hoang thấp thoáng mạch đỏ của ông ta cứ chân chân nhìn khiến ai nhìn vào cũng cảm giác như chúng sẽ không bao giờ đóng lại, càng được tô điểm một cách dị dạng hơn dưới khuôn mặt nhợt nhạt và hốc hác của ông. Ánh đèn dầu chập chờn càng khiến ông trông giống như một bóng ma đang ám lấy cái căn phòng buồn tẻ này hơn là một cá nhân bằng xương thịt thật sự. Chẳng buồn để ý đến ánh nhìn chằm chằm của Chúc Phúc, ông đeo chiếc kính lút vắt trên trán xuống rồi lại chỉnh nhiệt cho ánh bút đỏ hơn, những tia lửa bắn ra rồi tan vào trong đêm. Chớp mắt một hồi, Chúc Phúc cũng chẳng biết nói gì hơn, cứ thế lại tiếp tục lướt cánh tay đều đều trên những mặt phím trong khi con ngươi màu cỏ cháy lại lướt qua những bản vẽ ngổn ngang trên bàn. Một buổi đêm mùa hạ nóng oi ả, hai bóng người cô độc lại như mọi ngày, cứ thế chúi đầu vào công việc, chả buồn để ý tới bất cứ điều gì xung quanh cho đến tận sáng hôm sau. Hôm nay đến đây thôi, ta sẽ đánh rớt một lúc. Đôi mắt lim dim của ông rời khỏi cái khung bằng sắt ở trên bàn. Đứng dậy, ông mở cửa tủ đằng sau lưng, lấy ra một chiếc chăn rách dưới rồi choàng người lại và cứ thế ngã người ra đằng sau ghế. Hôm nay có vẻ sớm vậy. Chúc Phúc ngạc nhiên rời mắt khỏi bản vẽ, ông lại có chuyến đi lên chợ thành phố sao?
Không.
Ngày mai ta sẽ ở nhà với vợ ta, cô ấy sắp sinh rồi.
Ồ, thế sao?
Chúc Phúc thoáng ngơ ngác, sức khỏe bà ấy ra sao rồi?
Tạm bình ổn, ta đã nhờ vợ lão Hoàng Cựu chăm non cô ấy trước khi ta về.
Vậy sao? Nếu như việc này khiến ông phải tạm gác lại chuyện này thì cũng khá là quan trọng đấy chứ. Nhật Họa thoáng im lặng một hồi rồi gãi đầu.
Không hẳn.
Ông ta lại dừng lại, tiếp tục gãi đầu. Đôi lúc thật khó để đoán ra được người đàn ông đứng trước mặt cậu đang nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào. Như một chiếc mặt nạ làm bằng da thịt, khuôn mặt ông ta, những cơ mặt ấy, chưa bao giờ chuyển động dù chỉ là trong thoáng chốc. Có lẽ thứ biểu lộ mạnh mẽ nhất của ông ấy vẫn là đôi mắt khi mà giờ đây, hay mỗi lần ông ấy muốn nghe một điều gì đó từ cậu, đôi mắt đó lại mở thật to và thật tròn, như một đứa trẻ, nhưng lại đen thăm thẳm như một đại dương của những ngày đêm đen.
Chúc Phúc, cậu có thích đẻ con không?
Đôi mắt của Chúc Phúc mở thật to, bất ngờ trước câu hỏi của Nhật Họa, cậu ngơ ngác.
Tôi sao?
Ừm. Tôi không biết nữa, tôi tạo ra một sinh mạng mới và tự hỏi về những điều gì sẽ xảy ra ở phía trước đối với nó. Cậu có thấy điều đó khá là thú vị không? Quy luật của vòng đời con người, tất cả sự vật, sự việc là bất biến nhưng cách mà chúng diễn ra đôi lúc thật khiến chúng ta cảm thấy hào hứng, đúng không?
Những lời nói của Nhật Họa, thật ngạc nhiên.
Không. Nói thành thật ra thì nó khiến cho người ngồi chung với ông ta một cảm giác gì đó không thoải mái lắm. Không hề thoáng thấy trên gương mặt của ông bất cứ sự hào hứng gì cả, đó không phải là một lời khẳng định từ bản thân ông, nó giống như một lời truyền đặt lại, và giờ đây, ông ấy đang lặp lại nó, một cách đầy máy móc, như một đứa trẻ đang học bảng tiểu trường, hay học vẹn một bài thơ vô cảm. Vợ ta đã nói với ta những điều đó, nhưng ta rốt cuộc chẳng hiểu nổi những ý nghĩa mà cô ấy tìm được trong nó là gì cả. Đối với bản thân ta, sự sống không biết cách nói chuyện. Đối với ta, giây phút chúng chào đời hay kể cả là chết đi cũng không hề truyền đạt bất cứ một ý nghĩa nào cả. Vậy Chúc Phúc nhún vai, điều gì khiến ông quyết định bỏ dở công việc này để trở về đó?
Một sự xác nhận, có lẽ vậy.
Cậu có muốn đi với ta?
Đôi mắt ông biểu lộ sự hứng thú.
Ừm, tôi chắc sẽ ở lại đây hoàn thành nốt đống ghi chép này, chứ lại đó có khi cũng chỉ tổ vướng chân cậu đang là người học việc cho ta. Cũng có thể đóng góp không nhỏ cho dự án về sau, dành thời gian trải nghiệm cùng ta để chúng ta có thể làm việc cùng nhau một cách trơn tru hơn là điều cần thiết.
Tôi.
Chúc Phúc tính đáp gì thêm nhưng cũng chỉ biết thở dài rồi im lặng gật đầu, cậu cũng chả có đủ sức mà cãi cọ thêm với Nhật Họa sau gần cả tuần lễ thức trắng,
đúng.
Đặc biệt là người mà cậu phải cãi lại cũng chính là Nhật Họa. Hôm nay chắc cứ dừng ở đây để nghỉ ngơi vậy.
Sức cậu vẫn chưa đủ trâu bằng Nhật Họa.
Vậy ông còn cái chăn dự phòng nào không?
Để tôi có cái chăn rách ta vừa mới tính bỏ hôm qua đấy. Chắc bên chỗ thu gom vật liệu chưa đến đâu nên cứ ra ngoài trước cổng lấy vào mà đắp thoải mái, vẫn ấm lắm.
Chúc Phúc ngao ngán đứng dậy rồi mở cửa phòng và bước ra ngoài, tự hỏi tại sao một người với tính cách tệ lậu như ông ta lại có được một bà vợ nhu mì đến vậy. Đến bây giờ, Chúc Phúc đôi lúc thầm cười than thở và tự hỏi cái mức độ trêu ngươi mà cuộc đời này có thể sắp đặt. Vì sự chào đời của Nhật Nguyện mà Lao ấy bắt đầu cư xử giống như một con người hơn. Nhưng cũng vì sự có mặt của cô mà ông ấy lại càng chúi đầu vào công việc nhiều hơn mà quên băng mất cô con gái bé nhỏ của ông ấy cho đến tận cái ngày ấy, ngày cuối cùng mà lão.
Chương 46 Tài liệu số XLVI chương 46, tài liệu số XLVI Chúc Phúc giật mình tỉnh dậy ở trên giường với một chút bỡ ngỡ trước những cảnh vật xa lạ trước mắt.
À không, chớp chớp mắt một lúc cậu nhận ra bản thân vẫn đang ở đây, ở phòng ngủ của cậu và Nhạc. Đầu cậu vẫn đau như bữa bổ còn cảnh vật trước tầm mắt vẫn còn đang xoay mòng mòng. Toan bật người dậy nhưng để rồi ngã sóng xoài xuống đất. Phần eo đập thẳng vào cạnh bàn khiến cậu đau muốn ứa nước mắt.
Mệt mỏi, cậu cố gắng liếc người về phía chiếc túi đang treo trên múc máng đồ để lấy mấy lọ thuốc ra uống.
Cứ thế cậu vặn nó ra rồi nuốt khan vào họng mà chẳng buồn uống một ngụm nước nào cả, vì giờ đây chỗ cảm nhận vị đắng nơi cuống lưỡi cũng gần tê liệt hoàn toàn rồi. Ngồi dựa vào bờ tường, Chúc Phúc cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, đôi mắt cậu hướng về phía cây gậy có đầu cừu. Chẳng biết bao lâu rồi Chúc Phúc mới lại thấy nó nằm ở ngay trước tầm mắt của mình. Khi làn khói tanh hôi dần tan đi, những tên kỵ binh của Thánh hội cũng cứ thế lặng lẽ mà biến mất, để lại vị chỉ huy của đội quân liên hợp bàng hoàng đứng đó. Cái xác của vị đội trưởng cánh quân phía đông đã được trói lại và treo lên cổng thành từ lúc nào không hay, trong khi cánh quân do ông ấy chỉ huy giờ đây cũng chỉ còn là những cái xác không hồn nằm la liệt trên mặt đất đầy máu và bụi đất. Mặt trời dần ló dạng sau dãy đồi chọc ở đằng xa, tên chỉ huy chỉ biết đứng đó, thở dài một cách ngao ngán rồi ra lệnh thu quân. Những bóng dáng mệt mỏi của những người lính với đủ màu sắc sặc sỡ và cờ hiệu khác nhau từ từ lùi về trại đóng quân với một khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản và thất thần. Vĩnh Ngạn đứng khoanh tay ở trên nơi bức tường, nhìn đoàn quân rút đi từ từ khuất bóng sau dãy đồi rồi cũng bình thản ra lệnh hạ thế cho quân đội canh phòng. Chỉ đợi có vậy, những binh lính, vệ binh thánh hội đổ sạp người xuống như dạng, thở dài một cách đầy nặng trĩu. Ra lệnh cho đội y tế chăm sóc vết thương những chiến sĩ bị thương, những cá nhân bị thương nặng hoặc mất khả năng chiến đấu thì có thể được phép cho lui khỏi tuyến phòng thủ để tập trung điều trị. Đã rõ. Thế còn đội dân binh của thành phố thì sao ạ? Số lượng người dân tình nguyện tham gia cho cuộc chiến lần này thật sự cũng không hề ít. Vĩnh Ngạn trầm ngâm một lúc, chăm sóc họ như các binh lính thông thường. Ai tử trận thì tìm cách xác định rõ danh tính lại, sau khi cuộc chiến này kết thúc thì gửi nhân thân của họ 10 đồng bạc và tập trung tất cả lại để làm lễ truy điệu. Nếu vậy, có cần báo không cần báo vì ngài hoàng sư đã thông qua trước đó rồi, hiện giờ bên ngài ấy tình hình vẫn đang rất phức tạp nên tốt nhất hạn chế làm phiền. Đã rõ. Để cho vị đội trưởng của bức tường rời đi, Nhất Ngôn mới từ từ đằng sau góc tối của nơi bức tường chậm rãi tiến về phía Vĩnh Ngạn. Quan sát những người binh lính trên bức tường, người thì trò chuyện vui vẻ với đồng đội, người thì dựa vào bức tường đá tảng nhắm mắt ngủ say sưa kế bên những vũng máu hẳn còn chưa khô. Ông khẽ cười rồi hướng ánh mắt vẫn khuất nơi bên trong chiếc mặt nạ hình quả màu trắng về phía Vĩnh Ngạn. Một buổi dạo đầu vượt qua cả ngoài mong đợi, ngài có nghĩ như vậy không? Vĩnh Ngạn vẫn im lặng. Hoặc có lẽ vẫn như dự liệu của ngài đúng không? Bản thân tại hạ đây cũng không quá bất ngờ đối với một trong những trụ cột tương lai của thánh hội. Hàng lông mày đậm của Vĩnh Ngạn khẽ nhăn lại, hắn quay về phía Nhất Ngôn một lát rồi lại quay đi. Thở một hơi thật dài, hắn khẽ mỉm cười. Bọn ạ chắc kẹt đã trả cho ngươi bao nhiêu? Sao cơ? Nhất Ngôn khẽ giật vai rồi gãi đầu. Thật sự ngài biết đấy, đối với những người giao dịch để kiếm sống như chúng hạng, những thông tin như vậy thật sự khá là nhạy cảm để có thể nói cho bất cứ người ngoài nào. Ta không muốn biết gì nhiều, chỉ thật sự hơi thắc mắc rằng không biết bản thân ngươi đang thực sự làm việc cho ai. Tại hạ nghĩ bản thân ngài cũng sẽ chẳng tìm được gì có ích đối với câu trả lời của tại hạ đâu. Cụ thể xem, tại hạ làm việc cho những đồng tiền mà tại hạ đã được trả, chỉ có vậy thôi. Và dù khách hàng có là ai thì nó cũng không quan trọng, phải không? Ô hồ, tất nhiên cũng sẽ có những ưu đãi với khách hàng thân quen, nhưng tại hạ không thích làm ai phải thất vọng khi đã bỏ ra những đồng tiền của mình cả. Ánh mắt Vĩnh Ngạn sắc lạnh nhìn về phía Nhất Ngôn rồi liếc sang nơi khác, tỏ vẻ không muốn kéo dài thêm cuộc nói chuyện của cả hai. Hắn cảm giác rằng nếu cuộc nói chuyện này đi thêm nữa thì chỉ khiến hắn thêm khó chịu mà thôi. Được rồi, phiền ngươi lui lại. Ta muốn có khoảng thời gian với các binh lính một lát. Đã rõ. Nhất Ngôn túi chào Vĩnh Ngạn rồi quay đầu rời đi, để lại Vĩnh Ngạn đứng lặng yên một lúc. Con mắt hắn hướng xa xa về bầu trời phía tây, xa hơn nữa, ở một nơi mà cuộc chiến vẫn còn đang diễn ra vô cùng dai dẳng và khốc liệt hơn rất nhiều lần. Những bóng ma mặc áo màu nâu đang tụ trung về phía thủ đô thánh hội ngày mỗi lúc một nhiều hơn. Chúc Phúc chống cây gậy quen thuộc của mình từ từ bước chậm rãi qua những cung đường dọc phố mà không đội bèo xuống hướng giảng đường. Trời hay còn tù mù và mặt trời cũng chưa hẳn ló dạng ở phía xa xa nơi đằng kia đỉnh đồi. Không gian cũng vẫn còn vườn chút hưu lạnh chưa kịp tắt của buổi tối qua. Lạ lùng, cậu đã đi được vài vòng nơi rồi nhưng tuyệt nhiên chẳng gặp lấy một bóng người nào cả. Đồng ý là người dân ở đây thường không quen dậy sớm như một số nơi khác nhưng Chúc Phúc cũng đã sống ở đây đủ lâu, cũng như hay đi vòng quanh đây mỗi sáng sớm và bắt gặp một vài người hay hàng quán đã mở cửa và đang chuẩn bị mọi thứ cho ngày mới. Dù không nhiều nhưng vài trong số họ đôi khi cũng lặng lẽ gật đầu chào lịch sự mỗi khi thấy mặt cậu trên đường đi. Vậy mà giờ đây cửa đóng im lìm, những chiếc đèn lồng cũng đã tắt lửa từ lúc nào mà chẳng thấy ai buồn thay lửa. Không lẽ toàn bộ cả cư dân thành phố Hoa Cúc đều đã tập trung về phía giảng đường rồi sao? Nơi ấy thật sự cũng không thể chứa nhiều người đến vậy khi mà dân số của toàn bộ thành phố Hoa Cúc không hề ít. Quả kẹt. Quả kẹt. Quay lại ngoái nhìn, cậu ngạc nhiên khi thấy một sạp hàng ở phía gần một con hẻm đang để cửa tăng hoang, cứ thế mặc cho những cơn gió xô vào đẩy ra mà chẳng ai buồn cái then. Không lẽ trong lúc cậu ngủ mê, một cuộc chiến đã nổ ra nên toàn bộ người dân đã được lệnh sơ tán hết rồi? Không thể nào. Chỉ trong một buổi đêm mà đã rời đi không còn lấy bất cứ một ai thì quả thật có quá kỳ lạ không? Và nhắc nữa, không lẽ thằng nhóc đó thật sự vô tình đến nỗi bỏ cậu lại đây và rời đi mà không nói lấy bất cứ một lời nào sao? Giả thuyết đó của cậu lại càng trở nên bất hợp lý hơn khi Chúc Phúc quan sát thấy một cái ấm nước được đặt nơi hiên nhà, lửa vẫn còn bập bùng và dường như cũng chỉ mới sôi đây với những tiếng lụt bụt vang ra từ nắp ấm. Một thoáng dùng mình, cậu từ từ bước về phía nơi đó với một sự cảnh giác cao độ. Cậu lấy tay chặn cánh cửa lại rồi lấy cái móc cài lên khóa cửa để cho nó mở to ra, để lộ không gian bên trong sạp hàng. Chúng cũng dường như mới được sắp xếp đây thôi, bên ngoài ngay ngắn nhưng phía nơi bàn bên trong thì vẫn còn để khá nhiều đồ và sắp xếp vô cùng lộn xộn. Chúc Phúc nuốt nước bọt, có ai ở đây không ạ? Cháu muốn mua đồ. Ít nhất nếu có ai bước ra thì cậu sẽ hỏi mua cái kẹp tóc ở trên bàn. Không một ai đáp lại cả, nó lại càng khiến Chúc Phúc cảm thấy bất an hơn nữa. Một chân bước vào sạp hàng, cậu ngạc nhiên khi nhận ra bản thân vừa tỉnh cờ dẫm lên một con bút bê nam bằng đồng còn mới tinh đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Một con bút bê được vẽ những nét chấm trung niên cùng với bộ quần áo trong ý hệt với cư dân thành phố Hoa Cúc. Một luồng điện lập tức xẹt qua đầu, xác nhận chắc chắn là đã có chuyện gì đó không lành xảy ra. Chúc Phúc đặt con bút bê lên quầy rồi nhanh chóng quay lưng chạy về phía giảng đường. Ngày thứ tư đã bắt đầu từ lúc nào mà chẳng hay, vẫn ở nơi đó, đội quân đông đảo của liên quân đang vây kín lấy cổng thành thành phố Hoa Cúc. Tuy vậy, không như ngày đầu, sự áp đảo về hỏa lực của đội quân liên hợp đã không còn nên cảm giác những đợt công thành của bọn chúng không còn lấy gì mấy đe dọa với Vĩnh Ngạn nữa. Bản thân hắn cũng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Đúng, đây là một sự câu giờ của liên quân các thành phố chống đối thánh hội và dĩ nhiên của cả bọn ạ trại kép, cánh quân chủ lực thật sự của chiến dịch lần này. Bọn chúng đã không hề xuất hiện trong những ngày trước đó, bởi vì chúng đang ở một nơi khác, một nơi khốc liệt hơn nhiều, cũng như ngài ấy vậy. Vĩnh Ngạn rời ánh mắt khỏi phía dưới nơi bức tường thành để chờ đợi, trong khi Nhất Nôn vẫn cứ thế đứng lặng yên trong góc tối, bình thản quan sát hắn. Thời gian bắt đầu trôi và dường như Nhất Nôn biết rõ thời cơ cũng bắt đầu chín. Qua chiếc mặt nạ, đôi mắt của hắn đảo về phía tên thám báo đang hối hả chạy về phía Vĩnh Ngạn với một thương tích đầy mình và khuôn mặt thất thần. Những cột khói đang chạm đến đỉnh của những đám mây. Tại nơi đó, không ai trong đoàn quân của Thánh hội là không nghe rõ những tiếng bánh răng đang rít lên một cách liên hồi và mãnh liệt, dù nó vẫn còn cách bọn họ khá xa. Chúng di chuyển một cách cụt mịt và chậm chạp, nhưng đồng thời để lại đó là mặt đất bị xới lên một cách vô cùng tàn nhẫn và những cái xác pháo đài giờ chỉ còn là những mảnh đá vụn vẫn còn ám mùi lửa phía đằng sau. Những con quái thú tối thượng trong lớp kim loại đã được tộc cả chặt kẹt thả ra cùng với những ngọn đuốc thép không bao giờ tắt lửa. Nhìn những cái bóng chập chờn nơi ánh bình minh chưa kịp dọi đến, ngài hoàng sư lặng lẽ đứng ở trên cột cao quan sát với ánh mắt có gì đó mơ hồ, miệng ông khẽ lẩm bẩm những điều mà trước đó cũng đã căn dặn kỹ cho hắn. Với ngạn mọi thứ còn lại ta giao cho cậu. Dòng người của thủ đô đang nối tiếp nhau thành một con rắn khổng lồ, tiến sâu hơn về phía khu vực phía bắc để lánh nạn. Chúc Phúc dùng hết mọi khả năng còn sót lại trong cơ thể tàn tạ của mình để kéo chiếc cổng bằng gỗ của giảng đường ra một bên rồi từ từ bước vào. Bên trong đó cũng vắng lặng và tối thui như bất cứ nơi đâu, khi mà những tấm rèm treo nơi cửa sổ vẫn đóng kín mít khiến cho một tí ánh sáng lẻ loi cũng không thể xuyên qua và soi dọi căn phòng. Nhìn nó giờ đây có cảm giác cô lập và u ám đến đáng sợ, thật khác so với không khí đầy nhộn nhịp và đông đúc của ngày hôm qua. Xin chào, có ai ở đây không? Tiếng kêu của Chúc Phúc cứ thế vang vọng khắp căn phòng rồi từ từ tan vào thinh không mà chẳng có lấy một ai trả lời lại. Cậu từ từ đi ra bên ngoài rồi tháo một chiếc đèn đặt bên trong lòng ra rồi móc nó vào cây gậy đầu cựu của mình và dùng bật lửa trong túi thắp sáng lên. Giờ đây, Chúc Phúc mới từ từ đặt chân vào phía bên trong giảng đường, nơi vẫn đang được bao bọc bởi bóng đêm. Những bước chân vang vọng khắp khu hành lang mênh mông của tòa nhà, Chúc Phúc vừa bước đi, vừa cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Dừng lại trước một dãy bàn đọc sách nhỏ, cậu lại ngạc nhiên lần nữa khi thấy một con bút bê mặt trang phục của Thánh hội đang ngồi ở trên ghế. Trên mặt bàn, kế cạnh chú bút bê là một quyển sách vẫn còn đang được lật giữa chừng. Nhạc ơi, Nhạc, nhóc đâu rồi, có ở đây không? Tâm ơi, em có ở đây không? Quả thật là đã có chuyện không lành xảy ra rồi. Những con bút bê này, những hoạt động diễn ra răng rỡ, những món đồ dùng vẫn được xếp ngay ngắn, những khung cửa mở khóa như bao ngày thường càng khiến cho cậu cảm thấy sự việc mỗi lúc một kỳ dị hơn. Trái tim đập mỗi lúc một mạnh, Chúc Phúc đưa tay lên ngực rồi thở một hơi thật mạnh. Cậu chống cây gậy bước về phía chiếc kệ tủ khổng lồ nằm ở cuối căn phòng. Trí nhớ của buổi ngày hôm qua còn đó, một tay cậu từ từ lướt qua những bìa sách nằm gọn gàng trên kệ tủ, một tay còn lại đang hướng chiếc đèn về phía chúng để dễ quan sát. Màu biển chết, cây, sự sống và cái chết. Ánh mắt cậu dừng lại trước một quyển sách có bìa màu biển chết cùng một hình vẽ một cây cổ thụ rậm lá được phủ một lớp vàng óng ánh. Cậu nhẹ kéo quyển sách ra, vừa đủ để lộ phần tiêu đề sự sống và cái chết ở gần cuối khung địa. Khi đã chắc chắn, cậu đút nó lại rồi từ từ dùng ngón tay đẩy nhẹ nó xuống dưới. Một tiếng cạch phát ra và chiếc kệ đựng sách từ từ tách đôi, để lộ một lối vào có cầu thang dẫn sâu xuống dưới lòng đất. Những ngọn lửa dọc hai bên từ từ sáng lên, dẫn dắt Chúc Phúc trở lại căn phòng nơi buổi nguyện tối qua đã diễn ra. Tiếng gõ cốc cốc vang lên từng hồi nơi những bậc thang. Ánh mắt màu cỏ cháy của Chúc Phúc phản chiếu chiếc đèn trên tay giờ đây như một ngọn hải băng, xóa nhòa bóng đêm trước mắt để dẫn đường cho cậu đi. Một nỗi sợ hãi xen lẫn chút gì đó sự chờ đợi. Ở bên chỗ tai trái của cậu vang vọng lên những tiếng nhỏ giọt trầm lặng. Chương 47, tài liệu số sân bay chương 47, tài liệu số sân bay. Nếu có một ngày con rời khỏi vùng đất này, rời khỏi nơi bãi cát này, rời khỏi nơi đã bị thứ kiến tạo nên nó dùng bỏ. Sư phụ, liệu sẽ có ngày con được gặp lại người chứ? Chúc Phúc gấp quyển sách lại, ánh mắt tròn xoe của cậu cứ hướng về phía đàn cựu đang vang lên những tiếng kêu be be không ngừng nghỉ giữa nơi sa mạc vàng uất và nóng như lửa thiêu. Cậu nhìn chúng một cách chăm chú, cứ ngỡ như bị thôi miên cho đến khi một bàn tay thô ráp với làn da xù xì từ từ đặt xuống và xoa lấy đầu của cậu rồi kéo chiếc nón choàng lên đầu Chúc Phúc để tránh cậu khỏi những tia nắng như cắt thịt của ánh mặt trời. Giọng người ấy nhỏ nhẹ, hiền từ nhưng cũng mãnh liệt và khắc sâu cậu đến kỳ lạ. Nơi nào có đàn cựu đi qua thì nơi đó sẽ luôn có sự hiện diện của người chăm cựu. Khi chú cựu nhỏ của ta đang cảm thấy lạc lối thì cứ tiếp tục cất bước và hát vang. Bọn họ sẽ nghe thấy, ta sẽ nghe thấy và chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đàn cừu trong đêm trăng cùng nhảy cùng hát vang cổng chuồng nay đã mở nào ta cùng tiến thôi về với bóng đêm vô định về nơi có bóng người trăng cừu. Chiếc hồ nhân tạo giờ đây đã gần như vỡ vụn hoàn toàn và bị lấp lại bởi những khối đá khổng lồ đen hoắt, nước hồ tràn ra ngoài lênh láng, để vươn chút màu óng ánh khắp sàn nhà bằng đá cẩm thạch khi Chúc Phúc bước chân vào căn phòng. Lớp sương mờ cũng đã dần tan đi, để lại đó là một căn phòng bằng đá tảng bình thường. Quỳ gối xuống rồi lấy bàn tay múc phần nước đọng bên dưới sàn nhà lên. Chúc Phúc ngửi ngửi để rồi nhận ra cái mùi đặc trưng như men rượu của nước suối đã không còn và ngụm nước trên tay cậu cũng từ từ nhạt màu đi, để rồi một lúc sau, trông nó giờ đây chẳng khác mấy ngụm nước bình thường ở sông hồ. Chúc Phúc thả tay cho nó tràn xuống sàn rồi lại đứng dậy ngó nghiêng xung quanh. Quan sát mức độ thiệt hại bên trong căn phòng thì Chúc Phúc có thể cam đoan với bản thân rằng thứ này không thể nào gây ra bởi một cá nhân được cả, hay thậm chí là một nhóm người khi mà những bức tường, trần nhà, sàn nhà xung quanh đã gần như vụn vỡ hoàn toàn, động đất thì lại còn không thể vì nếu nó đủ lớn để gần như đánh sập hoàn toàn căn phòng này thì bản thân Chúc Phúc cũng đã phải biết rõ. Hoặc cùng lắm là đã bị chôn vùi trong đống đổ nát mà nó gây nên. Liệu có phải là anh Khúc và nhóm người của anh ấy không? Có thể lắm. Chúc Phúc ngó nghiêng một hồi thì sửng sốt nhận ra một bóng người nhỏ con đang nằm bất động ở nơi cuối căn phòng trong chiếc áo choàng màu thiên thanh y hệt như của cậu. Vứt cây gậy xuống đất rồi chạy thẳng về hướng đó rồi lay cái cơ thể đó dậy, khuôn mặt cậu nhanh chóng chuyển sang tái bệnh khi nhận rõ ra cái bóng đó không ai khác chính là Nhạc. Cậu nhóc nằm bất động đó với một cái trán đầy máu, hơi thở yếu ớt. Ê Nhạc, sao vậy? Trả lời anh xem nào. Trúc Phúc hét lớn, chuyện gì đã xảy ra? Nhạc vẫn cứ nằm trong lòng bàn tay Trúc Phúc, bất động. Trúc Phúc đội thế xé phần cánh tay áo, lau sạch vết thương của Nhạc rồi băng sơ lại. Trong người Trúc Phúc hiện giờ không có đồ sơ cứu nên cậu phải nhanh chóng có Nhạc lên rồi đưa cậu nhóc về phòng trước đã. Trúc Phúc, cứu bé Tâm. Đôi mắt của Nhạc mệt mỏi mở dậy, thều thào một cách yếu ớt. Nhạc, rốt cuộc là sao? Chuyện gì? Bé Tâm, em ấy bị sao? Chị, thứ ấy, đưa bé Tâm đi mất rồi. Mọi người trong phòng chết cả rồi. Cái đầu Nhạc cứ thế gục hẳn trên vai của Trúc Phúc. Nhạc, Nhạc, tất cả thông tin chỉ có được bấy nhiêu đó. Tên đưa tin dường như đã cạn kiệt toàn bộ sức lực khi đã một mình băng qua cả một quãng đường để đến tận đây. Khi mà con ngựa của hắn bị chúng tên trên đường tháo chạy, hắn gục người xuống trước mắt Vĩnh Ngạn và cứ thế bệnh viện nhắm mắt, chớp chớp con mắt còn lại của mình. Vĩnh Ngạn chẳng hề nhận ra trời đã chuyển tối lúc nào không hay. Một mình bên trong căn phòng bằng đá ở nơi bức tường phía nam, đối mặt với chiếc bóng lẩn khuất nơi góc tường của bản thân, hắn nghiêng đầu, dù có nhận bất cứ thông tin nào, ngươi cũng phải tuyệt đối không được động binh. Mọi thứ đều đã đang đi đúng theo kế hoạch, ngươi cứ thế mà tuân theo và đừng tỏ ra thắc mắc gì cả. Nhưng còn bản thân ngài thì sao? Vĩnh Ngạn hướng ánh mắt đầy trăn trở về phía ngài Hoàng sư, nếu như thật sự bọn ạ chắc quyết định mục tiêu bọn chúng hướng đến là thủ đô chúng ta thì việc phòng thủ ở đây chẳng khác gì là một cuộc tự sát cả. Ha ha, tự sát sao? Ngài chắp tay ra sau, cười thật sảng khoái, nếu như chỉ là một cánh quân nhỏ của ạ chắc mà ta còn không ngăn được thì đó cũng là số phận mà thánh vật dành cho ta rồi, ngươi yên tâm, ta vẫn tin rằng khi này chưa phải là lúc. Ngài Hoàng sư đi về phía chiếc bàn của mình, nơi có một chiếc chung đựng một thứ nước màu tím tỏa ra dáng mùi ngọt đồng. Có phiền uống với lao già này vài ly chứ? Học cho đây. Không dám Vĩnh Ngạn. Đừng nói chữ không dám, hôm nay không phải là ngài Hoàng sư nào cả, ngươi cứ xem ta là cái tên ngạ mạn, suốt ngày rong ruổi nơi chiến trường như những lúc xưa đi. Vĩnh Ngạn gãi đầu một lúc rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, đối mặt với vị tướng quân già mà bản thân cậu vẫn luôn hâm mộ và dõi theo kể từ khi bản thân vẫn là một cậu nhóc mặt búng ra sữa, tiếng âm vang của dòng rượu từ từ trượt róc rách xuống dưới cái ly mà hắn đang cầm. Hai người nhìn nhau không nói gì rồi đưa ly rượu lên trước mặt đối phương, cứ thế tuôn được xuống dưới cuốn họng, để lại đó là một cảm giác bỏng rát cứ thế vươn mãi. Hai ly, ba ly, hơi thở của ngài Hoàng sư bắt đầu có chút hơi men. Nhưng giả sử ta có chuyện gì, thánh hội này, nhờ ngươi giúp ta giữ gìn nó thật tốt. Ngài Hoàng sư. Vĩnh Ngạn đứng dậy la lớn lên, nhưng rồi khi thấy ngài Hoàng sư đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu thì hắn cũng nhận ra bản thân vừa đánh mất bình tĩnh. Hắn im lặng, ngồi lại vào ghế, khuôn mặt túi gập xuống, ly rượu cũng để lại xuống bàn. Xin ngài đừng nói như vậy, giọng Vĩnh Ngạn có chút run run, thánh hội này, chúng học cho đây, vẫn cần ngài ở bên cạnh. Vị Hoàng sư không đáp, cơ thể túi hơi thấp xuống, đôi mắt giản mua nhưng tinh anh đó cứ xoáy sâu vào Vĩnh Ngạn. Im lặng, im lặng. Ông chợt phá lên cười rồi rót thêm rượu vào ly của mình và Vĩnh Ngạn. Các ngươi, thật là những đứa trẻ khiến lão già đây không thể nỡ mà rời xa. Ông uống ngực một hơi sạch chân ly rượu được rồi, mi có thể tin một điều rằng ta vẫn sẽ ở lại đây, luôn bảo vệ các ngươi cho đến hơi thở cuối cùng của lão già này. Vì thế, hãy cứ tin tưởng ở ta. Ý học cho không phải như vậy, chỉ xin ngài đừng gắng sức quá. Ông không trả lời Vĩnh Ngạn, chỉ đổ hết rượu vào ly của cậu. Giờ thì cả nào. Vĩnh Ngạn lo lắng nhìn vị hoàng sư nhưng không biết nói gì hơn, hắn lặng lẽ đưa ly rượu lên cao rồi hớp một ngụm, để rồi khi nhìn lại chỉ có mình hắn ở đây, bên trong căn phòng cô độc này. Hãy cứ tin tưởng và tuân theo lệnh của ta, nếu có gì xảy ra, nhờ ngươi giúp ta bảo vệ thánh hội thật tốt, ta vẫn sẽ ở lại, bảo vệ các ngươi đến hơi thở cuối cùng. Hàng mi đè xuống nặng trĩu, con mắt của hắn khép lại. Lập tức đứng lên khỏi ghế, hắn nghiêm giọng, "Người đâu? Có thuộc hạ." Trong khi bên trong căn phòng vang vọng lên tiếng của Vĩnh Ngạn và người lính thì nơi bên ngoài cửa sổ, Nhất Ngôn lặng lẽ đứng khoanh tay dựa vào bức tường đá, chiếc mặt nạ đã gác lại bên dưới cổ, để lộ ra một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt ông. Nhất Ngôn quay về phía cái hốc tối nơi gần cuối cầu thang rồi khẽ gật đầu. Một tiếng gió lào xào vút qua nơi cầu thang, biến mất, để lại đó là không gian tĩnh mịch từ từ bị phá hỏng bởi hàng ngàn tiếng vó ngựa. Xa xa ở bên kia bãi đất phía nam, vượt qua những căn lều đã tắt đèn, qua những bãi lửa đang cháy dữ dội để át đi cái lạnh lẽo đêm kia. Hướng về nơi căn lều của vị lao ả chật kẹt già đang say sưa sổ sách, một con quạ đen cứ thế vút qua cánh cổng lều, vút qua những người lính canh cổng mà không lấy một ai để ý, nó đáp xuống bàn rồi nhìn đăm đăm về phía lao bằng con mắt đen nhưng sáng rực bóng lửa của chiếc đèn kia. Lao lấy cánh tay gầy gầy của mình, từ từ vuốt ve bộ lông của con quạ rồi tháo cái ống gỗ nhỏ trên cổ của nó xuống. Đêm nay sẽ có chuyến hành quân kia. Mải mê chăm sóc cho Nhạc, Trúc Phúc không hề để ý rằng trời đã chuyển tối lúc nào không hay. Phần vết thương trên trán cũng đã được khâu lại, lúc này đây, cậu nhóc đang nằm ngáy say sưa trên chiếc giường của cả hai. Sư phụ, con no rồi. Tiếng nói mơ kèm theo đó là cơ thể khẽ rục dịch trên giường khiến Trúc Phúc cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm. Cậu đổ chiếc thao nước đỏ thẩm xuống dưới bồn rồi rắc khăn cho thật khô để treo lên móc. Cậu không cần phải đánh thức Nhạc làm gì, hiện giờ chỉ cần một mình cậu tiến về nơi đó là đủ. Dù cái thứ đó có từng là chị Hiền đi chăng nữa, có ít nhất phần nào giữ lại tình yêu của chị ấy đối với bé Tâm đi chăng nữa, thì việc tất cả mọi người đều đã bị quả thật là không ổn chút nào. Sống lưng của Trúc Phúc khẽ phát lạnh khi cậu bắt đầu nghĩ đến việc rất có thể sự biến mất đột ngột của người dân quanh đây phần nào liên quan đến hành động của thứ đó. Tháo chiếc đầu cừu khỏi đầu gậy, Trúc Phúc lấy từ trong chiếc cặp của mình ra phần đầu của ngọn đuốc thép rồi tra nó lên cây gậy. Một số thuốc nổ loại nhỏ và các mũi dao găm mà cậu chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ có lúc phải thực sự dùng đến, cậu phi nó rất dở nên chủ yếu chỉ đưa cho Nhật Nguyệt dùng. Tháo bộ quần áo màu thiên thanh rồi xếp ngay ngắn để lên giường. Cậu khoác lại lên người chiếc áo choàng ạ chật kẹp màu nâu quen thuộc. Thật là đẹp tuyệt vời, một tạo phẩm. hãy cho mọi người chứng kiến đi, vị thần mà cậu và những người họ đã cùng nhau gây dựng nên. Đó chính là thứ cậu đang tìm kiếm, thứ mà bọn họ đã luôn tìm kiếm. Chiếc cổng chúng đã vĩnh viễn mở ra, để cho đàn cừu bắt đầu hành trình đi vào bóng đêm của chúng. Bao giờ thì con cừu nhận ra rằng nó đã ra khỏi chuồng? Vĩnh Ngạn chưa bao giờ cảm thấy trái tim của hắn đập một cách dữ dội và hung bạo như hôm nay. Vội vã chạy theo tên lính báo tin để leo lên từng bước thang bậc của đài quan sát. Hắn dừng chân lại kế bên chiếc ban công khổng lồ, hướng chiếc ống nhỏm của bản thân về phía xa xa ở nơi bình nguyên rực lửa. Chưa bao giờ bức màn khói bụi lại nhiều và dày như hôm nay, nó lấp hết toàn bộ cả một khoảng trời ở ngay trước mặt hắn, lấp hết cả đường chân trời ở ngay trước mặt bọn họ, lấp hết cả những bóng quân vẫn đang bao vây bức tường những ngày qua. Có đúng là vậy không? Sáng nay cũng không hề có bất cứ động tĩnh gì từ phía bọn chúng cả, không có những đợt pháo, những màn mưa tên như những buổi sáng sớm thường lệ. Tất cả những âm thanh hỗn loạn đó đã hoàn toàn biến mất, nhường lại đó là một tiếng rít đầy rùng rợn của những tiếng kim loại đang va chạm vào nhau một cách nặng nề nhưng mãnh liệt. Mọi thứ vẫn cách đây rất xa nhưng Vĩnh Ngạn vẫn có thể cảm thấy được nó, nghe thấy được nó. Con mắt duy nhất của hắn nhanh chóng đảo về phía cái ly nước đặt trên bàn của đội lính gác, mặt nước đang chuyển động như những cơn sóng gợn chỉ huy. Vĩnh Ngạn quay về phía người lính cận vệ. Dù tên lính có cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt hắn bao nhiêu với chất giọng bình tĩnh và dáng đứng nghiêm chỉnh như ngày nào, Vĩnh Ngạn vẫn thấy rõ thông qua đôi mắt mở to chừng không thể khỏa lấp được con người trợn tròn kinh hãi của tên đó. Chúng ta có nên thả lồng đèn không? Ánh mắt của Vĩnh Ngạn hướng về phía của người lính rồi lại hướng về phía bầu trời mịt mù ngoài kia. Chúng ta vẫn chưa xác định được vị trí của kẻ địch trong lúc này, nếu đó là kế nghi binh thì sẽ rất tốn kém cho chúng ta. Hắn nuốt nước bọt chờ đợi đi. Thưa, đã rõ. Chờ đợi sao? Vĩnh Ngạn cũng không chắc nữa, nhưng cũng không biết làm gì khác hơn ngoài việc chờ đợi. Nếu thật sự mọi việc đúng như những gì hắn, cũng như tất cả mọi người trên tường thành đang suy nghĩ, thì có vẻ như hắn đã phạm một sai lầm vô cùng chết người. Thành phố Hoa Cúc rất có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một buổi hôm nay. Hắn đưa chiếc ống nhòm về phía bức màn bụi đó. Ẩn hiện bên trong đó, thấp thoáng là một hình bóng chiếc đầu cừu màu đen bóng khổng lồ. Thứ hình ảnh khiến Vĩnh Ngạn ngay tức khắc bay về phía tên cảnh vệ, hét lớn. Lập tức ra lệnh thả tất cả lồng đèn mà chúng ta có hướng về trước khu vực cổng thành phía nam. Điều động tất cả cung binh và pháo binh về phía bức tường phía nam, chúng ta phải. Ầm. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên cùng với bầu không gian căn phòng đảo lộn ngay trước mắt cả hai. Vĩnh Ngạn và tên lính gác ngã nháo nhào trong khi những mảnh đá cứ thế rơi vụn xuống khắp căn phòng. Để rồi khi mà cả hai còn chưa kịp hoàn hồn, một mảnh tường lớn đã rơi thẳng xuống người tên lính khiến hắn chỉ biết vang lên một tiếng đầy thất thanh rồi cứ thế gục xuống trước mặt Vĩnh Ngạn nơi bên trên sàn nhà vỡ vụn, để lại hắn ngồi sạp ở dưới đất với ánh mắt thất thần. Ở bên dưới, những đợt pháo dữ dội đang vang lên liên hồi hòa cùng với đó là những mảng tường thành đang từ từ vỡ vụn trước những loạt bắn đầy hung bạo đằng sau làn khói kia. Một tên lính lăn lộn đằng sau đóng bụi lửa trên bức tường thành vỡ nát, thông qua màn khói mù cay xè, đôi mắt hắn liếc thấy và kinh hoàng nhận ra một hòn kim loại đen bóng khổng lồ đã đè nát lên những cái xác chết tươi của những người đồng đội của hắn. Và ở bên trong cái đống thịt đó, một tên trai trẻ với nửa dưới đã không còn nguyên vẹn, mở đôi mắt thật to, trừng trừng nhìn về phía người lính khiến hắn ớn lạnh tột độ. Cái miệng mấp máy không thể nói lên lời cầu. Vĩnh Ngạn với cái chán rách một đường dài vẫn đang ứa máu, loạn choạng nắm lấy lan can cầu thang rồi đi xuống một cách vặt mẹo. Nhìn cái bầu không khí trước mắt đang xé vụ đội quân của mình, hắn cắn chặt hàm răng lên môi cho đến khi nó ứa máu. Một người lính thánh hội tình cờ chạy ngang qua cùng với chiếc xô nước trên tay, đôi mắt người đó chợt bắt gặp bóng dáng siêu mẹo của Vĩnh Ngạn, hoảng hốt, hắn vội chạy lên cầu thang và đỡ hắn xuống. Chỉ huy, ngài, quân y đâu? Quân y rời khỏi hơi thở của hắn đầy nặng nề truyền lệnh cho đội trưởng ngũ. Thả tất cả lồng đèn mà chúng ta có ra cũng như tập trung toàn bộ hỏa lực về phía đám bụi đằng kia. Nói cậu ấy theo hiệu lệnh ta rồi nhất loạt xả đạn. Dạ, rõ còn nữa, chuẩn bị ngựa cho ta. Tên lính trợn to mắt. Thưa, ngài đang bị thương nặng cơ mà, chuyện này cứ làm theo lệnh ta. Kẻo không kịp. Thưa, đã rõ. Ánh mắt Vĩnh Ngạn lại hướng về phía bên ngoài kia, nơi mà hắn dần dần nghe rõ hơn tiếng ác thú đang gầm vang lên từ những chiếc bánh răng kim loại. Chương 48, tài liệu số sơn tạm chương 48, tài liệu số sơn tạm chúc phúc cứ có một cảm giác gì đó mỗi lúc một thư thái và dịu nhẹ hơn khi mỗi bước chân cậu từ từ tiến sâu xuống khu vực giảng đường thì không khí mỗi lúc một mát mẻ hơn và đầu cậu cũng không còn đau âm ỉ như những ngày qua nữa, tay chân, xương cốt cũng giãn ra ít nhiều khiến cho những bước chân của cậu đã từ từ trở nên nhanh nhẹn hơn. Chỉ là mọi thứ thật im ắng và có gì đó khá là kỳ quái khi mà bản thân của cậu đã không còn cảm thấy hơi nóng toát ra từ những ngọn đèn dầu đặt dọc trên những bức tường nữa dù cho bản thân có tiến sát về phía chúng, màu sắc khung cảnh trước mặt cậu cũng có chút gì đó nhợt nhạt đi, chúng ẩn hiện một sắc xanh gì đó bên trong và dù có dụi mắt bao nhiêu lần đi nữa thì trước mặt chúc phúc vẫn cứ là vậy. Cậu nhóc cả chật kẹp dừng lại, với tay bật thử ngọn đèn trên cây đốt thép của mình. Và khi tiếng phụt vang lên cùng với trước mặt cậu lúc này vẫn là một ngọn lửa vàng cam rực. Khác hoàn toàn so với những ngọn lửa trên những chiếc đèn treo thì cậu mới chắc chắn rằng không gian nơi này hiện giờ đã bị một cái gì đó một ai đó mà bản thân cậu vẫn đang mơ hồ chưa giải lý được. Để rồi, hình ảnh tất cả các ngọn đèn dọc hành lang tối bùng lên theo những bước chân của vị hoàng sư lại hiện về trong tâm trí cậu để chị giải thích từ đây, trái tim giả của người sáng tạo chưa bao giờ có thể hồi sinh một người đã chết cả, tất cả đều là lời nói dối, nó chỉ có thể tạo ra một sự sống mới, hoàn toàn. Những bước chân của chúc phúc vang vang vẳng trong căn hành lang tối, hòa chung vào một tiếng vọng quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ của một người phụ nữ. Người con gái đã tỉnh giấc ở khu vực buồn chưa đó, chính là bằng chứng. Cô ấy là một cô gái, mang một hình hài đầy đủ và trưởng thành, với những dấu vết của một người phụ nữ, người mẹ, tất cả mọi thứ trên cơ thể đấy đều mang vết tích của người phụ nữ mà các em từng gọi với cái tên hiền một cách thân thương, tất cả đều nhờ vào khả năng của trái tim giả của người sáng tạo. Một cánh cửa bằng kim loại dày đập thẳng vào ánh mắt của Trúc Phúc, và ở ngay giữa cánh cổng đó, chưa bao giờ Trúc Phúc thấy hình dạng của thánh hội trở nên rõ nét như vậy, biểu tượng của nó đang in, đang hẳn sâu lên nơi bề mặt cánh cửa. Từng lớp sờn trên thân cây, từng lớp cành rậm rạp cho đến nhỏ và li ti nhất, từng chiếc lá xanh mơn mởn, từng chiếc lá rách đều đang ở ngay trước mắt cậu. Đây không phải là một sản phẩm điêu khắc, Trúc Phúc nhận ra điều đấy khi một chiếc lá vừa mới rời khỏi cành cây nơi phía ngọn và đáp lên vai cậu. Nhưng danh tính mỗi con người chỉ có một, một linh hồn cũ tồn tại trong thể xác khác cũng là một sự sống mới, một thể xác cũ chất chứa một linh hồn mới tuyệt nhiên chính là một sự sống mới. Một sự tồn tại không thể bị ràng buộc bởi bất cứ giá trị hay quy luật nào cả. Đằng sau lưng của Trúc Phúc, một bóng hình nhỏ bé từ từ tiến lại gần cậu khi cậu không để ý mà cứ nghiền ngẫm thứ vật bên trên cánh cổng. Để rồi khi cánh tay kim loại nhẹ nhàng đặt lên vai của Trúc Phúc, cậu mới giật mình quay lại để rồi nhận ra dáng hình nhỏ bé nhưng lì lợm của Nhật Nguyệt. Không ràng buộc nhưng lại kết nối với nhau, độc lập nhưng lại thống nhất, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Bóng dáng Nhật Nguyệt lướt qua ánh mắt vẫn còn chưa hết sửng sốt của Trúc Phúc, cô nhóc từ từ tiến lại gần cánh cửa, chậm rãi đưa bàn tay bằng kim loại của mình chạm vào thân cây trước mặt cô, cảm giác một cách đầy rõ nét rằng một sự sống đang tồn tại bên trong nó, lá mỗi lúc rơi một nhiều xuống, lướt qua ánh nhìn của hai đứa. Những giấc mơ khác biệt nhưng đều lại chung một mục đích tận cùng, và sẽ luôn có điều, một điều duy nhất tồn tại, chỉ để chất chứa những giấc mơ đó cho chúng ta. Nước hồ của khu rừng đen Trúc Phúc lẩm bẩm. Chính xác. Trúc Phúc quay đầu nhìn lại, trước mắt cậu, ở tại nơi đó, lại vang tiếng be be đầy hoài niệm của những chú cừu. Sa mạc nơi cậu đứng đó vẫn thế, vẫn tàn nhẫn và khốn nạn như ngày nào. Buổi tắm nắng lại kết thúc, chúng lại đứng dậy, đi ngang qua tầm mắt của Trúc Phúc, lại đi sâu về phía nơi hoang mạc ấy, một cách vô định. Vĩnh Ngạn, với cái đầu cuốn một dải băng trắng sơ sài vẫn còn đang dỉ máu tươi, buộc chặt sợi dây cương lên tấm ván gỗ nẹp trên cánh tay phải, lúc này đây đang sưng vụ của mình. Có vẻ như nó đã gãy và những người lính hộ vệ kế cạnh Vĩnh Ngạn cũng thấy được khuôn mặt trắng bệch và chảy đầy mồ hôi của hắn cùng với hơi thở đầy nặng nề. Ánh mắt của hắn đã nhìn rõ thấy ở nơi đằng sau lớp bụi, một đội quân ạ chắc đã đứng sẵn sàng cùng với những ngọn pháo cầm tay hướng thẳng về phía hắn và đang chuẩn bị châm ngòi. 176 bước chân nữa chỉ huy, hay chúng ta bình tĩnh và lắng nghe hiệu lệnh của ta, thật cẩn thận, Vĩnh Ngạn ngắt lời, giọng hắn đầy đanh thép khi ta ra lệnh, lập tức ra lệnh cho toàn bộ hỏa lực của chúng ta nhắm về hướng đó, rõ chưa? Thưa, đã rõ. 100 bước chân, Vĩnh Ngạn cắn chặt răng lại để xóa đi cơn đau trên tay. Trước mặt hắn, những ngọn lửa đang chuẩn bị được châm vào đầu ngòi. Vĩnh Ngạn hít một hơi thật mạnh. Khai lệnh. Đã rõ. Tên đi đằng sau lưng Vĩnh Ngạn và đội cận vệ lập tức rút một mũi tên có cột một cái gói bằng bạc. Hắn dùng cung bắn thẳng nó lên trời. Nó bay một khoảng rồi nổ thành một đám lửa màu thiên thanh trên trời, báo hiệu cho toàn bộ hỏa lực của thành phố Hoa Cúc đã xác định rõ vị trí của đội hỏa binh. Cánh trái, khai hỏa. Cánh phải, khai hỏa. Cổng phía nam, khai hỏa. Toàn quân, cánh phải. Vĩnh Ngạn hét lên. Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, cờ hiệu đã được phất lên điều động toàn bộ đội quân bứt tốc rẽ sang cánh phải trong khi hàng trăm hàng ngàn vệt lửa màu cam đen hướng thẳng về phía Vĩnh Ngạn và đội quân của hắn. Vài người lính kỵ binh đã bị những vệt lửa đó trúng phải, nó nhanh chóng lan thẳng lên toàn bộ cơ thể của đội kỵ binh khiến cho bọn họ cũng như những con ngựa trở thành những bó đốt sống. Và cũng chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi đó, một tiếng nổ gầm trời vang lên khiến cho bề mặt cát bụi đó bị bao phủ thêm bởi một lớp khói đen kịt cùng những bụi lửa cho đang bay thấp thoáng trên không trung. Vĩnh Ngạn có thể nghe rõ, bên trong bức màn bụi đen kịt đó là những tiếng rên la đầy ai oán. Hắn cùng đội kỵ binh của hắn xông thẳng về phía lớp màn sương, đập nát hàng hỏa binh của các gã chật kẹt trong khi họ vẫn còn chưa kịp hoàn hồn trước đợt pháo kích vừa rồi, một vài tên cứ thế vứt thẳng vũ khí xuống để chạy thật nhanh khỏi nanh đuốt của kỵ binh thánh hội. Dù vậy, Vĩnh Ngạn vẫn chưa hết cảnh giác. Cẩn thận, bọn chúng đến đấy. Vừa dứt lời, hàng trăm, hàng nghìn con búp bê của đội quân ạ chật kẹt nhảy sổn lên như những con châu chấu về phía đội kỵ binh khiến đội quân đấy phải chậm chân lại để chống trả. Những miếng thép sắt lạnh trên những cơ thể bọc thép siêu mẹo kia khiến cho đội kỵ binh, dù già dặn kinh nghiệm đến đâu cũng không khỏi dùng mình khi chống trả đội phó. Hãy hỗ trợ chỉ huy tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, bọn ta sẽ ở lại đây bằng hậu. Đã rõ. Tên đội phó hít ngựa xông thẳng cùng đoàn quân của hắn về phía đám quân ạ chật kẹt trước mắt để mở đường máu, đột kích thẳng ra khỏi hàng nghìn hàng lớp bọn bút bê hung tợn trước mặt bọn họ. Đôi tay cầm kiếm của Vĩnh Ngạn cũng cứ thế liên liệu chém lịa từng phần của bọn chúng. Bọn họ tiếp tục thúc ngựa, chạy thật nhanh về lớp bụi mờ mịt để rồi Vĩnh Ngạn dừng lại khi thấy thoát ẩn hiện đằng sau lớp bụi đó, một cái ống kim loại màu đen tuyền khổng lồ đang chĩa thẳng lên trời, vượt qua khỏi những lớp bụi mờ trước mặt họ. Kích thước của nó cũng phải cỡ một cây cầu của trung tâm thủ đô là ít. Cả căn phòng giờ đây đã gần như hoàn toàn bị chìm trong bóng đêm khi những ngọn đèn dầu quanh phòng đã vụt tắt từ lúc nào. Cả không gian tối om, lặng như tờ, chỉ trừ nơi đấy. Không biết từ lúc nào, phía trần căn phòng đã thủng rộng một lỗ khiến ánh sáng từ bầu trời bên ngoài cứ thế lọt qua, xuyên qua những kẻ lá trơ trọi ở phía trên khu rừng để hướng về phía phần bụng nơi chị Hiền và bé Tâm đang ngồi đó, bất động như một bức tượng. Ánh sáng đó xẻ qua hình bóng của chị Hiền, phân chia nó thành hai mảng sáng tối. Ở nửa trên, cả khuôn mặt của chị ấy dường như bị chìm vào bóng tối hoàn toàn, trong khi ở nửa dưới, cả hai đứa nhóc có thể thấy bé Tâm đang nằm ở đó, ngủ một cách ngon lành trong vòng tay của chị Hiền, gương mặt trông thật bình yên. Trước mặt Trúc Phúc và Nhật Nguyện giờ đây không còn là hình bóng người phụ nữ nội trợ hiền lành mà đầy nội lực của thành phố Hoa Cúc nữa, mà là một con người. Không, một thứ gì đó mang trên mình một vẻ đầy tuyệt trần và ma mị. Người phụ nữ đó mặc một chiếc choàng phục màu biển chết của thánh hội, phần cổ áo cao được gài lại bằng một viên cẩm thạch lấp lánh ánh thủy tinh. Những đường họa tiết hình rễ cây đan chéo dọc trên tấm vải áo màu trắng tinh khôi được đính trên phần ngực áo của chị và choàng về phía sau. Cô ấy có dáng vẻ gì đó thoát tục. Chị Hiền. Bé Tâm Nhật Nguyện hướng ánh mắt bất an về phía bé Tâm. Suýt cánh tay của chị rời khỏi ngực áo của bé Tâm và đưa lên miệng ra dấu không sao đâu, bé Tâm chỉ đang ngủ thôi, mấy nay cô nhóc đã thức trắng đêm để chuẩn bị cùng ông ấy cho ngày lễ này rồi. Vậy còn mọi người, tất cả mọi người chúc phúc nuốt nước bọt chuyện gì đã xảy ra. Đáp lại lời chúc phúc chỉ có sự im lặng tuyệt đối từ phía cô ấy. Cô gái nhắm mắt lại, đầu khẽ gục xuống, và rồi, những ngọn đèn dầu xung quanh phòng bỗng chốc bùng lên một cách dữ dội, phá vỡ cả những màn bọc thủy tinh bên ngoài. Cả căn phòng chẳng mấy chốc bùng sáng lên, soi rọi lại những bức hình treo quanh các bức tường mà chúc phúc đã thấy mấy ngày vừa rồi, soi rọi những dãy hành lang, góc tường mà chúc phúc và Nhạc đã từng đứng cùng nhau để nói chuyện trong khi chờ đến khi buổi nguyện bắt đầu, soi rọi cả khoảng không gian mà hàng trăm người đã tập hợp lại để quỳ xuống và đọc nguyện. Chỉ là, không còn một hai ở đó cả, chỉ có hàng trăm, hàng nghìn con búp bê, những chú gấu đông, con rối đang dương những cặp mắt vô hồn, đen đục thẳng về phía chiếc bục trước mặt, nơi cô ấy và bé Tâm đang ngồi đó. Trong khi ánh mắt của Nhật Nguyện chỉ khẽ nhăn lại khi đối diện hình ảnh những con búp bê đó thì chúc phúc lại ngược lại, khuôn mặt cậu biểu lộ một vẻ đầy kinh hoàng khi cậu cuối cùng cũng đã nhận ra, những con búp bê, gấu đông mà cậu bắt gặp trên khắp các nẻo đường, góc phố, đơn giản, không chỉ là những món đồ chơi bình thường. Mục đích thật sự của em khi đến đây thật sự đâu phải chỉ để hỏi chị những câu hỏi lúc nãy, đúng không? Chúc phúc quay mặt về phía chị Hiền, lúc này đây toàn bộ khuôn mặt đã lộ ra nơi ánh sáng. Giờ thì cậu mới có thể thấy rõ khuôn mặt đang mỉm cười nhìn về phía cậu của cô ấy, một ánh nhìn bí hiểm và ma quái. Chị chúc phúc phân vân. Dừng lại một chút, Nhật Nguyện giơ cánh tay kim loại của cô lên, em không muốn làm phiền hai người hiện giờ. Mục đích lúc này của em chỉ là đưa bé Tâm rời khỏi đây. Vậy sao ưng? Chị không cản nhưng phiền em tí được không? Chúc phúc có thể thấy đầu của cô gái đó khẽ nghiêng qua một bên, chân chị vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên nhờ em tiến lại gần đây đã rõ. Nhật Nguyện. Chúc phúc đưa tay về phía Nhật Nguyện, toan theo cô cảnh giác dừng bước, nhưng đáp lại cậu, cô chỉ nhìn thẳng về phía chúc phúc, gật đầu ra dấu trấn an cậu. Cô chậm rãi tiến về phía hai người rồi nhẹ nhàng quỳ xuống, bế bé Tâm vào lòng. Nhật Nguyện đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cô gái đó một lúc rồi quay đầu về phía chúc phúc, từ từ tiến về phía cậu. Cho đến khi cả hai đã gần như đối mặt nhau, Nhật Nguyện mới khẽ cất tiếng lạnh lùng. Đây là điều mà cậu vẫn luôn mong đợi đúng không? Tôi sẽ chờ. Cô bước về phía cánh cửa rồi biến mất, để lại chúc phúc và cô gái đó ở lại đối mặt nhau trong căn phòng giàn đường. Cô gái nhìn về phía chúc phúc, miệng vẽ một nụ cười rạng rỡ. Em thấy chị trông như thế nào? Có giống như một nàng công chúa bước ra từ trong cổ tích không? Một nàng công chúa đang chờ đợi một chàng hoàng tử của mình. Ánh mắt của cô rời khỏi chúc phúc, hướng về phía nơi cánh cửa kim loại xa xa, một ánh nhìn xa xăm, cảm giác như đang xuyên qua những lớp tầng dày, lớp đất đá để thẳng ra bên ngoài không trung, xa về nơi, một thứ, một người mà cô đang mong ngóng. Em có biết tình yêu đối với chị là gì không? Nó thật là mong manh nhưng lại khiến mình phải cắn răng để giữ lấy nó. Biết rằng thứ mà bản thân chị đang giữ còn quý giá hơn cả vàng. Một con người, một người chị gái, một người thân, một kẻ xa lạ, một thứ mờ ảo. Chị Hiền, cô gái đó, vị thần đó, đang nói chuyện với cậu. Một lời chia sẻ nghe như một câu hát vang vọng khắp căn phòng. Tình yêu của chị, giấc mơ của mọi người, nó thật mong manh và vô nghĩa, vậy mà tại sao tất cả mọi người vẫn bám chặt lấy nó một cách không rời? Em có biết không? Chúc phúc. Em chịu he he, quả thật là. Cơ thể của cô gái ấy bỗng nhiên bật phát dậy khiến cho chúc phúc giật cả mình. Cảm giác như cô ấy không hề dùng bất cứ sức lực nào từ các cơ bắp trong cơ thể mình, mà như là một tấm vải lụa trong suốt đang nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nâng cơ thể của cô dậy. Cô gái đó từ từ nhấc nhẹ chân rồi bước về phía những chú búp bê, gấu đông đằng kia. Đôi chân trần của cô ấy tựa như chạm tinh không, có cảm giác như nó thật sự không hề chạm xuống mặt đất. Cô cầm con gấu đông dưới mặt đất lên, ngắm nghía nó. Những giấc mơ, dù có đẹp và thanh khiết đến đâu đi chăng nữa, thì tất cả chỉ là một dục vọng đã được con người gán nghĩa vào. Một câu chuyện cổ tích của sự ích kỷ. Đôi bàn tay cô đông siết chặt lại, khiến cơ thể con gấu càng lúc càng nhỏ mó. Cho đến khi, chúc phúc có thể nghe thấy rõ một tiếng rắc vừa vang lên. Con gấu đông từ từ bị băm nát bởi lòng bàn tay của cô, và từ bên trong, những mảnh xương trắng đục vỡ nát đang lòi ra cùng với dòng máu đỏ thẫm nhỏ từng giọt xuống dưới mặt đất. Cô gái đó hướng ánh mắt to tròn như một đứa trẻ về phía chúc phúc, bị bởi trong khi mặt vẫn vương đẫm những giọt máu. Mặt của chúc phúc trắng bệnh, những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Để rồi, cậu chớp mắt, con gấu đông vẫn bình an vô sự trong tay của cô, không một mảnh xương, giọt máu nào cả, chỉ có ánh mắt mở to đó là vẫn nhìn cậu một cách chằm chằm. Chúc phúc nuốt nước bọt. Chị đang toan tính điều gì vậy? Toan tính sao? Không, không hẳn, em biết đấy, chị chỉ là một vật chứa. Cô áp con gấu về phía má của mình, gửi cho những giấc mơ của mọi người, kể cả chị. Nên tất cả mọi điều mà chị làm, chị nghĩ đối với em cũng khá là rõ ràng mà, đúng không? Nhưng, em không hiểu, vậy những người ở đây, quanh những con phố này cậu bối rối tại sao họ lại trở thành như thế này cơ chứ? Một giấc ngủ ngắn trước khi tất cả mọi người sẽ cùng chị bước vào một cuộc hành trình, một hành trình của tất cả mọi người, để tìm thấy giấc mơ của họ, giấc mơ của chị, của tất cả chúng ta. Đôi mắt đó xoáy vào ánh mắt màu cỏ cháy của chúc phúc trước khi đàn cựu chuẩn bị cho cuộc hành trình vô tận của chúng. Chúng phải có một giấc ngủ thật sâu đã. Cô vừa dứt lời, những ngọn lửa thiên thanh từ đâu đống bùng lên một cách dữ dội, vây kín khắp cả căn phòng. Những bức tường, đống gạch vụn mà nó bén qua từ từ biến mất, thay vào đó là một vùng không gian màu đen. Dưới chân của chúc phúc, phần sàn nhà cũng từ từ nứt ra, lan rộng thành những khe nước màu đen sâu thăm thẳm không thấy được đáy. Chúc phúc hoảng loạn né mình khỏi những vết nứt, ánh mắt hướng về phía chị Hiền và trong một khoảnh khắc, cậu dùng mình khi thấy con ngươi của cô đã rực sáng lên một màu thiên thanh như màu của biển lửa xung quanh cậu. Chúc Phúc, ước muốn của em là gì? Chúc Phúc không rõ rằng trái tim cậu đang đập lên những hồi trống dữ dội hay đó là tiếng vọng từ trái tim giả của người sáng tạo. Đằng sau lớp áo của cô ấy phát lên một ánh sáng màu đỏ đậm và cậu có thể cảm nhận được những tiếng đập mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Trái tim đó dường như đang cung cấp một nguồn năng lượng vô tận cho thân xác của vị thần. Cơ thể của cô ấy dần dần bị bao phủ bởi một màn lửa thiên thanh khổng lồ. Trước mặt cậu, không còn là cơ thể của chị Hiền nữa mà là một thực thể vượt qua mọi tầm hiểu biết của cá nhân cậu. Một ánh mắt dã thú trên phần cơ thể đầy kiêu sa, những chiếc lá không biết từ đâu rơi xuống nơi căn phòng mỗi lúc một nhiều. Một sự đánh đổi luôn là điều cần thiết từ những tín đồ cho vị thần mà họ thờ phụng. Chẳng ai biết rõ người chăn cừu muốn gì từ đàn cừu, cũng chẳng ai rõ người thợ may sẽ làm gì đối với những con búp bê mà cô ấy nghĩ rằng bản thân mình đã tạo ra từ những nguyên liệu có sẵn.